Chương 1172, hoàng đế, hoảng sợ chạy trốn. Chương 1172, hoàng đế, hoảng sợ chạy trốn. Thì ra là thế. Trong lúc Minan, Severus hoàng đế giận quá thành cười, nghiến răng nghiến lợi, giả bộ chúng kê xâm nhập sân cốc, kỳ thực chia binh tập ta lương đạo, kiểm chế chủ lực, lại tự trên biển tập kích bất ngờ đoạn ta đường về. Người Hán, Tô Diệu các ngươi thật ác độc tính kế. Vậy hạ, hiện tại cũng không phải khen kẻ địch thời điểm, chúng ta nên làm cái gì? Bình thường đinh nạt đội bằng hỏi, ta quân hai mặt thủ địch, lương đạo bị đoạn, đường lui đã tuyệt, phải chăng lập tức rút lui? Rút, còn có thể rút tới chỗ đó. Severus hoàng đế mặt mũi tràn đầy đắng chát, có thể không rút lời nói, chúng ta liền muốn xong. Bình thường đinh nạt hạ giọng, tuyệt vọng nói, bị giãn tỉnh đã mất, eo biển cũng bị phong tỏa, ta 20 vạn đại quân bị nhốt tiểu Asia, lương thảo không đủ một tháng. Tin tức này một khi truyền ra chờ đợi chúng ta chính là một trận kinh khủng bất ngờ làm phản. Bình thường đinh nạt trong thanh âm tràn đầy vô lực. Hắn bạn không nghĩ tới, phe mình bố trí lâu như vậy, quyết chiến lập tức liền muốn triển khai, vậy mà lại đạt được kết quả như vậy. Trước không rút, phong tỏa tin tức, tuyệt không thể để bình thường binh sĩ biết. Severus hoàng đế cắn chặt răng, hắn cũng không cam tâm cứ như vậy bại lui. Thế là, La Mã người chuẩn bị trước giữ nguyên kế hoạch đánh lên một chút, thử một chút người Hán chất lượng. Chỉ cần tại lương thực hết trước đánh tan ở trước mặt Hán quân chủ lực, chúng ta liền còn có một chút hy vọng sống. Severus hoàng đế trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Người Hán đường xa mà đến, chứa đựng có đại lượng quân lương, chỉ cần đánh thắng cái này sóng, bọn họ liền có thể liền lương tại địch, thậm chí đoạt lại Antioch cùng Ai Cập. Khi đó, người Hán hạm đội phong tỏa cũng liền không có ý nghĩa. Mặc dù đối cái này điên cuồng kế hoạch cảm thấy bất an, nhưng bình thường đinh nạt trong lòng biết chính là rút lui bọn hắn cũng không cách nào biến ra lương thực tới. Chỉ dựa vào tiểu Asia vùng núi, căn bản nuôi không sống bọn hắn 20 vạn đại quân. Nhưng mà, đội vàng chấp hành kế hoạch kết quả chính là lá bài tẩy của bọn hắn bị Tào Tháo chờ người nhìn sạch sẽ. Ha ha, những này La Mã rất gấp. Nhất định là bệ hạ ở trên biển hành động đã có hiệu quả. Truyền lệnh toàn quân, phản kích thời điểm đến. Tào Tháo nghe hỏi sau vớt râu cười to, lúc này hạ lệnh các bộ đội y kế hành sự. Lập tức, công thủ chi thế dị. Thủ, có thể so công có ưu thế nhiều, càng khỏi phải nói nơi đây vẫn là nhiều núi địa hình. Xe vừa rút quyết tử một kích, tại đã sớm chuẩn bị Hán quân trước mặt, nhất thời là đâm đến đầu rơi máu chảy. Làm La Mã quân đoàn giống như nước thủy triều tuôn hướng dự thiết túi chân lúc, chờ đợi bọn hắn không phải thất kinh kẻ địch, mà là sớm đã cấu trúc đầy đủ Hán quân phòng tuyến, cùng càng thêm chí mạng đổ vỡ. Phóng. Theo Tào Tháo ra lệnh một tiếng, Hán quân trong trận không phải là chỉ có truyền thống cung nọ bắn một lượt. Bố trí tại trận sau cao điểm mấy chục môn cải tiến hình gió lốc pháo cùng bộ phận có thể theo quân cơ động hạng nhẹ hổ tồn pháo phát ra gầm thét. Mặc dù bị giới hạn vùng núi vận chuyển, chân chính trọng pháo chưa thể đến, nhưng những này đi qua công học viện tỉ mỉ cải tiến giã chiến lợi khí, tờ bắn cùng độ chính xác ý nguyên vượt xa La Mã người đồng loại trang bị. Đạn đá cùng đặc chế đạn lửa, bên trong lấp lửa mạnh dầu cùng lưu hình, vạch phá bầu trời, mang theo thê lương gào thét, vượt qua hàng phía trước Hán quân binh sĩ đỉnh đầu, tinh chuẩn đánh tới hướng La Mã quân đoàn dày đặc xung phong đội hình. Vang, ầm, đôn đốt. Đạn đá nện ở La Mã quân đoàn nghiêm mật thuận trên tường, dù không thể một kích phá trận, nhưng to lớn lực trùng kích vẫn có thể chấn động đến xếp sau binh sĩ ngã trái ngã phải, trận hình xuất hiện chớp mắt hỗn loạn. Mà càng đáng sợ chính là những cái kia đạn lửa, bình bốn vỡ vụn, đặt dính lửa mạnh dầu văng tứ phía, gặp hỏa tức đốt, trong nháy mắt tại La Mã trong phương trận chế tạo ra mấy cái kêu rên đầy đất hoàng ngục. Không cần loạn, bảo trì trận hình, mai rùa trận phòng ngự. Các bách phu trưởng khàn cả giọng mà hướng lên, ý đồ ổn định đội ngũ. Nhưng mà Hán quân đã kích theo nhau mà tới, trang bị thần thí cung, cải tiến hình cương nỏ, Hán quân nỏ thủ tại bộ binh hạng nặng bảo vệ dưới tiến hành tiếp tục không ngừng tinh chuẩn ám sát. Mạnh mẽ tên nỏ thậm chí có thể xuyên thấu La Mã binh sĩ Cassian, đối nó sau nhân viên tạo thành uy hiếp. Mà nguyên bản dùng cho quấy giày hồ kỵ, giờ phút này cũng phát huy tác dụng cực lớn, bọn họ lợi dụng vùng núi địa hình, từ cánh bên không ngừng dùng cùng tiễn tập kích quấy rối, khiến cho La Mã quân đoàn nhất định phải thời khắc phân tâm bảo hộ yếu ớt cánh bên. Sever rút ký thác kỳ vọng La Mã chọn bộ binh, tại Hán quân nhiều cấp độ, lập thể hóa tấn công từ xa dưới, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn trả giá cao thảm trọng. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thuẫn tưởng cùng kỷ luật, tại vượt qua thời đại hỏa lực mật độ cùng tầm bắn trước mặt, lộ ra cổng cảnh mã thấp hiệu. Vậy hạ, cánh trái quỷ tủ tướng quân báo cáo, gặp gỡ Hán quân tinh nhuệ kỵ binh lặp lại xung kích, tổn thất nặng nề, thỉnh cầu chi viện. Vậy hạ, cánh phải mặt xí đủ tướng quân bị Hán tướng Triệu Vân ngăn tại núi hải, vô pháp theo kế hoạch quân co. Tin tức xấu một cái tiếp một cái truyền đến. Sever rút sắc mặt tái xanh, hắn phát hiện chính mình phạm hạ thứ hai cái sai lầm chí mạng, nghiêm trọng đánh giá thấp Hán quân tại không có đại bác sấm xét tình huống dưới giã chiến năng lực. Bọn họ tên nỏ, xe bắn đá, cùng loại kia sẽ thiêu đốt vũ khí, phối hợp thành thạo bộ binh phương trận cùng cơ động linh hoạt kỵ binh, cấu thành một bộ hoàn chỉnh mà hiệu suất cao giết chóc hệ thống. La Mã quân đoàn quen thuộc chính diện nghiền ép chiến thuật, ở đây nửa bước khó đi cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày qua giao phòng, La Mã người đối mặt binh lực thua xa tại mình Hán quân bộ đội, không có phát huy ra bất kỳ ưu thế nào. Mà càng làm cho hắn trái tim băng giá chính là, đường lui bị đoạn tin tức cuối cùng không thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Đối diện Hán quân, tựa như trước đó biết giống nhau, phái ra rất nhiều Do Thái cùng Hy Lạp hàng binh khắp nơi hô to tung khắp bọn hắn bất lợi tin tức, quay đến quân tâm lưu động. Cứ việc sẽ vờ rút lấy lôi đỉnh thủ đoạn xử quyết mấy tên truyền bá lời đồn binh sĩ, trịnh trọng thanh minh tiên là quân địch ăn nói linh tinh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn họ dần dần nắm chặt phối cấp chuyện lại rất nhanh liền gây nên trong quân xì xào bàn tán. Chúng ta lương thực sẽ không thật không đủ đi. Trời ạ, chẳng lẽ bị gian tình thật xảy ra chuyện rồi? Emilius tổng đốc chính là có dòng giã 400 hạm đội đế quốc ca. Khủng hoảng như là trong sơn cốc sương sớm, lặng yên không một tiếng động lan tràn, dần dần ăn mòn La Mã quân đoàn đấu trí. Cứ việc các quân quan cực lực đàn áp, nhưng các binh sĩ trong mắt ngày càng giảm bất khẩu phần lương thực cùng các tướng lĩnh thần tình nóng nảy, đều xác minh lấy những cái kia lời đồn chân thực tính. Cùng lúc đó, Hán quân trận doanh thì là một mảnh thong dong. Tào Tháo tiếp thu giả hủ kế sách, cũng không đội tại cùng La Mã người tiến hành tính quyết định hội chiến, mà là lợi dụng địa lợi cùng hỏa lực ưu thế, không ngừng tiêu hao mọi mệnh quân địch. Triệu Vân xuất lĩnh kỵ binh như là ưu linh, xuất quỷ nhập thần, chuyên môn tập kích La Mã người đám bộ đội nhỏ cùng tiếp tế đội, Cao Thuận bộ binh hạng nặng tác ổn thủ doanh trại bộ đội, như là bản thạch, để La Mã người mỗi một lần chính diện tiến công đều đâm đến đầu rơi máu chảy. Rút quân, nhất định phải rút quân. Cuối cùng, thúc thủ vô sách sẽ vợ rụt không thể không tại một lần cuối cùng hội nghị quân sự thượng cắn răng đồng ý đám người đề án. Sau đó, đó chính là binh bại như núi đổ. Chương 1173, liền chờ ngươi chương 1173, liền chờ ngươi khai nguyên 5 năm, tháng 12 mạn, đông tuyết bồng bền. Theo mùa đông bên trong trận tuyết rơi đầu tiên tiến đến, La Mã người thừa cơ bắt đầu đẩy tới bí mật rút quân công việc. Quyết định rút quân trong nháy mắt, xe vợ rút dường như trong nháy mắt giảm mua thêm 10 tuổi. Kia nguyên bản thẳng tắp đế vương sống lưng, tại hiện thực tàn khốc trước mặt cũng không thể không nỗ lượng. Hắn biết, đạo mệnh lệnh này một chút, mang ý nghĩa hắn hùng tâm bừng bừng đông trinh kế hoạch triệt để phá sản, cũng mang ý nghĩa La Mã đế quốc tại phương đông bá quyền lung lay sắp đổ. Nhưng mà, tiến công đánh không lại, rút lui lại nói thế nào đơn giản. 20 vạn đại quân xoay người, tại nhìn chằm chằm quân địch trước mặt, vốn là một trận hung hiểm vô cùng đánh cược, càng đừng đề cập bọn hắn còn điệt ra lương thảo không tốt cùng đường lui đoạn tuyệt nhiều loại bất lợi tình huống. Mặc dù sẽ vợ rút chờ tướng lãnh cao cấp một mực tại nghiêm khắc đả kích các loại lời đồn đại truyền bá, nhưng chân tướng vô pháp vĩnh viễn bị ẩn tàng, trong quân khủng hoảng cảm xúc sớm đã ám lưu hùng dũng, khó mà ngăn chặn. Thế là, vì tận khả năng giữ lại hòa chủng, bảo trụ đế quốc cuối cùng cốt đủ, đối với lần này rút lui, sẽ vợ rút cũng là trắng đêm chưa ngủ, cùng bình thường đinh nạt chờ người chế định tường tận kế hoạch. Đầu tiên, bọn họ mặc dù rút nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền muốn dễ dàng như vậy từ bỏ tiểu Asia lãnh địa. Rút lui chính là 20 vạn đại quân lương đạo bị đoạn bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn nơi đó không có lương thảo, nhất định phải từ châu Âu vận lương, mà là bởi vì tiểu Asia chập trùng không chừng dãy núi mang đến dài dằng dặc hao tổn, cơ hồ nuốt chừng bọn hắn từ phía sau vận đến mỗi một hạt lương thực. Cái này tuyệt không phải khoa trương, đơn thuần dựa vào lục địa vận chuyển, nếu như nói cả Pa Đồ Lì ạ hành tỉnh bản địa lương thực vận lương hao tổn còn có thể tiếp nhận bên ngoài, bổn đều lương thảo khóa tỉnh tiến hành lục địa vận chuyển, hao tổn liền muốn vượt qua bảy thành. Ngược lại là Hy Lạp cùng Macedonia kho lúa, thông qua đường biển vận chuyển, mang đến bổn tỉnh Hắc Hải bến cảng đặc biệt Dạ Tông, lại đến tiền tuyến vận chuyển, hao tổn khống chế có thể tại ba thành trong vòng. Đây mới là La Mã đế quốc thống trị địa trung hải cơ sở. Địa trung hải cao tốc vận tải đường thủy mạng lưới, đem đế quốc rộng lớn cương vực chặt chẽ tương liên, chống đỡ lấy khổng lồ quân đội viễn chinh. Nhưng mà bây giờ, bọ xỉ phủ rút eo biển bị Hán quân hạm đội phong tỏa, đầu này cực kỳ trọng yếu mạch sống đã bị triệt để chặt đứt. Bởi vậy, Sever rút kế hoạch hoạch tâm chính là chia thành tốt nhỏ, phân lộ phá bay, cũng tận khả năng đem bộ đội rút hướng tiểu Asia bắc bộ Hắc Hải ven bờ còn tại La Mã khống chế hạ bến cảng thành thị, như Tích Nạp Phổ, Amasit cùng đặc biệt ra Ảm Tông chờ ưu lương bến cảng, dựa vào nơi đó tổn lương cùng Hắc Hải vận tải đường thủy. Lúc này Hắc Hải vẫn cơ bản tại La Mã khống chế hạ, duy trì để ổn định chiến tuyến. Người Hán thuyền số lượng có hạn, không có khả năng khống chế toàn bộ Hắc Hải dương mặt. Sẽ vợ rút hoàng đế trừng mắt xích hồng đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta chỉ cần lui về bờ biển, liền có thể dựa vào Hắc Hải bờ bắc cờ Jimia cùng cổ nịt các nơi lương thực chi viện, ổn định trận cước. Mà chỉ cần chúng ta đại quân không hủy diệt, mỗi một tòa thành trấn cùng quan hải đều sẽ thành Hán quân tiến lên trên đường gai nhọn cùng hàng rào. Vì đế quốc trọng đoạt hải dương, tranh thủ thời gian quý giá. Bệ hạ nói không sai. Bình thường đinh nạt lúc này đứng ra ứng hòa. Thất bại là nhất thời ngày xưa chúng ta cùng cặp thạ tác chiến, cũng giống vậy có qua hải quân hủy diệt thê thảm đau đớn kinh nghiệm, nhưng cuối cùng, La Mã người y nguyên thống trị hải dương, mà cặp thạ tác đã thành một phiến đất hoang vu. Hoàng đế cùng cấm vệ quân trưởng quan là kẻ sướng người họa, liều mạng cổ vũ sĩ khí, nhưng các tướng lĩnh trên mặt biểu lộ nhưng không có tốt hơn mấy phần. Quả thật, hiện tại người Hán kia mấy chục con thuyền không có khả năng phong tỏa tất cả bờ biển, nhưng trọng đoạt hải dương, há lại dễ dàng như vậy. Dù sao năm đó cặp thạ không có biết phun nhà lôi đỉnh tự hạm, càng không có thể trao liệm cửu thiên thần thú trợ trận a. Bọn hắn thấy tận mắt, hoặc chí ít nghe qua quá nhiều liên quan tới vị kia phương Đông Thiên Hoàng Tô Diệu cùng này tọa hạ kim sắc sư thiếu khủng bố truyền thuyết. Kia không chỉ là trên chiến trường vũ khí, càng là một loại vượt qua phạm nhân lý giải lực lượng biểu tượng, đủ để phá hủy kiên cố nhất phòng tuyến cùng nhất kiên định ý chí. Mà càng hỏng bét chính là, hiện tại bọn hắn rút lui mang ý nghĩa sẽ đem vận mệnh giao cho phương Tây La Mã, trông cậy vào Nguyên Lão viện bên kia có thể toàn lực ứng phó, triệu tập chiến hạm, chế tạo chiến thuyền, lần nữa cùng người Hán hải quân quyết chiến. Nhưng bây giờ đế quốc thật có thể như năm đó giống nhau đồng tâm hiệp lực sao? Đám người vừa nghĩ tới bây giờ phương Tây vị kia cộng trị kẻ xạ, trong lòng liền không khỏi sốc lên. Bất quá những lời này bọn hắn cũng không nói ra được, việc đã đến nước này, trừ dựa theo hoàng đế phương án chấp hành, bọn họ dường như cũng không có lựa chọn khác. Thế là, trong trầm mặc, La Mã người phá vây kế hoạch liền bị quyết định xuống. Sẽ vừa rút lui kế hoạch không thể bảo là không chặt chẽ. Hắn đem đại quân chia làm bốn đường, quân cánh tả từ lao tướng quỷ tụ phất lạc của xuất lĩnh, hạ hạt bốn cái quân đoàn cùng đại lượng đồng minh kỵ binh, phụ trách đoàn hậu, dựa vào tát nhĩ đức thung lũng địa hình phức tạp tầng tầng bố trí phòng vệ, trì trệ Hán quân khả năng truy kích. Cũng tại giai đoạn sau cùng hướng phía tây bắc hướng, kinh không bên trong ghi rút hướng so để nhị dạ hành tình. Cánh phải quân từ Hán tướng Gau Mạ Xì Nụ chỉ huy, đồng dạng thống lĩnh bốn cái quân đoàn cùng phụ trợ bộ đội, hướng đông phương bắc hướng phá vây, mục tiêu là đả thông hướng bổn đều vương quốc, La Mã lệ thuộc, con đường, cùng nơi đó quân coi giữ tụ hợp, vững chắc Hắc Hải Nam bờ phòng tuyến. Tiên quân, nguyên lai đổ tư bộ đội sở thuộc, cắt chia cách, một bộ phận tinh nhuệ từ lai đổ tư tự mình dẫn đầu, làm hoàng đế trung quân tiên phòng, một đường hướng tây, đi đầu mở đường, bảo đảm đi tới thêm kéo thái hành tỉnh thủ phủ Mạt La ba người, Ang Ca Gia, con đường an toàn, còn lại bộ đội tắt phân tán đóng giữ cả và nhiều Tây Á các nơi pháo đài, tận khả năng kéo dài Hán quân khống chế toàn bộ hành tỉnh tốc độ. Mà sẽ vừa dùng hoàng đế bản thân, tắt cùng bình thường đinh nạt cùng nhau, tự mình dẫn bao quát cấm vệ quân tại bên trong bảy cái tinh nhuệ nhất quân đoàn, làm trung quân hạch tâm, theo sát lai đổ tư tiên phòng, gắng đạt tới bằng nhanh nhất tốc độ đến tương đối an toàn Mạt La ba người. Lại đổ sau kế. Vì mê hoặc Hàn quân, Sệ Vợ Rụt còn hạ lệnh tại trong doanh địa không có tác dụng cờ sĩ, giả bộ đại quân còn tại, còn phái ra đám bộ đội nhỏ tiến hành đánh nghi binh, ý đồ che giấu chủ lực rút lui dấu hiệu. Cứ như vậy, Sệ Vợ Rụt rút lui kế hoạch như là một trận tỉ mỉ bố trí hí kịch, tại bay đầy trời trong tuyết lặng yên mở màn. Nhưng mà, Sệ Vợ Rụt đánh giá thấp Hán quân đối chiến trường trạng thái năng lực nhận biết, càng đánh giá cao hơn phe mình tại trong tuyệt cảnh duy trì kỷ luật khả năng. Hắn ở chỗ này đối thủ, kia là tính toán không bỏ sót giả hủ, dùng binh tay độc Tào Tháo cùng nhạy bén quả quyết Triệu Vân chờ người. Tại sáng sớm hôm sau, Giả Hủ liền thông qua La Mã trong quân doanh khói bếp tình huống phán đoán La Mã người đã bắt đầu rút quân. Lúc này Tào Tháo vỗ tay cười to nói, vậy hạ thần cơ diệu toán, trên biển đóng đô, trên lục địa phá địch, đều tại chỉ trường ở giữa. Bây giờ rốt cuộc nên đến ta chờ kiến công thời điểm. Tào Tháo ra lệnh một tiếng, Hán quân toàn diện xuất kích. Triệu Vân, Cao Thuận, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân các tướng lãnh đem tinh nhuệ phân lộ xuất kích, trực tiếp liền đạp vào La Mã người nhìn như vững chắc phòng giữ đại doanh, một cước liền đem bọn hắn đạp cái nát nhừ. Chương 1174, đến rất đúng lúc chương 1174, đến rất đúng lúc giết tiến đến Hán quân giết tiến đến. Đêm tuyết bên trong, La Mã quân đoàn tỉ mỉ cấu trúc phòng tuyến, tại Hán quân xúc thế đã lâu tấn công mạnh dưới, cấp tốc sụp đổ. Quân cánh tả thống soái Quỷ Tụ Phất Lạp của Dĩ Đồ dựa vào dự thiết trận địa tiến hành liên tiếp chống cự, vì đại quân rút lui tranh thủ thời gian. Nhưng mà, hắn đối mặt là Triệu Vân xuất lĩnh Hán quân tinh nhuệ kỵ binh. Những kỵ binh này không chỉ trang bị tinh lương, càng nối đất tuyết tác chiến ở vùng núi tiến hành thích ứng tính huấn luyện. Triệu Vân xung phong đi đầu, bạch mã ngân thương, tại đông tuyết bay tán loạn bên trong như là ưu linh, xuất lĩnh kỵ binh dọc theo lưng núi đường nhỏ quanh co xen kẽ, mấy lần đột nhập La Mã đoạn hậu bộ đội cánh bên cùng phía sau. Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây, La Mã man tướng còn không mau mau chém đầu. Triệu Vân gầm thét nương theo lấy Long đảm lượng ngân thương hàng quang, chỗ đến, La Mã binh sĩ như cắt mạch đổ xuống. La Mã quân đoàn ý đồ kết thành phòng ngự phương trận, tại Hán quân kỵ binh linh hoạt chia cắt xung kích dưới, căn bản là không có cách hữu hiệu duy trì. Càng chí mạng là, Hán quân cỡ nhỏ gió lốc pháo bị đẩy lên tiền tuyến, mặc dù tầm bắn không bằng cố định tại bờ phòng hoặc thuyền thượng trọng pháo, nhưng phát xạ đạn ria cùng đạn lửa tại khoảng cách gần đối dày đặc La Mã trận hình tạo thành hủy diệt tính đả kích. Quỷ Tu bộ chỉ huy rất nhanh bị Triệu Vân tinh kỵ đột phá. Vị lao tướng này tại hỗn chiến bên trong ý đồ tổ chức phản kích, lại bị Triệu Vân đâm trúng một thương bay, trọng thương rơi. Nếu không phải thân binh liều chết cứu trở về, suýt nữa tại chỗ chết. Chủ tướng trọng thương, cánh trái đoạn hậu quân đoàn lập tức lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Các binh sĩ mắt thấy Hán quân thế công như thủy triều, phía sau quân đội bạn lại đã rút lui, ý chí chống cự trong nháy mắt sụp đổ, nhao nhao vứt bỏ nặng nghề tấm khiên cùng tiêu thương, gia nhập đào vong dòng lũ. Cánh phải quân tình cảnh đồng dạng hỏng bét. Gai U Ma Si đủ dũng mãnh có thừa, nhưng lưu lượng không đủ, tại hướng đông phương bắc hướng phá vây lúc, một đầu đụng vào Cao Thuận xuất lĩnh ham trận doanh dự thiết chặn đánh trận địa. Hạm trận doanh trọng giáp bộ binh kết thành kiên cố phòng tuyến, phối hợp hai bên Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân kỵ binh một kích, đem Mã Sĩ Nủ quân đoàn một mực đóng đinh ở trong sân gốc. Bất động như núi, xâm cấp như hỏa. Cao Thuận lệnh lùng mệnh lệnh dưới, hạm trận doanh binh sĩ như là bản thạch, dùng trường thương cùng hoàn thủ đao tạo thành tử vong tùng lâm, lần lượt đánh lui La Mã quân đoàn xung phong. Mà làm La Mã nhân sĩ khí gặp khó, trận hình buông lỏng lúc, Hạ Hầu Đôn kỵ binh tựa như liệt hỏa từ cánh bên càn quét mà ra, điên cuồng chém giết. Mã Sĩ Nủ bản thân cũng tại cùng Hạ Hầu Đôn giao phong bên trong bị gọn đi một chỉ, chật vật triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, Tào Tháo tự mình dẫn chủ lực, lao thẳng tới Sệ Vợ Rụt hoàng đế ở chỗ đó trung quân. Giả Hủ sớm đã đoán chừng, La Mã hoàng đế tất nhiên là rút lui hạch tâm, chỉ cần có thể đánh tan trung quân, bắt giết hoặc trọng thương Sệ Vợ Rụt, toàn bộ La Mã đại quân đem không chiến tự tan. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, tầm nhìn cứ thấp. Cái này mặc dù cho Hán quân truy kích mang đến khó khăn, nhưng tương tự tăng lên La Mã người hỗn loạn. Mệnh lệnh rút lui tại trong khủng hoảng truyền lại biến dạng, các quân đoàn, các đại đội ở giữa mất đi liên hệ, sĩ quan tìm không thấy binh sĩ tìm không thấy đội ngũ. Nặng nghề trang bị ném vứt bỏ tại đất tuyết bên trong, đông lạnh đói đan sen La Mã binh sĩ vì tranh đoạt một điểm khẩu phần lương thực thậm chí tự giết lẫn nhau. Đã từng trật tự giành mạch La Mã quân đoàn, giờ phút này đã triệt để biến thành một cỗ tuyệt vọng hội binh. Sệ Vợ Rụt hoàng đế tại cấm vệ quân liều chết bảo vệ dưới, dọc theo thông hướng Mạt La ba người con đường chật vật tây trốn. Nghe sau lưng càng ngày càng gần Hán quân tiếng la giết cùng phe mình binh sĩ kêu rên tuyệt vọng, vị này đã từng hùng tâm vạn trượng hoàng đế tim như bị dao cắt. Bình thường đinh nạt theo sát này bên cạnh, giáp trụ thượng dính đầy bùn tuyết cùng vết máu, trên mặt tràn ngập mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Vậy hạ, phía trước nói đường bị núi tuyết phong bế. Trinh sát mang tới tin tức càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhà ruột còn đập mưa, một trận xảy ra bất ngờ tuyết lớn, vừa lúc ngăn chặn thông hướng Mạt La ba người chủ yếu thông đạo. Sệ Vợ Rụt trung quân bị ép thay đổi tuyến đường, đi vòng càng thêm gặp gần khó đi đường núi, hướng phương Bắc Hắc Hải bờ biển phương hướng rút lui. Bọn hắn hành động tốc độ vì vậy mà rất là chậm lại, nhưng đáng được ăn mừng chính là trận này tuyết thai không phân địch ta, đồng thời cũng ảnh hưởng Tào Tháo truy kích. Khai nguyên 6 năm, mùng 3 tháng giêng, tích nặc phủ cảng, tuyết vừa mới ngừng. Sệ Vợ Rụt hoàng đế xuất lĩnh tàn binh, nhìn qua tòa này cổ lão thành trì tường thành lúc, trong mắt không có nhiều sống sót sau tai nạn vui sướng, ngược lại là có một cỗ thật sâu bị thương. Từ Tát Nhi Đức Sơn Cốc đến Tích Nạp Phổ, cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày bỏ mạng hành trình, như cùng ở tại trong địa ngục buôn ba. Các binh sĩ vứt nón bỏ áo giáp, các tướng lĩnh hoặc chết hoặc hàng. Trên đường đi giá lạnh, đói, Hán quân kỵ binh không ngừng nghỉ truy kích tập kích quấy rối, cùng hội binh ở giữa hỗn loạn cùng tự sát, đem hắn vi đại quân đoàn sống lưng đánh gãy. Phóng tầm mắt nhìn tới, 15 cái tinh nhuệ quân đoàn, 20 vạn đại quân, theo hắn đến tòa này Hắc Hải bến cảng tổng số chỉ sợ đã không đủ 2 vạn. Ngay cả hắn tin cậy nhất cấm vệ quân, bây giờ cũng chỉ còn lại hơn ngàn người, còn từng cái mang thương, thần sắc khô tàn, sĩ khí sa sút tới cực điểm. Nhìn xem cái này tàn binh bại tướng, vị này đã từng không ai bị nổi Lam Mao Hựu Sơ đều, kềm nén không được nữa trong lòng bi thương cùng thống khổ, nước mắt quần quần mà xuống. 20 vạn đại quân, chấm 20 vạn đại quân a. Bệ hạ, xin bảo trọng a. Cấm vệ quân trưởng quan bình thường đinh nạt đỡ lấy cơ hồ đứng không vững hoàng đế, âm thanh khàn giọng an ủi, thắng bại là chuyện thường binh ra. Người hắn xảo trá, cậy vào yêu khí, không phải chiến chi tội vậy. Chỉ cần bệ hạ bình yên trở về La Mã, bằng vào Italy, Calo, vợ gì thèn vẫn còn tồn tại hùng hậu căn cơ, tập hợp lại, chưa chắc không có ngóc đầu trở lại ngày. Nói, hắn chỉ hướng bỏ neo tại bến cảng bên trong mấy chiếc La Mã chiến hạm, kia là Tích Nạp Phổ quân cảng còn sót lại hải quân lực lượng, cũng là bọn hắn chạy thoát duy nhất hy vọng. Bệ hạ, nơi đây không nên ở lâu, người hắn lúc nào cũng có thể đuổi theo. Việc cấp bách chính là mau chóng lên thuyền, từ đường biển đi tới mặt Tây Á hành tinh. Chỉ cần trở lại châu Âu, trở lại trung thành bên trong quân đoàn, chúng ta liền có thể ổn định trận cước, lại đổ sau kế. Sẽ vừa rụt nhìn qua tối tăm mở mịt mặt biển, trong lòng thiên nhân giao chiến. Vứt bỏ còn lại bộ đội, một mình đi thuyền đảo vòng, cái này đối với hắn mà nói là sỉ nhục lớn lao. Nhưng bình thường đinh nạt nói đúng, hắn là La Mã hoàng đế, chỉ cần hắn còn sống, La Mã liền còn có hy vọng. Như hắn bị bắt hoặc chết tử, đế quốc rất có thể trong nháy mắt sụp đổ, triệt để rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tốt a. Sẽ vừa rụt khó khăn phun ra hai chữ, dường như dùng hết lực khí toàn thân, truyền lệnh, thu thập tất cả thuyền, có thể mang đi bộ đội, tận lực mang đi. Mang cùng đi, để bọn hắn riêng phần mình hướng phương bắc hoặc đất liền rút lui, tìm cơ hội. Tìm cơ hội về xây đi. Mệnh lệnh được đưa ra, bến cảng bên trong lập tức một mảnh rối ren. Còn sót lại La Mã binh sĩ tranh nhau chen lấn mà dâng tới có hạn mấy chiếc chiến hạm, trật tự cơ hồ mất khống chế. Sĩ quan quát lớn, binh sĩ cái lộn, thương binh rên rỉ đàn vào một chỗ, cấu thành một khúc đế quốc mặt lộ bị ca. Nhưng mà, ngay tại sẽ vợ rụt tại bình thường đinh nạt cùng cuối cùng một nhóm trung thành và tận tâm cấm vệ quân chen trúc dưới, sắp đạp lên kia chiếc lớn nhất năm hàng mái chèo tòa chiến thuyền ván cầu lúc, ô. Một tiếng kéo dài, trầm thấp, lại dường như có thể xuyên thấu linh hồn tiếng kèn, từ phương xa trên mặt biển truyền đến. Tất cả mọi người không tự chủ được dừng động tất lại, hoảng sợ nhìn về phía kèn lệnh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy biển trời đụng vào nhau chỗ, mấy điểm đen đang nhanh chóng phóng đại. Lúc đầu chỉ là bướm ảnh, nhưng theo khoảng cách rút ngắn, kia thon dài thân tàu, cao ngất cột buồm, cùng cột buồm trên đỉnh kia mặt đón gió pháp phới, trướng mắt vô cùng màu đỏ kim long cờ, đều rõ ràng tỏ rõ lấy người đến thân phận. Tô Diệu đến, Phương Đông chinh phục giả đến. Chương 1175, chỉ có một cái điều kiện. Chương 1175, chỉ có một cái điều kiện. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mắt thấy hán quân hạm đội chậm rãi lái tới, xe vợ rút lập tức mặt xám như cho, hắn vạn vạn không nghĩ tới, hán quân trên biển lực lượng có thể nhanh chóng như vậy xuất hiện tại Hắc Hải, đồng thời tinh chuẩn ngăn chặn hắn cuối cùng sinh lộ. Xong toàn xong, chuẩn bị chiến đấu, bảo hộ bệ hạ. Tại cái này tuyệt cảnh dưới, có người phủ phủ quỳ xuống đất, mất đi hết thể sức lực, cũng có người giắt cuống họng hò hét, dục làm liều mạng một lần. Bình thường đinh nạt liền lớn tiếng hô hào, thúc giục thuyền xuất kích chặn đường, đồng thời lôi kéo sẽ vợ rụt quay đầu liền chạy, muốn trốn vong bên trong lục tiên rời xa cái này đáng sợ uy hiếp lại nói. Chính là trốn, còn có thể chạy trốn tới nơi nào đâu. Lần này sẽ vợ rụt không có lại nghe từ, mà là thở dài một tiếng, hạ lệnh phái người tiến đến cầu hòa. Báo. Lính liên lạc bước nhanh leo lên định xa hảo cầu tàu, vì một chân trên đất, vậy hạ, La Mã hoàng đế sẽ vợ rụt đi sứ cầu hòa, sứ giả đã thừa thuyền nhỏ đến đây, thỉnh cầu lên hạ biết kiến. Tô Diệu đứng ở đầu tàu, nhìn qua nơi xa Tích Nạp Phổ cảng trên tường thành chậm rãi dâng lên màu trắng cơ sĩ, nhếch miệng lên một môi ngoạn vị đường cong. Hắn mắt nhìn bên cạnh Quách Gia cùng Chu Du, trong mắt ba người đều lộ ra hiểu rõ thần sắc. Xem ra, vị này La Mã ổ chủ tụ rốt cuộc nhận rõ thực tế. Quách Gia nhẹ lay động quạt lông cười nói, lại nhìn hắn có thể khai ra giá bao nhiêu mã. Chu Du ánh mắt sắc bén, như thành ý không đủ, không bằng nhất cử cầm xuống thành này, vĩnh viễn trừ hậu họa. Tô Diệu khẽ bước cằm, tuyên. Một lát sau, một tên thân mang La Mã nguyên lão tử bên cạnh nhờ thêm bảo, nhưng thần sắc sợ hãi, đi lại tập tên lao giả, tại hai tên hán quân giáp sĩ hộ tổng dưới, run rẩy leo lên cầu tàu. Trong tay hắn bưng lấy một quyển dùng kim tuyến buộc lên tấm da dê, kia là La Mã hoàng đế thân bút ký tên quốc thư. Là La Mã nguyên lão viện thủ tịch nguyên lão, lư cơ ổ cách nào so với ổ phụ ổ chủ tụ xếp tìm mi ổ sẽ vừa rút bệ hạ chi mệnh, thiết kiến. Thiết kiến vĩ đại thiên hoàng bệ hạ. Lão giả nằm rạp trên mặt đất, dùng mang theo giày đặc Latin khẩu âm tiếng Hy Lạp lắp bắp nói, cùng đem quốc thư giơ lên cao cao. Thông dịch cấp tốc đem hắn lời nói phiên dịch lại đây. Tô Diệu vẫn chưa lập tức đi tiếp kia quốc thư, chỉ là từ trên cao nhìn xuống hắn, âm thanh bình tĩnh lại mang theo áp lực vô hình, sẽ vừa rút muốn nói cái gì? Lư cơ ổn cách nào so với ổn hít sâu một hơi, cố gắng duy trì lấy La Mã nguyên lão cuối cùng thể diện, nhưng thanh âm run rẩy bắn nội tâm của hắn hoảng sợ. Tôn quý thiên hoàng bệ hạ, ta La Mã hiệu sơ đều, xếp tìm mi ổn sẽ vừa rút bệ hạ, nguyện cùng bệ hạ bãi binh giảng hòa, vĩnh kết minh tốt. Hắn triển khai tấm da dê, chiếu vào phía trên sớm đã mô phỏng tốt điều khoản thì thầm, âm thanh tại trống trải trên cầu tàu quanh quẩn, lại có vẻ như thế tái nhận vô lực. Ta La Mã nguyện thừa nhận Đại Hán Đế quốc đối Ai Cập, Syria, Armenia cùng Tiểu Asia đã chiếm lĩnh thổ chi chủ quyền. Nguyện dâng lên hoàng kim 5000 tháp liền đặc biệt, bạch ngân 3 vạn tháp liền đặc biệt, hương liệu trăm bình, châu báu 10 thùng. Trục xuất đao binh, cho phép ta tàn quân. Bình yên tây bể. Tô Diệu không có đi nhìn kia danh mục quà tặng, chỉ là nhàn nhạt liếc sứ giả liếc mắt một cái, dùng đồng dạng lưu loát tiếng Hy Lạp không mặn không nhạt hồi câu, liền cái này. Xác thực, những điều kiện này, như tại một năm trước Hán quân vừa ra hai sông lúc đưa ra, có lẽ còn có thể để Tô Diệu làm sơ suy xét. Nhưng bây giờ, La Mã Đế quốc tại phương Đông tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, hải quân chủ lực tan thành mây khói, liền hoàng đế bản thân đều bị ngăn ở Tích Nặc Phổ cảng nơi tuyệt địa này. Đến cái này lúc, vẫn chỉ là cho chút ta đã chiếm hạ thổ địa, sau đó đưa chút vàng bạc tiền hàng, liền muốn bãi binh ngừng chiến, đây chẳng phải là quá mức đơn giản? Cái này bệ hạ chẳng lẽ cảm thấy còn không thỏa mãn sao? Sứ giả sắc mặt hoảng sợ, mà trên cầu tàu Hán quân các tướng lĩnh nghe vậy, lại là trên mặt đều lộ ra hoặc xem thường, hoặc cười lạnh thân sắc. Quách Gia nhẹ lay động vào lồng, Chu Du ánh mắt sắc bén, đều chờ đợi Tô Diệu quyết đoán. Tô Diệu nghe xong thông dịch thuật lại, đột nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia tại yên tĩnh trên cầu tàu lộ ra phá lệ rõ ràng, cũng làm cho Lư Cơ Ổ cách nào so với Ổ tâm chìm vào đáy cốc. Bại binh giảng hòa, vĩnh kết minh tốt. Tô Diệu đứng người lên, đi đến trước mặt lão giả, nhìn xuống hắn, xe vợ rút có phải hay không còn chưa hiểu tình trạng. Thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là cái này hắc hải lạnh thấu xương hàn phong, chấm, thống ngự tứ phương, thiên mệnh sở quy. La Mã khí số đã hết, diệt vong sắp đến. Bây giờ chấm binh lâm thành hạ, các ngươi đã thành cá trong chậu, có tư cách gì cùng chấm bàn điều kiện? Tô Diệu ánh mắt đảo qua nơi xa Tích Nặc Phổ cảng kia tàn tạ tường thành cùng hỗn loạn La Mã quân đội, ngữ khí không thể nghi ngờ, trở về nói cho Sệ Bợ Rút, hắn chỉ có một lựa chọn, đầu hàng vô điều kiện. Tự đi đến hiệu, chói tay ra khỏi thành, đem người quỳ nên quân sư. Chấm có thể nể tình ông trời có đức hiếu sinh, tha cho hắn cùng với dưới trướng tướng sĩ tính mệnh, mang đến Lạc Dương bảo dưỡng tuổi thọ. Như lại tôn may mắn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tô Diệu dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng định xa hào bên cạnh mạn thuyền kia lạnh lạnh học tháo, nói ý không nói cũng hiểu. Lư Cơ Ổ cách nào so với Ổ toàn thân run lên, trong tay tấm da dê kém chút rớt xuống đất. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, vị này thiên hoàng bệ hạ vậy mà lại cho ra hạ khắc như vậy điều kiện. Cái này cùng để bọn hắn đi chết khác nhau ở chỗ nào? Lập tức, Lư Cơ Ổ cách nào so với Ổ trắng bệnh như tờ giấy, đứng tại chỗ không biết làm sao. Cái này lúc, Quách Gia tiến lên một bước, tại Tô Diệu bên thai nói nhỏ, "Bệ hạ, sẽ vợ rụt dù bại, nhưng La Mã căn cơ còn tại. Như bức nó quá đáng, sợ này ngưng tụ tàn lực, chú đóng ở Italy ngoan cố chống lại. Không bằng tạm hứa này cùng, làm ta quân có thể tiêu hóa mới được chi địa, đợi hạm đội đại thành, lại nhất cử bờ biển, thẳng đến La Mã thành." Chu Du cũng thấp giọng nói, "Ta quân luân phiên chinh chiến, sĩ tốt mọi bệnh, hậu cần tuyến cũng cần củng cố. Lại tiểu Asia sơ định, dân tâm chưa phụ, có thể mượn này hòa ước, chiếm được thời gian chỉnh biên hàng quân, trấn an địa phương, kiến tạo càng nhiều chiến hạm." Tô Diệu có chút đưa tay, ngừng lại hai vị mưu sĩ khuyên can, ánh mắt bình tĩnh như trước rơi vào La Mã sứ giả trên thân. Quách Phục Hiếu, Chu Công Cần lời nói, thật có đạo lý. Tô Diệu âm thanh rõ ràng truyền vào sứ giả trong tai, để hắn trong sự tuyệt vọng dâng lên một tia yếu ớt hy vọng, nhưng kia là xây dựng ở sẽ vỡ rụt còn có đàm phán tư bản cơ sở bên trên. Hắn tiến về phía trước một bước, gió biển phất động hắn vàng dòng long văn áo choàng, âm thanh không cao, lại mang theo quyết định đế quốc vận mệnh trọng lượng. Bây giờ, chấm hạm đội phong tỏa bến cảng, chấm lục quân binh lâm thành hạ, sẽ vỡ rụt dưới trướng không hơn vạn dư tàn binh bại tướng, lương thảo hầu như không còn, sĩ khí hoàn toàn không có. Hắn dựa vào cái gì để chấm cho hắn cơ hội thở dốc? Chỉ bằng kia trên giấy một câu vĩnh kết mình tốt lời nói xuông. Tô Diệu ánh mắt sắc bén như lao, dường như có thể xuyên thấu sứ giả linh hồn, nói cho sẽ vỡ rút, chấm không phải tại cùng hắn đàm phán, chấm là đang cho hắn, cho La Mã, cái cuối cùng thể diện kết thúc cơ hội. Đầu hàng vô điều kiện, là hắn duy nhất sinh lộ, cũng là tránh Tích Nặc Phổ hóa thành đất khô cằn, tránh càng nhiều La Mã binh sĩ hy sinh vô bị duy nhất lựa chọn. Chấm cho hắn một ngày thời gian suy xét. Ngày mai lúc này, như không thấy cờ trắng treo cao, hoàng đế quần áo trắng ra hàng, chấm liền xem các ngươi lựa chọn tự chiến. Đến lúc đó, vạn pháo cùng vang lên, thành phá đi ngày, chó gà không tha. Lư Cơ Ổ cách nào so với Ổ nghe được lệnh cả người, thông dịch run rẩy đem lời nói thuật lại, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đánh tại trong trái tim của hắn. Hắn há to miệng, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng tại Tô Diệu kia không thể nghi ngờ uy nghiêm ánh mắt dưới, tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Hắn thật sâu túi đầu xuống, cơ hồ là sủi lơ lấy thi lễ một cái, tại hán quân giáp sĩ hộ tông dưới, thất hồn lạc phách rời đi định xa hảo. Nhìn qua sứ giả cười thuyền nhỏ loạn trà loạn choạng mà chạy hồi bến cảng, Quách Gia nói khẽ, "Bệ hạ, như sẽ vợ rụt thả chết không hàng, theo thành ngoan cố chống lại." Tô Diệu đứng chắp tay, nhìn qua Tích Nặc Phổ cổ lão tường thành, ánh mắt lạnh như băng, vậy liền tắt thành cho hắn La Mã vinh quang. Truyền lệnh các hạng, làm tốt pháo kích chuẩn bị. Lục quân phương diện, để Tào Tháo gấp rút vây kín, ngày mai lúc này, nếu không thấy hàng, lập tức công thành. Nặng. Chương 1176, cuối cùng ổ chủ tụ chương 1176, cuối cùng ổ chủ tụ Tích Nặc Phổ cảng bên trong, lâm thời hành cùng, nguyên phủ tổng đốc, bên trong, không khí ngột ngạt được như là trước bao tác tới mình. Sẽ vợ dù hoàng đế nghe Lư Cơ Ổ cách nào so với Ổ mang theo tiếng khóc nức nở hồi báo, sắc mặt từ thành chuyển bạch, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Hắn ngồi liệt tại biểu tượng tổng đốc quyền uy ngả voi trên ghế ngồi, dường như một nháy mắt bị rút đi tất cả tinh khí thần. Bình thường đinh nạt chờ còn sót lại tướng lãnh cao cấp cùng nguyên lão vây quanh ở một bên, từng cái mặt không còn chút máu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng dãy rủa. Đầu hàng vô điều kiện, tự đi đến hiệu, chói tay ra khỏi thành. Severus thì thào tái diễn mấy cái này từ, mỗi một chữ cũng giống như gai độc đâm vào trong lòng của hắn. Cái này không chỉ là cá nhân quốc đủ, càng đem truyền thừa mấy trăm năm La Mã vinh quang trả đạp trên mặt đất. Vậy hạ, chúng ta không thể đầu hàng. Một tên trẻ tuổi cấm vệ quân sĩ quan kích động rút ra đoạn kiếm, La Mã người có thể chiến tử, tuyệt không thể khuất nhục còn sống. Chúng ta còn có tường thành, còn có chung với ngài binh sĩ. Chúng ta. Sau đó thì sao? Severus đột nhiên ngẩng đầu, đánh gậy hắn, âm thanh khàn giọng mà mỏi mệt, để toàn thành người làm bình quang của ta chôn cùng sao? Nhìn xem bên ngoài, nhìn xem những binh lính kia ánh mắt, bọn họ còn có bao nhiêu ý chí chiến đấu? Chúng ta còn có bao nhiêu lương thực có thể chèo chống? Hắn đứng người lên, đi lại tập tễnh đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bến cảng bên ngoài mấy chiếc kia như là trên biển như dãy núi Hán quân cự hạm, cùng càng xa xôi ẩn ẩn có thể thấy được Hán quân lục quân tinh kỳ. 20 vạn đại quân đã chôn vùi trong tay ta. Chẳng lẽ còn muốn để cuối cùng này hơn một vạn người, còn có cái này dân chúng cả thành, đều bị ta cố chấp chết theo sao? Bình thường Đinh Nạt thống khổ nhắm mắt lại, bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể nếm thử phá bây. Phá bây? Đi đâu? Sever rút cười thảm một tiếng, đường bộ bị Tào Tháo phong tỏa, đường biển bị Tô Diệu phá hỏng. Coi như may mắn chạy ra mấy cái, trở lại Italy. Mất đi phương Đông hành tỉnh, mất đi tinh nhuệ quân đoàn, mất đi hải quân chúng ta còn có thể thủ ở Italy sao? Abinu sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Nguyên lão viện còn biết ủng hộ một cái tang sư nhục quốc, mất đi hơn phân nửa cái đế quốc ổ chủ tù sao? Liên tiếp vấn đề, như là trọng truy nện ở lòng của mỗi người bên trên. Hiện thực là tàn khốc như vậy, bọn họ đã không đường có thể đi. Thời gian dài trầm mặc bao phủ toàn bộ đại sảnh, chỉ có ngoài cửa sổ hàn phong âm thanh gào thét. Cuối cùng, Sever rụt dường như dùng hết khí lực toàn thân, chậm rãi lấy xuống trên đầu mình hoàng kim vòng nguyệt quế, kia tượng trưng cho La Mã tối cao quyền lực mũ miệng, giờ phút này lộ ra như thế nặng nề. Vì La Mã tương lai. Hắn âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vô tận bi thương cùng không cam lòng, truyền lệnh. Chuẩn bị. Đầu hàng đi. Vậy hạ. Bình thường Đinh Nạt cùng mấy tên lão tướng quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Sever rút khoát tay áo, bóng lưng tại u ám tia sáng hạ lộ ra vô cùng tiêu điều. Đi thôi, dựa theo vị Tiêu Thiên Hoàng bệ hạ yêu cầu đi chuẩn bị. Chỉ ít. Hắn còn hứa hẹn tha thứ các tướng sĩ tính mệnh. Khai nguyên 6 năm, mùng 3 tháng riêng, tuyết hậu thấy tinh. Tích Nặc Phổ bến cảng cửa thành từ từ mở ra. Lấy xếp tìm mì ổ sẽ vợ rụt cầm đầu, bao quát bình thường Đinh Nạt, Lai Đồ Tư đang chạy trốn trên đường tụ hợp, quỷ tủ bị thương nặng bị nhấc lên, mà xỉ nụ chờ tất cả may mắn còn sống sót tướng lãnh cao cấp, Nguyên lão đều thân mang quần áo trắng, tóc dài tiền đủ, chưa bội bất kỳ vũ khí nào, đi bộ từ trong thành đi ra. Sẽ vợ rụt trong tay bưng lấy La Mã hoàng đế tử kim quan miệng cùng quân trượng, đi đầu đội ngũ. Sắc mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, dường như một bộ mất đi linh hồn thể xác. Sau lưng hắn, còn sót lại ước một vạn lượng ngàn tên La Mã binh sĩ ủ rũ cúi đầu xếp hàng mà ra, đem bọn hắn quân đoàn ứng kỳ, vũ khí cùng khôi giáp chất đống tại bến cảng trước trên đất trống, giống như núi nhỏ. Bến cảng bên ngoài, đại hán hạm đội tất cả chiến hạm bên cạnh mạn thuyền nhắm ngay bến cảng, họng pháo lạnh lạnh, đỏ cờ phấp phới. Định Sa Hào buông xuống băng cầu, Tô Diệu tại Chu Du, quét ra cùng một đám hán quân tướng lĩnh chen chúc dưới, lên bờ tiếp nhận đầu hàng. Làm Sệ Vợ rụt đi đến Tô Diệu trước mặt 10 bước chỗ, hắn dừng bước lại, hít vào một hơi thật dài. Phản phất muốn đem cái này lạnh như băng mang theo biển mùi tanh không khí vĩnh viễn ghi nhớ. Sau đó, hắn từ từ ngã quỵ tại lạnh như băng trên mặt tuyết, cầm trong tay mũ miệng cùng quyển trượng giơ lên cao cao, dùng hết cuối cùng sức lực, nói ra câu kia định trước được ghi vào sử sách khuất nhục chi ngôn, tướng bên thua, quân mất nước. Xếp tìm mì ột xệ vợ ruột, cẩn xuất La Mã tàng quân, hướng vĩ đại tiên hoàng bệ hạ. Đầu hàng vô điều kiện. Từ hôm nay trở đi, thế gian lại vô La Mã cái sở đều chi hảo. Phủ phục bệ hạ. Thánh tài. Hắn âm thanh tại trống trải đường ven biển trên vang vọng, mang theo một cái đế quốc vẫn lạc vô tận bi thương. Tô Diệu tiến lên một bước, tiếp nhận kia đỉnh tượng trưng cho thế giới phương Tây tối cao quyền hành mũ miệng, trong tay ước lượng một chút, lập tức đưa cho bên cạnh thư ký. Ghi chép, khai nguyên 6 năm mùng 3 tháng riêng, La Mã Ngụy Đế Sệ Vợ Rút, cực kỳ hiếu chiến, làm tức giận thiên uy, nay hoàn toàn tỉnh ngộ, tự đi đế hiệu, đem người quy hàng. Chấm, thừa thiên ứng người, nạp này hộ khẩu. Nguyên La Mã Đế quốc chi phương Đông tương thổ, tận về đại hán tất cả. Ngụy Đế Sệ Vợ Rút cùng với trở xuống tất cả hàng thần, hàng tốt, áp giải Lạc Dương, chờ đợi xử lý. Hắn âm thanh bình tĩnh mà uy nghiêm, tuyên bố một cái thời đại trước kết thúc, cùng một cái thời đại mới bắt đầu. Theo sẽ vỡ rụt đầu hàng, La Mã Đế quốc tại phương Đông lực lượng để kháng triệt để tan rã. Đã từng vượt ngang Âu Á không phải đế quốc to lớn, này đông bộ nửa giang sơn, từ đó đổi chủ, đặt vào Đại Hán Tiên Hoàng Tô Diệu bản đồ bên trong. Địa Trung Hải sóng cả, đem từ đây chiếu rọi không giống cờ xí. Tô Diệu xoay người, mặt hướng sóng biết mênh mang hắc hải, cùng càng phương Tây kia mảnh rộng lớn mà đợi chinh phục thổ địa, ánh mắt thâm thúy. Phương Tây hành trình còn xa chưa kết thúc, bởi vì Italy tuyệt không có khả năng tùy tiện tiếp nhận kết quả như vậy. Mà quả nhiên, thậm chí đều không cần Italy bên kia làm phản ứng, tiểu Asia nơi đó liền có thật nhiều thành trấn không thể tiếp nhận kết quả như vậy, đối tiến đến tiếp nhận thành trì Hán quân quan binh triển khai chống cự kịch liệt. La Mã tuyệt không diệt vong, huyết chiến đến cùng, vì Nguyên lão viện cùng La Mã nhân dân. Tại tiểu Asia nội địa, một chút từ bản địa quý tộc cùng La Mã lao binh khống chế thành trấn, đang nghe sẽ vợ rụt đầu hàng tin tức về sau, chẳng những không có trông chừng quy hàng, ngược lại dựng thẳng lên phản kháng cờ sĩ. Bọn họ đóng chặt cửa thành, gia cố phòng ngự, lời thề phải vì La Mã chạy hết một giọt máu cuối cùng. Ở trong đó lấy thêm kéo thái hành tỉnh thủ phủ mặt La ba người, Áng Ca Gia chống cự kịch liệt nhất, nên thành tổng đốc Má Cất Vã Lệ Dị Ô là vị ngoan cố cộng hòa phái lao quý tộc, hắn tuyên bố sẽ vợ rút đầu hàng là phản quốc hành vi, cự không thừa nhận này tính hợp pháp, cũng hiệu triệu tất cả chân chính La Mã người thủ vững trận địa. Mặt La ba người, tòa này có lâu đời lịch sử danh thành chính là đế quốc tại Tiểu Asia trái tim, là liên tiếp đông tây phương giao thông đầu mối then chốt, là chính trị thương nghiệp cùng nghệ thuật văn hóa trung tâm. Ngay cả Mặt La ba người cái tên này bản ý đều là phần lớn đều hoặc thủ phủ bản thân. Các binh sĩ, các công dân, Vã Lệ Dị Ốt đứng ở tường thành, cao giọng hò hét, sẽ vợ rút đáng xấu hổ phản bội La Mã, nhưng chúng ta không có. Mặt La ba người là La Mã tại Tiểu Asia cuối cùng thành lũy. Chúng ta tổ tiên từng ở đây đã đánh bại xâm lấn man tộc, hôm nay chúng ta đồng dạng muốn để những cái kia đến từ phương đông ngạo mạn chinh phục giả đâm đến đầu rơi máu chảy. Vị nguyên lão viện cùng La Mã nhân dân, Fdrkzr. Vị nguyên lão viện cùng La Mã nhân dân. Quân coi giữ buộc phát ra cùng nhiệt kêu gọi, rất nhiều người trên mặt mang theo bi tráng cùng quyết tuyệt. Bọn họ bên trong đã có chung với cộng hòa truyền thống, chán ghét sẽ vợ rút quân sự độc tài nguyên lão viện phái, cũng có gia quyến trong thành bản địa La Mã công dân, càng có thật nhiều bị Vã Lệ Dị Ốt La Mã vĩnh viễn không nói bại khẩu hiệu kích động đứng dậy dân tự do cùng nô lệ. Bọn họ tin tưởng vững chắc, bằng vào Ankara hiểm yếu địa thế cùng kiên cố thành phòng, đủ để cho đảm nhiệm Hà tiến công người phải trả cái giá nặng nề. Nhưng mà đối bọn hắn cố gắng, Tô Diệu chỉ là nhàn nhạt nói với Tào Tháo, ngu xuẩn mất con người, chạm lập quyết. Chương 1177, toàn diện bọc đánh. Chương 1177, toàn diện bọc đánh. Anh. Rầm rầm rầm. Đạt được Tô Diệu chỉ thị, Tào Tháo lúc này lĩnh mệnh, điều binh khiển tướng, đem phía sau tân tiến chế tạo, không kịp dùng cho giã chiến đại tướng quân pháo tính cả đại lượng thuốc nổ viên đạn, từ Quy Thuận La Mã phụ binh cùng ngựa thồ ngày sinh hoạt đội đem đi gấp, vận chống đỡ Mặt La ba người dưới thành. Những này từng để cho vô số La Mã hạm đội cùng bến cảng quân coi giữ chịu nhiều đau khổ lôi đỉnh chi uy, bây giờ bị Hán quân thành thạo dùng cho công thành nổ trại, một khi lên sàn chính là đại chiến tần uy. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vã Lệ Dị Ốt kinh ngạc phát hiện, bọn họ kiên cố tường thành tại loại vũ khí này công kích đến vẫn lấy làm kiêu ngạo kiên cố tường thành, tại cái này thiên phạt oanh kích hạ lại như hải đồng lâu đài cắt yếu đất. Vòng thứ nhất thử bắn đạn pháo liền hung hăng đập trúng thành thị phía tây chủ thành môn lâu, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang cùng trùng thiên bụi mù, tòa kia trải qua trăm năm mưa gió, điêu khắc La Mã ưng huy to lớn bằng đá môn lâu, nửa bộ phận trên lại bị trực tiếp gọt đi. Đá vụn như là như mưa rơi rơi đập tại lỗ châu mai sau quân coi giữ trên đầu, gây nên một mảnh khủng hoảng thét lên. Ổn định, đừng hốt hoảng. Kia là người Hán yêu thuật, tiếp tục không được bao lâu. Vã Lệ Dị Ốt tại thân binh giơ lên tấm khiên hộ vệ dưới, khàn cả giọng hò hét, ý đồ ổn định quân tâm. Nhưng mà, Hán quân pháo kích không phải là phụ dung sớm nở tối tàn. Tại quan trắc binh hiệu chỉ dưới, càng nhiều trọng pháo gia nhập hợp sướng. Nóng dục thật tâm đạn như là trọng truy, tiếp tục không ngừng mà hành kích lấy Mặt La ba người tường thành. Một đoạn xây dựng vào Hy Lạp hóa thời kỳ, bị cho rằng không thể phá vỡ cổ lão tường thành tại tiếp nhận số vòng tập trung xạ kích về sau, rốt cuộc phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, ở bang đổ sụp ra một vài trượng rộng lỗ hổng, nâng lên bụi đất cao tới mấy chục thước, dường như thành thị mở ra vết thương chảy máu. Lỗ hổng, tường thành sập. Quân coi giữ tiếng kinh hô bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Kỵ binh dự bị, hãm trận doanh, tiến lên. Tào Tháo tỉnh táo ra lệnh. Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh trọng giáp bộ binh, như là di động rừng sắt thép, nện bước chỉnh tề mà bước chân nặng nề, bắt đầu hướng lỗ hổng đẩy tới. Bọn họ người khoác huyền giáp, tay cầm trường kích vòng đao, tấm khiên tương liên, tại đổ nát thê lương gian tạo thành không có kẽ hở trận hình đột kích. Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa tổng tắc như là hai cánh rôi ra lưới dao, hộ vệ lấy bộ binh phương trận cánh bên, cùng sử dụng tinh chuẩn kỵ xạ áp chế đầu tường ý đồ cản trở quân coi giữ. Vì La Mã, ngăn trở bọn hắn. Vã Lệ Dị Ốt tự mình xuất lĩnh trung thành nhất vệ đội phóng tới lỗ hổng, ý đồ dùng huyết nhục chi khu ngăn chặn cái này chí mạng thông đạo. Nhưng mà, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, dũng khí lộ ra như thế tái nhợt. Hãm trận doanh binh sĩ như là bàn thạch vững bước tiến lên, dùng trường kích vô tình thu gặt lấy có can đảm cản đường La Mã binh sĩ. Triệu Vân càng là chờ đúng thời cơ, xông lên trước, ngân thương như rồng, thẳng đến Vã Lệ Dị Ốt. Lao thất phu, nạp mạng đi. Triệu Vân quát chói tai như là kinh lôi. Vã Lệ Dị Ốt cũng coi là một tên kinh nghiệm phong phú lao tướng, hắn giơ kiếm đón đỡ, lại chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự cự lực từ thân kiếm truyền đến, nứt gan bàn tay, bội kiếm rời tay bay ra. Sau một khắc, long đảm lượng ngân thương đã giống như rắn độc đâm xuyên hắn niết hầu. Chủ tướng chết tử, tường thành bị phá, lớn nhất chủ của tinh thần đã sụp đổ. Mặt La ba người quân coi giữ còn sót lại ý chí chống cự trong nháy mắt tan thành mây khói. Tổng đốc chết, mau trốn a! Người Hán giết tiến đến, khủng hoảng như là ôn dịch lan tràn toàn thành. Các binh sĩ vứt bỏ vũ khí, tranh nhau trốn vào chật hẹp đường phố. Đám dân thành thị hoảng sợ đóng lại cửa sổ, trốn ở trong hầm ngầm. Vẹn vẹn nửa ngày, tòa này bị ký thác kỳ vọng La Mã cuối cùng thành lũy liền tuyên bố đổi chủ. Mà xem như đối Mặt La ba người ngoan cố phản kháng trừng phạt, Tào Tháo trực tiếp hạ lệnh san bằng tòa thành thị này. Binh sĩ bị xử quyết, thị dân bị bắt cóc, mang đi tài vật toàn bộ bị tịch thu không, mang không đi kiến trúc tắc bị một mùi lửa cho đốt hết. Trung thiên ánh lửa cùng khói dày đặc tiếp tục mấy ngày lâu, ngày xưa phồn hoa phần lớn đều hóa thành một mảnh cháy đen phế tích, chỉ còn lại đổ nát thê lương im lặng nói chống cự đại giới. Cái này một nghiêm khắc trừng trị, như là rét lạnh nhất gió bắc, cấp tốc càn quét toàn bộ tiểu Asia thậm chí càng xa địa khu. Những cái kia nguyên bản còn tại quan sát, thậm chí âm thầm ấp ủ phản kháng ngọn lửa, tại cái này máu và lửa hiện thực trước mặt, bị triệt để dập tắt. Nicomet đại á, khan thêm ngựa, lấy không chỗ chờ trọng chân phái tới sứ giả. Cơ hội là phụ phục tại Hán quân đại doanh bên ngoài, dâng lên không chỉ có là thành thị chìa khóa cùng phong phú cống phẩm, càng là triệt để khiêm tốn cùng thuận theo. Bọn họ tranh nhau chen lấn biểu đạt đối vĩ đại thiên hoàng trung thành, chỉ sợ chậm một bước, Mặt La ba người thảm kịch liền sẽ giáng lâm đến chính mình thành bang. Đến tận đây, tiểu Asia toàn cảnh chống cự vận động gặp gỡ trọng đại ngăn trở, đại quy mô chống cự không còn tồn tại, rộng lớn an nạp nhờ hệ lý giả cao nguyên, màu mỡ biển ả hệ đình bờ đông, cùng vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu bỏ xỉ phổ rút eo biển hai bên mở, đều đặt vào đại hán cương thổ. Bất quá, tích nạp phổ tiếp nhận đầu hàng về sau, Tô Diệu cũng chưa nóng lòng lập tức chỉ huy tây tiến, trực đảo Hoàng Long. Địa Trung Hải mùa đông mặc dù ấm áp, liên tục mấy năm viễn chinh, chiến tuyến đã kéo đến thật dài, mới chinh phục Ai Cập, Syria, tiểu Asia trở trên mặt đất trăm triệu nhân khẩu, cần thời gian đi tiêu hóa, trấn an, đem này chân chính đặt vào đại hán thống trị hệ thống. Thế là, Tô Diệu lợi dụng một đoạn này đông nghị kỳ làm ra nhất định chiến lược điều chỉnh, đầu tiên tại nội chính phương diện, hắn tấn thăng Tào Tháo vì Trình Tây đại tướng quân, khai phủ kiến nhà, cùng giả hủ chờ đi theo quan văn cùng nhau, quan sát La Mã nguyên tiểu Asia các tỉnh quân chính, phụ trách tiêu trừ tàn quân, chủng kiến trật tự, phổ biến hán hóa. Bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ chính là chữa trị bị chiến hỏa tàn phá thành trấn, khôi phục sinh sản, cũng đem đại hán luật cùng đồng đều ruộng chế chờ cơ sở quốc sách tại những này địa khu từng bước phổ biến. Đồng thời, đại lực nâng đỡ quy thuận nơi đó tinh anh, lấy hán quan làm chủ đạo, địa phương hiển đạt làm phụ, thành lập mới giai tầng thống trị, lấy từ mảnh này mới chinh phục thổ địa bên trên hấp thu chất dinh dưỡng, treo chống đế quốc càng hùng vĩ viễn chinh. Ngay sau đó, đối với Hải Dương, Tây Dương đại đô hộ Chu Du đồng thời cũng chính sự kiêm lĩnh đại hán Tây Dương thủy sư đô đốc trước, tổng đốc địa Trung Hải hạm đội kiến thiết cùng tác chiến. Sijun, Antios, Alexander cảng, tích nạp phủ cùng mới cướp đoạt bị dạn tìm nhất cử trở thành đại hán tại địa Trung Hải ngũ đại tạo thuyền cùng căn cứ hải quân. Lợi dụng tịch thu được vô số La Mã công tượng, thủy thủ cùng địa Trung Hải ven bờ chất lượng tốt vật liệu gỗ tài nguyên, đại hán xưởng đóng tàu ngày đêm anh minh, mới định xa cấp thậm chí loại cỡ càng lớn hơn chấn xa cấp cánh buồm chiến hạm đều đã trải trang sưng rồng, thủy sư quy mô chính tốc độ trước đó chưa từng có bành trướng. Tô Diệu mục tiêu là tại thời gian nửa năm bên trong thành lập được một chi không cần hắn tự mình ra tay, liền có thể tại địa Trung Hải chính diện đánh tan bất luận cái gì La Mã còn sót lại hạm đội, cũng có thể chấp hành đại quy mô đổ bộ tác chiến mạnh mẽ hải quân. Xuống tới, đối với Bắc Phi phương diện, Tô Diệu cũng không có xem nhẹ. Quan Vũ Trương Phi chờ đem đều có phong thưởng đồng thời, so sánh tạm thời bãi binh chỉnh đốn châu Âu bộ phận, Bắc Phi chiến sự còn đang tiếp tục đẩy tới. Bắc Phi đại đô hộ Quan Vũ, thủ mệnh tại vững chắc Ai Cập cơ sở bên trên, liên hợp quy thuận Nomad đấy á chờ bộ tộc, hướng cắt hạ trốn cũ, La Mã hạ không phải lợi thêm hành tình, tiến quân từ phía nam uy hiếp Italy, kiểm chế La Mã còn thừa binh lực. Cuối cùng, tại phương bắc rộng lớn thảo nguyên, Tô Diệu thậm chí cũng rơi xuống một tử. Marcio, Diêm Hành chờ người xuất Tây Lương quân bộ hạ cũ cùng Vu Phu La chờ du mục bộ lạc thủ lĩnh nhóm không có tham dự tiểu Asia chiến đấu, mà là tại trước đó liền vượt qua Armenia vùng núi, thủ mệnh hướng bắc, đi vào cổ cả sở địa khu, thậm chí một đường hướng bắc, xâm nhập Đông Âu đại thảo nguyên. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải là trực tiếp tiến công La Mã lãnh thổ, mà là như là hắn võ thời đại Trường Khiên thông Tây vực bình thường, chấp hành một hạng càng thêm hùng vĩ chiến lược quanh co cùng thăm dò sứ mệnh. Chương 1178, Trung Phùng Phụng Tiên chương 1178, Trung Phùng Phụng Tiên Hắc Hải bờ Bắc. Tại đợt thứ nhất dân tộc du mục đại chinh phục, người Hùng phá hủy nơi này trật tự trước kia, đã từng có hai cái cổ lao vương quốc chiếm cứ tại đây. Bọn hắn phân biệt là nằm ở nay ở vào nay rốt di A Tây bộ cổ Nis vương quốc, cùng lấy khắc đỏ eo biển làm trung tâm, khống chế cờ Di Mi A cùng tạ mạn bán đảo bỏ xỉ phổ rụt vương quốc. Hai cái này vương quốc đã từng thời gian dài nhận Hy Lạp hóa ảnh hưởng, tại người Hy Lạp truyền thuyết cố sự bên trong lưu lại chính mình ấn ký, lại tại La Mã quật khởi sau thần phục với La Mã, chịu này khống chế, trở thành đế quốc tại Hắc Hải bờ Bắc trọng yếu lệ thuộc cùng giám sóc khu vực. Đối với cái này, Tô Diệu cho Mã Siêu chờ Bắc Lộ quân nhiệm vụ chính là chiêu an hoặc chinh phục hai cái này vương quốc, tiếp thu La Mã người di sản, thành lập Hắc Hải đô hộ phủ đồng thời lại liên lạc trên thảo nguyên du mục bộ tộc, như Xà Mẩy Sơn người, A Lan người, thậm chí Cảng Phương Đông bộ lạc, Tuyên Dương Đại Hán Thiên Uy, thành lập triều cống quan hệ. Kể từ đó, Đại Hán liền có thể từ phía Bắc hình thành đối La Mã châu Âu lãnh thổ chiến lược áp lực, thậm chí khả năng sáng lập một đầu vòng qua Hắc Hải, kinh sông đã núi bệ hạ du xuyên thẳng bạ cản bán đảo tập kích bất ngờ lộ tuyến, vì tương lai toàn diện tiến công lại thêm một cánh. Đến tận đây, một cái hùng vĩ mà kín đáo chiến lược lưới bao vây đã đơn giản hình thức ban đầu, phương Đông, Tào Tháo, giả hủ chấn giữ tiểu Asia, vương chắc mới chinh phục phương Đông hành tỉnh, phương Nam, Quan Vũ, Trương Phi kinh lược Bắc Phi, binh phong trực chỉ cặp thả chốn cũ, trên biển, Chu Du thủy sư chính tăng tốc thành hình, mục tiêu trực chỉ Italy bán đảo, phương Bắc, Mã Siêu đám người thảo nguyên hành trình thì làm tương lai chiến lược quanh có tích cực chuẩn bị. Mà Tô Diệu bản thân, tất mang theo vô thượng bình quang cùng La Mã hoàng đế sẽ vợ rụt cái này một trọng yếu nhất chiến lợi phẩm, cùng đảm nhiệm quý nhân, Hồng Nhi, cùng Toa Phỉ Á ba người cùng nhau ngồi cưỡi sứ thiếu lên đường đông về. Lần này, theo hắn hành trình càng thêm to lớn, cùng Toa Phỉ Á đẳng cấp tăng lên, dịp phần tuần hành tốc độ rốt cuộc cũng đề cao đến cực hạn. Tự bị dạn tìm đến kinh sư Lạc Dương, vẹn vẹn hệ thống dự đoán thời gian phi hành cũng chỉ cần 12 ngày là được, cái này so trước đó hắn từ Assassin's bay Lạc Dương còn muốn càng nhanh mấy ngày. Bởi vậy, Tô Diệu tại bị dạn tìm an bài xong mọi việc về sau, liền trực tiếp cất cánh, tiện đường còn tuần sát một phen từ Trương Liêu chờ người trấn thủ Assassin's cùng Quý Xương các nơi. Tô Diệu cùng Assassin's Ami Nạ Vương phi cùng Quý Xương xạ mỹ dạn nữ vương chỗ riêng phần mình dừng lại 3 ngày, qua cái năm mới lược an ủi hai nữ nỗi khổ tương tư, cũng nghe các nàng đối nơi đó chính vụ báo cáo. Đồng thời, Tô Diệu cũng chưa quên nhìn một cái kia hai cái vừa mới sinh hạ long tử. Bệ hạ, ngài nhìn đứa nhỏ này, nhiều giống ngài nha. Sát mỹ giả nữ vương ôm kia trong tã lót anh hải, trên mặt tràn đầy sơ làm mẹ người vui sướng cùng kiêu ngạo. Tô Diệu tiếp nhận kia nho nhỏ, ấm áp thân thể, nhìn xem trong ngực anh hải kia cùng mình lờ mờ tương tự mặt mày, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một kia kỳ dị nhu tình. Kẻ này làm vì Quý Xương vương cũng. Tô Diệu một câu, liền xác định đứa nhỏ này tương lai. Sạ Mị Dạ nghe vậy, trong mắt lập tức bắn ra hào quang óng ánh, vội vàng ôm đứa bé Doanh Doanh hạ bái, thần thiếp thay mặt Vương Nhi khấu tạ bệ hạ thiên ân. Tại Quý Dương Vương cung ngắn ngủi dừng lại về sau, Tô Diệu không có trực tiếp đi Tây vực hồi Lạc Dương, mà là đổi phương hướng. Lần này, hắn lựa chọn Nam Lộ, tức thông qua Ấn Độ bán đảo đi Miến Điện, xuyên qua Phủi Bàng Cao Nguyên, đi vào Hích Châu Vĩnh Xương quận lộ tuyến trở về Trung Nguyên. Hắn muốn tận mắt nhìn đầu này kết nối Ấn Độ Dương cùng Tây Nam Trung Quốc cổ lão thương đạo, cùng đại hán gần đây phát triển Tây Nam cương thổ. Mà ở trên con đường này, Tô Diệu đã lâu nhìn thấy một cái lao bằng hữu, Lữ Bố. Thần Lữ Bố, cung nên bệ hạ. Khai nguyên 6 năm, năm 195, tháng riêng bên trong, Tô Diệu sư thiếu lướt qua Ấn Độ sông Hàng Lưu vực mở đông rộng lớn bình nguyên. Phía dưới, một mảnh quy mô hùng vĩ hán quân liên doanh theo sông bằng nước, tinh kỳ pháp phối, chính là Lữ Bố, Trương Hợp, Không Nghĩa cùng Hầu Thành chờ đem thống lĩnh đại hán Nam Trinh quân chủ lực ở chỗ đó. Ấn Độ bán đảo, làm tứ đại cổ văn minh nơi phát nguyên, luận thổ địa phì nhiêu cùng tài phú giàu có, còn tại phương Tây La Mã phía trên. Vì vậy đối với chinh phục Ấn Độ tiểu lục địa một chuyện, Tô Diệu cũng là cực kỳ đệ bụng, liệt vào cùng Tây Trinh ạt xạ xẻ La Mã ngang hàng đại sự. Vì vậy, tại Bình Định Quý Dương, đã thông đi vào Ấn Độ tiểu lục địa con đường về sau, Tô Diệu liền bổ nhiệm Lữ Bố vì Nam Trinh đại đô đốc nắm toàn bộ đối Ấn Độ trừ bang chiến sự. Trường hợp làm phó, Không Nghĩa, Hầu Thành trở sẽ vì giúp đỡ, cũng phân phối quen thuộc phương Nam vùng núi, rừng cây tác chiến thuộc trung binh mã là chủ lực, cùng bộ phận quy thuận Nam Trung man binh trợ chiến, tổng cộng hơn 3 vạn chiến binh, ra Tây vực, tự khai bá nhị sơn miệng xuôi Nam, tại Quý Dương 2 vạn phụ binh hiệp trợ hạ kiếm chỉ dầu có Ấn Độ bình nguyên. Lúc này Ấn Độ địa khu vẫn hãm sâu Khổng Tức Vương hướng hủy diệt sau trong hỗn loạn. Bắc Ấn Độ chi địa, ngày xưa huy hoàng nhất thời, kế thừa Khổng Tức Vương hướng di sản Tốn Giả Vương triều sớm đã qua đời, Quý Dương người thống trị cũng ngay tại suy yếu, nơi đây chư hầu thành bang săn sát, phân liệt không ngừng, hỗn loạn không ngớt. Nhất là trước đó Tô Diệu đối Quý Dương tiến công, càng làm cho Bắc Ấn Độ ngày xưa thần phục Quý Dương chư bang nhau nhau độc lập. Mà Nam Ấn Độ chi địa, so với phương Bắc hỗn loạn, ngược lại là ở vào một cái tương đối giàu có hòa bình thời kỳ, Trăm Thừa Vương triều đồng dạng kế thừa Khổng Tức Vương hướng di sản, chẳng những chiếm cứ Đức làm cao nguyên đại bộ phận cùng đông bờ Tây Hải giàu có chi địa, càng đem thế lực xâm nhập sông Hàng Lưu vực, cùng phương Bắc chư bang thế lực còn sót lại cùng Tây Bộ Tây Sạc kéo phổ Vương triều chờ hình thành thế chân bạc chi thế. Lúc đầu, bọn họ như vậy hỗn loạn cùng phân liệt đem tiếp tục thật lâu, thẳng đến hơn 100 năm sau, chắc nhiều Vương triều mới có thể lần nữa thống nhất Ấn Độ bán đảo Trung Bắc bộ địa khu, vì Ấn Độ hai dòng sông vực mang đến một đoạn mới thời đại hoàng kim. Mà bây giờ, đại hàn đến. Chỉ thời gian nửa năm, ngay tại Tô Diệu Tây Trinh ạt xạ xẻ tàn quân cùng Đông La Mã địa khu đồng thời, Lữ Bố chờ người liền xâm nhập Ấn Độ, lấy thế tồi khô là hủ, quét ngang Ấn Độ sông Hàng Lưu vực rất nhiều tiểu bang. Hán quân tinh lương trang bị, kỷ luật nghiêm minh cùng Lữ Bố bản thân kia có 102 tam quân võ dũng, tại quen thuộc lỏng lẻo tác chiến Ấn Độ trừ bang quân đội trước mặt, cho thấy ưu thế áp đảo. Bệ hạ, Lữ Bố người khoác tinh hồng chiến bào, giáp trụ tươi sáng, vì một chân trên đất, giọng nói như trung đồng, thần phụ chỉ Nam Trinh, lại bệ hạ thiên uy, tướng sĩ dùng mệnh, đã định Bắc Thiên trúc lớn nhỏ thành bang 27 tòa, thu hàng tốt 5 vạn, thu được kim ngân châu báu, lương thực xúc vật không đếm được. Nay đại quân ta đang cùng phương Nam Trăm Thừa Vương triều cùng với lệ thuộc rằng co tại Hàng Hà Bắc Bờ, ít ngày nữa liền có thể độ Hà Nam dưới, đắp đỡ làm cao nguyên. Tô Diệu đỡ dậy Lữ Bố, ánh mắt đảo qua trong doanh trừ tướng, thấy Trương Hợp trầm ổn, Khúc Nghĩa điêu luyện, Hầu Thành chờ đem cũng là từng cái chiến y dâng trào, không khỏi hài lòng gật đầu, phụ tiên bất và chư vị tướng quân cũng là có công. Nam Trinh sự tình, liên quan đến ta đại hán Nam Cương vĩnh cố, càng có thể lấy được nợ nàng chi địa, lấy tư quốc dụng. Các ngươi tiến triển thần tốc, chấm lòng rất an ủi. Tại Lữ Bố dẫn đạo dưới, Tô Diệu tuần sát hán quân đại doanh, cũng lên cao trông về phía xa phương Nam. Rộng lớn sông Hằng lúc này vẫn chưa như hậu thế như vậy nhận ô nhiễm, như là một đầu đai ngọc vắt ngang tại màu mỡ Bắc Ấn Độ bình nguyên cùng gặp gánh Đức làm cao nguyên ở giữa. Bên kia bờ sông mơ hồ có thể thấy được Trăm Thừa Vương triều quân đội doanh trại bộ đội cờ sĩ. Đến đều đến kia chấm cũng hơi động động tay, bồi các vị cùng nhau gặp cái này Trăm Thừa Vương triều a. Chương 1179, lẽ nào lại như vậy? Chương 1179, lẽ nào lại như vậy? Các ngươi nhìn thấy sao? Mới vừa rồi là không phải trên trời đến cái gì? Trạng vạng tối, Hàng Hà Nam ở, Trăm Thừa quân doanh đống lửa chính lẻ tẻ sáng lên, nhưng giờ phút này Trăm Thừa quân đám binh sĩ lại vô tâm chuẩn bị bữa tối, nhao nhao tụ tại bên ngoài lều xì xào bàn tán. Mặc dù Tô Diệu không có trực tiếp đáp xuống bọn hắn nơi này, nhưng chỉ là một màn kia lướt qua trời cao kim sắc tàn ảnh, cùng bờ Bắc Hán quân đại doanh bỗng nhiên bộc phát giống như là biển gầm tiếng hoan hô, liền đã đủ để cho bờ Nam Trăm Thừa quân nhấc lên to lớn khủng hoảng. Có người nói là tà ác quái thú, cũng có người nói là thấp bà tọa kỵ, càng có chút tin tức linh thông nhân sĩ nói thẳng này là người Hán thần thú. Kim sắc cự điểu kia là người Hán tiên hoàng đế tọa kỵ a. A xạ xét người chính là bị thứ này diệt đi, nghe nói nó phun giá hỏa diễm có thể tiêu hủy nghiêm chỉnh tòa thành thành phố. Đủ loại lời đồn đại tại Trăm Thừa quân thật nhanh lan tràn, Trăm Thừa Vương triều đám binh sĩ hoảng sợ nghị luận, rất nhanh liền truyền đến nơi đây thống soái Tư Lạc Kiệt trong hai. Tư Lạc Kiệt là Trăm Thừa Vương triều danh tướng, tuổi gần 50, kinh nghiệm phong phú. Hán nguyên bản đối phương Bắc Hán quân xâm lấn cũng không mười phần lo lắng, cho rằng những này người từ ngoài đến mặc dù trang bị tinh lương, nhưng dù sao binh lực có hạn, lại chưa quen thuộc Ấn Độ nóng bức gầm ức khí hậu cùng địa hình phức tạp. Hán đã ở Hàng Hà Nam mở cấu trúc kiên cố phòng tuyến, tập kết vượt qua 8 vạn đại quân, bao quát mấy trăm đầu chiến tượng, tự tin đủ để đem Hán quân ngăn cản tại phương Nam giàu có chi địa bên ngoài. Nhưng mà, nghe tới các binh sĩ liên quan tới kim sắc cự điểu cùng người Hán Thiên Hoàng đế hoảng sợ miêu tả lúc, lông mày của hắn chặt chẽ nhíu lại. Làm cao tầng tướng lĩnh, hắn thông qua thương lộ cùng gián điệp, đối phương Tây vùng đất kia thượng phát sinh kịch biến có nghe thấy. Mới đầu, Quý Dương người bại vong hắn thấy cũng vô cái gì ngoài ý muốn, cái kia từ Man Di chấp trưởng quốc độ sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, mâu thuẫn trung điệp, chính là không có người Hán xâm lấn, bọn họ cũng một mực tại đánh lấy phân hóa từng bước xâm chiếm Quý Xương chủ ý, nhưng là làm về sau ả xạ sẽ hủy diệt, cùng lại về sau chuyển đến liên quan tới La Mã Phương Đông quân đoàn thảm bại rốt cuộc để bọn hắn cả nước trên dưới đánh lên lòng cảnh giác. Tại vô số trong truyền thuyết, nhất làm cho người kinh ngạc không ai qua được cái kia bị Quý Xương người tôn làm thiên thần kẻ thống trị, hắn có thể triệu hoán lôi đình, ngồi cưỡi thần điểu, không có bất luận cái gì lâu đài cùng quân đội là đối thủ của hắn, hắn tồn tại bản thân liền là hóa thân của thắng lợi. Như vậy người hắn tồn tại, như vậy người hắn đến rồi. Tư Lạc Kiệt chật vật nuốt một chút, sau đó đi ra doanh trướng, nhìn về phía bờ Bắc Hán quân đại doanh phương hướng, chỉ thấy bên kia đèn đuốc sáng trưng, tiếng hoan hô liên tiếp, không hề nghi ngờ là có cái gì nhân vật trọng yếu hoặc chuyện phát sinh. Tướng quân, ngài cũng nghe nói sao? Một vị phó tướng đội vàng chạy đến, thấp giọng hỏi thăm, nếu như truyền ngôn là thật, người Hán vương tự mình đến tiền tuyến, kia chỉ sợ. Tư Lạc Kiệt trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, không cần kinh hoàng. Cho dù người Hán vương giả đích thân đến, chúng ta cũng có nạ bạ đặt nơi hiểm yếu, có 8 vạn dũng sĩ, có chiến tượng quân đoàn. Truyền lệnh xuống, tăng cường ban đêm tuần tra, nghiêm phòng Hán quân thừa dịp lúc ban đêm qua sông. Đồng thời, phái ra sứ giả, ta muốn đích thân cùng vị này tiên hoàng đế đối thoại. Tư Lạc Kiệt bản tính rất đơn giản, lúc này, mặc kệ là thế nào nói, quân địch đều là sĩ khí chính vượng thời điểm, không nên liều mạng, trước phái cái sứ giả quá khứ, đã là tìm hiểu hư thực, cũng là kéo dài thời gian. Nhưng mà, hắn bạn lần không ngờ, chính mình thành ý tràn đầy hành động, đối diện căn bản là không có để vào mắt. Cái gì cặn bã, cũng xứng cùng ta bàn điều kiện. Chiến hoặc là hàng, để chính bọn họ tuyển đi. Tô Diệu căn bản lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, thế là người sứ giả kia vừa đáp lấy thuyền nhỏ đến bờ Bắc, còn chưa tới kịp tưởng thuật chính mình ý đồ đến, liền bị một đội như lang như hổ Hán quân binh sĩ mời đến một bên, liền lữ bố mặt đều không thấy. Hắn hoảng loạn bên trong, chỉ thấy một cái thông dịch bộ dáng Hán quan đến đây, mà không thay đổi truyền đạt Tô Diệu khẩu dụ, vậy hạ có lệnh, chăm thừa tối ngươi tiểu bằng, không biết tiên uy, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tội tại không tha. Nay chấm đích thân tới, chính là trời ban các ngươi một chút hy vọng sống. Tư Lạc Kiệt như thật có quy thuận chi ý, làm tự trói hai tay, đích thân đến chấm giá trước quỳ hàng. Phái một không quan trọng sứ giả đến đây ồn ào, là muốn thử dò xét thiên uy a, hoặc là ý đồ kéo dài mà đối đãi viện quân. Kia thông dịch dừng một chút, âm thanh đột nhiên chuyển lệ, thiên có đức hiếu sinh, cho nên bệ hạ đặc cách cho các ngươi một đêm suy tính. Ngày mai giờ định, nếu không thấy Tư Lạc Kiệt quần áo trắng ra hàng, dâng lên toàn quân binh phủ ân tín, các thiên phạt giáng lâm, các ngươi 8 vạn chi chúng, tận vì một miệng. Đừng trách là không nói trước vậy. Sứ giả nghe được hồn phi phách tán, lộn nhào trở lại bờ nam, đem hán hoàng kia bá đạo đến cực điểm, không có chút nào khoan nhượng hồi phục từ đầu chí cuối bẩm báo Tư Lạc Kiệt. Trong trướng chư tướng nghe vậy, lập tức sôi trào. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, tự chói quỳ hàng. Hắn coi chúng ta là cái gì? Tướng quân, đây là vô cùng nhục nhã. Chúng ta thả rằng chiến tử, cũng tuyệt không thể chịu này khuất đủ. Chủ chiến phái các tướng lĩnh quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao xin chiến. Hắn dưới trướng một tên trẻ tuổi nóng tính cả chỉ giả tướng lĩnh liền giận tím mặt, đột nhiên rút ra loan đao hô to, ta chăm thừa hùng binh 8 vạn, chiến tượng ngàn con, há lại cho hắn như vậy làm đủ. Tướng quân, mời để ta xuất bản bộ binh mã, tối nay liền qua sông đánh lén, chặt xuống người hắn kia hoàng đế đầu lâu, dâng cho dưới trướng. Nhưng mà, Tư Lạc Kiệt lại trầm mặc không nói, hắn vất tay ngăn lại đám người ồn ào, ánh mắt đảo qua những cái kia sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lấp loé tướng lĩnh, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn làm sao không cảm thấy có đủ. Nhưng lý trí nói cho hắn, đối phương dám như thế cường thế, tất có cậy bảo. Cái kia trong truyền thuyết thần uy chỉ sợ không phải là không có lửa thì sao có khói. Cuối cùng, Tư Lạc Kiệt vẫn là làm ra một cái bảo thủ quyết định. Phàm là truyền ngôn, kia tất có quyết đại, nếu bây giờ nói không được cùng, vậy không bằng trước phòng thủ tới một đợt, lợi dụng dòng sông phòng tuyến cùng chính mình hùng binh, thử một chút Hán quân sâu cạn, lại mưu cái khác. Tư Lạc Kiệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, truyền lệnh các doanh, đề phòng kỹ hơn, cung nỏ lên dây cùng, tượng binh trở lệnh. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép tự tiện xuất kích. Chúng ta muốn để người Hán biết, trăm thừa dũng sĩ, tuyệt không phải mặc người chém giết cứu non. Hắn lựa chọn thủ bước doanh trại bộ đội, dựa vào sông hàng nơi hiểm yếu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn không tin Hán quân có thể tùy tiện vượt qua đầu này rộng lớn chạy xiết sông lớn, càng không tin kia cái gọi là thiên phạt có thể tùy tiện liền phá hủy hắn 8 vạn hùng binh. Nhưng mà, Tư Lạc Kiệt nhưng lại không biết, lựa chọn của hắn chính hợp Tô Diệu tâm ý, đây chính là chính ngươi muốn chết, vậy coi như đừng trách ta. Hôm sau trời vừa sáng, ra doanh trướng, thấy trăm thừa quân một bộ trận địa sẵn sàng bộ dáng Tô Diệu liền nhạt. Hắn nhưng là thật lâu không cùng lữ bố những này lao huynh đệ cùng nhau kể vai chiến đấu. Huống hồ, nếu là những này A Tam hàng dứt khoát, về sau khó tránh khỏi trở thành nơi đó không ổn định nhân tố. Thế là, Tô Diệu quyết định tự thân vì chàng chiến dịch này mở màn. Hắn vẫn chưa triệu hoán sư thiếu tiến hành không trung đả kích, mà là lựa chọn đổi một loại phương thức, đến triệt để phá hủy trăm thừa quân ý chí chống cự. Lấy chống cung tới. Chương 1180, Thông Thần Chi Tiễn chương 1180, Thông Thần Chi Tiễn Tô Diệu ra lệnh một tiếng, bên cạnh thân binh lập tức nâng thượng một tấm tạo hình cổ phát to lớn trên cung. Đây là hắn lúc đầu chinh chiến lợi khí, bất quá tự có lôi đỉnh chi lực sau liền không còn tùy tiện vận dụng. Hiện tại, lần nữa cùng lữ bố kể vai chiến đấu, Tô Diệu cũng là hoài cựu tâm lên, cầm lấy lao đầu này, đứng ở bờ sông nhìn chăm chú bờ bên kia. Phụ tiên, còn nhận ra cung này? Tô Diệu cười hỏi. Lữ bố trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Năm đó hắn còn hô bệ hạ vì Tô tiểu tử thời điểm, gia hỏa này chính là một cây đao, một cây cung, giết đến đầu người quần quần máu chảy thành sông, không ai cản nổi này phong. Bây giờ, cây cung này mặc dù còn có chút ngày xưa bộ dáng, nhưng hiển nhiên đã qua công tượng cường hóa, mặc kệ là cái đầu vẫn là không lưng chất liệu, đều hơn xa lúc trước. Tia đen nhánh khom lưng ẩn ẩn lưu động ám kim sắc đường vân, nghĩ đến nhất định là hội tụ vô số thợ khéo tâm huyết. Mặt tướng như thế nào không nhận ra? Lữ Bố cảm khái cười một tiếng, bệ hạ năm đó chính là dùng cái này thần cung, tại vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Hôm nay hẳn là lại muốn mở ra thần uy. Không sai. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, một chỉ bờ bên kia trăm thừa quân trận bên trong tháp cao thượng xoáy kỳ, ngươi nói ta như một tiễn bắn đoạn kia mặt xoáy kỳ, đối diện có dám chiến hay không? Lữ Bố nghe vậy sững sờ, hắn thuận Tô Diệu đầu ngón tay nhìn lại, liền gặp kia mặt tượng trưng cho trăm thừa vương triều thống soái quyền uy to lớn cơ sĩ, tại Hà Nam bờ một tòa cao ngất làm bằng gỗ trên lầu tháp đón gió pháp phối, khoảng cách bờ bắc chừng 800 bước xa. Cái này bệ hạ nếu có thể bắn đoạn, vậy dĩ nhiên là thần uy cái thế, tài nghệ trấn áp nhóm xấu. Ngươi cảm thấy chấm làm không được? Tô Diệu cười. Lữ Bố trầm mặc. Hắn làm không được giống đám đạo trích kia hạ người giống nhau, vô nào thổi phồng định loạn. Làm tung hoành thiên hạ đỉnh cấp võ tướng, Lữ Bố đối cung nọ cực hạn lại quá là rõ ràng, thiện xạ sở dĩ vì võ nhân kiêu ngạo, chính là bởi vì cung nọ cực hạn tầm bắn bày ở nơi đó, vượt qua 150 bước, mũi tên liền đã phiêu hốt vô lực. Ngay cả trong quân đứng đầu nhất xe bắn tên, tầm bắn cũng bất quá hơn 300 bước. Mặc dù hắn biết Tô Diệu lực bản sơn hạ, nhưng đây không phải có man lực liền có thể làm được vũ khí bản thân tính năng hạn chế phát huy. Liền dựa vào cái này đem tăng cường qua cường cung, muốn tại 800 bước bên ngoài tinh chuẩn bắn đoạn trong gió chập chờn cờ dây thừng. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Mặt tướng không nghi ngờ bệ hạ lực lượng, ngài thần lực sớm đã vượt xa phàm nhân. Lữ Bố trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn nói thẳng, có thể cung nọ chi đạo, cuối cùng bị giới hạn đồ vật bản thân. Cung này dù kinh tợ khéo cường hóa, không lương khảm tinh thiết gân rồng, sức kéo sợ là đã đạt 30 thạch, có thể cho dù là 30 thạch cường cung, tầm sát thương đỉnh thiên cũng không vượt qua được 400 bước. 800 bước bên ngoài, mũi tên sớm đã mất chính xác cùng lực đạo, chính là có thể miễn cưỡng bay đến bờ bên kia, cũng bất quá là nọ mạnh hết đà, liền khinh bạc vải bóc đều chưa hẳn có thể xuyên đấu, càng khỏi phải nói tinh chuẩn bắn đoạn cờ dây thừng. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, như bệ hạ thật muốn đạt thành việc này, trừ phi để công bộ trong đêm bởi tạo một bộ tăng lớn hình xe bắn tên, cần dùng tăng lưu dẫn dắt lên dây cùng, xứng đặc chế sắt vũ tiễn, cắn tên chùm lên đồng ra, có lẽ có thể đem tầm bắn miễn cưỡng đẩy lên 600 bước bên ngoài, có thể 800 bước. Chính là xe bắn tên sợ cũng làm không được, không phải đại tướng quân pháo không thể. Lữ Bố lời vừa nói ra, bên cạnh Trương Hợp, Khúc Nghĩa mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường lao tướng, đối binh khí tính năng rõ như lòng bàn tay, Lữ Bố lời nói đúng là bọn họ suy nghĩ trong lòng. 800 bước bắn đoạn cờ dây thừng, cái này đã không phải thần xạ có thể hình dung, quả thực là trái ngược lẽ thường thiên phương dạ đàm. 800 bước bắn ra ngoài đoạn cờ dây thừng, không phải thần lực không thể. Trương Hợp vừa dứt lời, liền nghe Tô Diệu nói, vậy liền cho bọn hắn nhìn xem thần lực. Tô Diệu cười nhạt một tiếng, vẫn chưa lấy tiễn, mà là hư không kéo cung. Đột nhiên trong tay hắn trôi này cổ pháp cự cung ám kim đường vân bỗng nhiên sáng lên, như là ngủ say cự long thức tỉnh, đem nắng sớm ánh sáng nhạt đều thu nạp. Không lưng bù bù rung động, không còn là sắt thường vốn có nặng nề cảm nhận, ngược lại hình như có lưu quang tại vân gỗ gian du tẩu, liền không khí chung quanh đều đi theo rung động. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, theo Tô Diệu cánh tay chậm rãi kéo về phía sau, trên dây cung lại bỗng dưng ngưng tụ ra một chi thuần túy từ trắng lóa lôi đỉnh tạo thành quang tiễn. Đây là tiên thuật. Đám người hãi nhiên. Kia quang tiễn vừa mới thành hình, liền tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, tiễn thân điện xà quấn quanh, đôn đốt rung động, ánh sáng chói mắt để ở đây chúng tướng cơ hồ mở mắt không ra. Bọn hắn đã sớm nghe nói bệ hạ tại Tây Trinh bên trong có vận dụng lôi đỉnh chi lực nghe đồn, nhưng nhiều cho rằng đó bất quá là trưởng tâm lôi hoặc hỏa pháo uy lực bị lời đồn nhảm. Hiện tại thấy Tô Diệu trước mặt mọi người thi triển cái này lôi đỉnh ngưng tiễn thần tích, chúng tướng tài biết nghe đồn không phải hư, thậm chí kém xa tận mắt nhìn thấy rung động. Nô hoàng bản thuế, nô hoàng bản thuế. Đám người kinh hô bên trong, quang mang kia càng ngày càng thịnh, trong không khí cháy bỏng khí tức tràn ra, liền lao nhanh nước sông hằng đều dường như vì đó trì trệ. Bờ bên kia trăm thừa quân tự nhiên cũng phát hiện dị dạng, vô số ánh mắt đặt cược lại đây, liền thống soái Tư Lạc Kiệt đều đi ra đại trướng, vội vàng leo lên tháp cao, khép mắt nhìn về phía bờ bắc. Lôi mũi tên, phá. Hưu. Quang tiễn rời dây cung trong nháy mắt, thiên địa vì đó thất sắc. Không có dây cung vang vọng, chỉ có một đạo xé rách trường không phích lịch. Mũi tên hóa thành núi liền trời đất kim sắc thiểm điện, những nơi đi qua không khí vặn vẹo thiêu đốt, mang theo nóng dực khí lãng, 800 bước khoảng cách chớp mắt là tới. Tháp cao thượng Tư Lạc Kiệt con người đột nhiên co lại, hắn trợn mắt nhìn xem cái kia đạo hủy diệt tính kim quang đập vào mặt, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ầm ầm. Quang tiễn không phải là bắn về phía cờ dây thừng, mà là tinh chuẩn trong số mệnh tháp lâu đỉnh. Tại đinh thai nhức góc quanh minh bên trong, cả tòa làm bằng gỗ tháp cao tính cả đỉnh xoáy kỳ, lính gác cùng vừa mới lên đỉnh thống xoáy Tư Lạc Kiệt, tất cả đều tại kia chói mắt lôi quang bên trong hóa thành một biển. Sóng xung kích càn quét phụ cận trăm thừa quân doanh địa, lều như lá rụng bị tung bay, chiến tượng hoảng sợ tê mình, các binh sĩ bị khí lãng hất tung ở mặt đất. Đợi lôi quang dần tán, ngày xưa xoáy kỳ ngồi tại địa phương chỉ còn một cái cháy đen hố to cùng quần quần khói dày đặc. Mấy bạn trăm thừa quân ngây ra như phóng, thống xoáy trong nháy mắt tan thành mây khói khủng bố cảnh tượng để bọn hắn triệt để sụp đổ. Ma quỷ, là ma quỷ, mau trốn a! Tiếng la khóc, chạy trốn tiếng vang thành một mảnh, bờ nam phòng tuyến sụp đổ. Bờ bắc hán quân tĩnh mịch một lát, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Lữ Bố ầm vang quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy, mặt tướng, hôm nay mới biết như thế nào thiên uy. Vậy hạ tiên thuật đã thông thần. Tô Diệu thu cung mà đứng, lạnh nhạt nhìn về phía bờ bên kia hỗn loạn, hiện tại còn cảm thấy 800 bước là cực hạn. Đón lấy, Tô Diệu liền bình tĩnh lại lệnh, toàn quân qua sông, kết thúc bọn Hán. Chống trận gióng lên, Hán quân thuyền nhỏ lập tức bắt đầu vượt qua sông Hằng. Trận này quyết định Ấn Độ tiểu lục địa vận mệnh chiến dịch, chưa kịp đánh giáp lá cả, liền đã thấy kết quả cuối cùng. Chương 1181, một tiễn định Ấn Độ. Chương 1181, một tiễn định Ấn Độ. Bí Vũ, Nô Hoàng Bí Vũ, Vạn Thuế, Bệ Hạ Vạn Thuế. Tô Diệu mũi tên kia chi uy, chẳng những đánh rất xoáy kỳ, càng là trực tiếp phá hủy trăm thừa đại quân chỉ huy trung tâm. Trong khoảnh khắc, Hán quân các tướng sĩ buộc phát ra đình thai nhức góc gieo họ. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Hán quân các tướng sĩ lập tức đẩy trước đó chế tạo thuyền nhỏ bắt đầu đoạt công. Trong lúc nhất thời, nạ bạ đạt trên sông, ngàn thuyền đua thuyền. Mà trái lại bờ bên kia, tại một tiễn này về sau bữa kia lúc là chiến tâm hoàn toàn không có. Tam quân thống soái Tư Lạc Kiệt tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tan thành mây khói, chẳng cảnh giống như lôi đình như sét đánh, phá hủy bọn hắn tất cả ý chí chống cự. Như vậy cảnh tượng, sớm đã vượt ra khỏi người phàm lực lượng. Cháy mau, người Hán ma quỷ đến rồi. Trốn a, người kia là thấp bả hóa thân. Khủng hoảng như là ôn dịch tại tám vạn trong đại quân cấp tốc lan tràn. Sĩ quan ý đồ đàn áp, nhưng mệnh lệnh của bọn hắn tại to lớn hoảng sợ trước mặt lộ ra tái nhợt vô lực. Các binh sĩ bức nón bỏ áo giáp, tranh nhau chạy thoát thân, lẫn nhau trả đạp người vô số kể. Khổng lồ chiến tượng chấn kinh sau càng là mạnh mẽ đâm tới, ngược lại cho phe mình trận doanh tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Thiên phạt, đây là thiên phạt ta. Mời thiên thần tha thứ ta. Trong thừa quân chạy tán loạn sớm đã không phải có thứ tự rút lui, mà là triệt để sụp đổ. Có người hoảng hốt chạy bừa nhảy vào nạ bạ đạt sông, lại bởi vì không biết thủy tính tại chạy xiết trong nước sông dễ rủi chìm nổi. Có người ôm đầu nón trụ hướng sông Hàng Bình Nguyên chỗ sâu phi nước lại, liền trên chân giày cỏ chạy mất đều không hề hay biết, thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống bên bờ, chắp tay trước ngực đối bờ bắc phương hướng không ngừng lễ bái, đem Tô Diệu xem như dáng lâm thế gian thần linh, khẩn cầu lấy thần minh hoan thứ. Bậc này cơ hội, Lữ Bố chờ người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Toàn quân xuất kích, giết nha! Hán quân thuyền nhỏ vừa mới sơ bờ, Lữ Bố liền tay cầm phương tiên hỏa kích dẫn đầu nhảy xuống, gió thổi cỏ rạp hồ gặp bầy dê. Phía sau hắn, Trương Hợp, Khúc Nghĩa các tướng lãnh đem tinh nhuệ theo sát phía sau, Hán quân binh sĩ giống như thủy triều phun lên bờ nam. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người bị vô tình chém giết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người tắc bị tạm thời gác lại, từ hậu đội bắt giữ. Trăm thừa quân ký thác kỳ vọng chiến tượng tại mất đi người đánh xe sau hoảng sợ tứ tán, ngược lại phá tan trăm thừa quân còn sót lại trận hình, đối chính bọn họ tạo thành thành tấn tổn thương. Chưa tới một canh giờ, nạ bạ đạt Hà Nam bờ phòng tuyến toàn diện sụp đổ, Hán quân hoàn toàn khống chế bến đỏ, cũng bắt đầu hướng thọc sâu truy kích, giết đến là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Qua chiến dịch này, Hán quân lấy thế lôi đỉnh và quân, triệt để phá hủy trăm thừa vương triều tại nạ bạ đạt sông chủ lực phòng tuyến. Tám vạn đại quân sụp đổ, bị trận chạm hơn vạn, chết đuối, trà đạp mà người chết vô số kể, quỳ xuống đất xin hàng người vượt qua bốn vạn, hơn người đều tán loạn vào núi rừng hoang dã. Lữ Bố bản thân càng là tự mình dẫn quan trung thiết kỵ, truy kích hơn trăm dặm, thẳng đến trăm thừa vương triều tại sông Hàng Lưu vực phương bắt trọng trấn Hoa Thị Thành dưới chân. Hoa Thị Thành, tòa này đã từng chứng kiến Khổng Tức Vương hướng huy hoàng cố đô, giờ phút này lại bị khủng hoảng mây đen bao phủ. Quân coi giữ ngóng thấy phương bắc bụi mù tế nhật, màu đỏ long kỳ phần phật phấp phới, còn có chạy tán loạn mà đến bại binh cùng theo sát phía sau Hán quân thiết kỵ lập tức lâm vào một mảnh to lớn trong khủng hoảng. Nơi đó thủ tướng nghe hỏi cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, trừ lệnh đại môn đóng chặt bên ngoài không bỏ ra nổi bất luận cái gì đối sách. Phục mệnh trấn thủ Hoa Thị Thành chính là hiện nay trăm thừa vương bảo đệ Tô Lợi A, hắn khi biết Hán quân đã tới dưới thành về sau, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Tám vạn đại quân, tám vạn đại quân. Lúc này mới nửa tháng cũng chưa tới, Tư Lạc Kiệt như thế nào như thế phế vật. Tô Lợi A thân vương tại đầu tường dậm chân gào thét, khảm đầy bảo thạch loan đao đem tường thành chặt được mảnh vụn bay bay. Vị này lấy xa hoa lãng phí nghe tiếng hoàng tộc giờ phút này mũ miệng nghiêm lệnh, cẩm bào dính đầy bụi đất. Hắn là ba ngày trước mới bị huynh trưởng khẩn cấp phái tới đốc chiến tùy thân còn mang theo vũ cơ cùng nhạc sĩ, ai ngờ liền một khúc tân biên từ khúc đều chưa xem xong, tiền tuyến đã sụp đổ. Thân vương điện hạ, người Hán có yêu pháp a? Trốn về tướng lĩnh co quắp trên mặt đất kêu khóc, Tư Lạc Kiệt đại tướng quân bị một đạo thiên lôi đánh cho hải cốt không còn. Chúng ta chiến tượng toàn kinh giống chết huynh đệ so Hán quân giết còn nhiều. Dường như để ấn chứng hắn, dưới thành đột nhiên chuyển đến như núi kêu biển gầm hò hét. Chỉ thấy Hán quân trong trận đẩy ra mười mấy giá cổ quái khí giới, toàn thân đen nhánh, miệng nòng lạnh lạnh, chính là trước đó Tây Trinh bên trong rực rỡ hào quang hổ tổn pháo. Trăm thừa quốc người chưa bao giờ thấy qua bậc này vũ khí, sau đó liền trừng mắt mắt to nhìn pháo khẩu kia phun ra lửa diễm, đạn sắt ruột đặc gào thét lên đánh tới hướng bao đồng cửa thành. Đệ nhất phát liền để cả đoạn tường thành gì rào rung động, phát thứ hai trực tiếp đánh nát một trụ, thứ ba phát đem chạy tán loạn quân coi giữ liền người mang tấm khiên đóng ở phố xá trên tường đá. Thấp bà lửa giận a. Tô Lợi A thân vương ngồi liệt tại lầu quan sát bên trong, nhìn bên ngoài thành lữ bố ngựa xích thố đứng thẳng người lên. Kia viên hán tướng một cánh tay giơ lên phương thiên hỏa kích, mũi kích trực chỉ đầu tường quân kỳ, ba ngày không hàng, chó gà không tha. Màn đêm buông xuống, Hoa Thị Thành kho lúa đột nhiên bốc cháy. Hóa ra là trong thành bà La Môn Tư Tế âm thầm hiến thành, bọn họ tại thần miếu miệng hầm treo lên cờ trắng, dẫn dắt Hán quân đội quân mũi nhọn lao thẳng tới vương cung. Tô Lợi A bị từ ngà voi trên giường kéo xuống lúc đến, còn gắt gao ôm hắn kia bình dùng để bảo dưỡng sợi dâu hoa hồng dầu. Hoa Thị Thành vương cung, hoàng kim, bạch ngân châu báu hổ tiêu ngà voi vải vóc còn có đến hàng vạn mà tính nô lệ. Cái này thiên trúc tiểu quốc chính là thật giàu a. Hồng Nhi nhìn xem bị Tô Diệu để ở một bên danh sách, con mắt lóe sáng lập lòe một mảnh. Nàng đã từng trước đó bệ hạ kinh lược La Mã đã là gần với thiên triều giàu có chi quốc, nhưng hôm nay nhìn thấy cái này trăm thừa vương triều tài phú, mới biết thiên hạ chi đại. Cái này một cái nho nhỏ biên cảnh thành thị, vơ vét ra tài bảo liền vượt xa ạn tiểu thu hoạch. Toa Phỉ Á càng là nhìn che lấy miệng nhỏ, không ngờ tới Ấn Độ tài phú lại vượt xa ạn Sa Sét. Tô Diệu ngồi tại ngự tọa thượng cười ha ha một tiếng, đưa tay vẫy lui bị người đưa lên một đám mỹ nhân, hạ lệnh ban thưởng cho tướng sĩ, sau đó mới đối đám người nói, những này hoàng kim tài bảo chỉ là nhỏ nhất thu hoạch, các ngươi có biết nơi đây chân chính tài phú ở đâu? Tô Diệu đảo mắt trong điện, ánh mắt đảo qua chồng chất như núi kim ngân châu báu, sau đó lấy ra một tấm tinh xảo Ấn Độ địa đồ nói, vàng bạc sẽ dùng tận, châu báu sẽ long đong, chỉ có mảnh đất này bên trong chôn lấy căn cơ mới là có thể chống đỡ ta Đại Hán vĩnh tục bá nghiệp chân chính tài phú. Tô Diệu đầu ngón tay xẹt qua trên bản đồ sông Hàng Bình Nguyên cùng Ấn Độ Dương giáo hội cửa sông chỗ, tại trên địa đồ vạch ra một ngã rẽ con đường vòng cung, đem vì nhiều vùng châu thổ cùng xanh thẳm hải dương nối liền thành một thể. Sông Hàng Bình Nguyên mùa mưa đầy đủ, mùa khô có tới tiêu chi lợi, một năm có thể loại lúa ba vụ mạch, nơi đây dân chúng dù không thiện chiến, lại tinh thông làm nông, thiếu hụt người duy kỹ thuật không đủ cũng. Chỉ cần chúng ta từ Trung Nguyên phái tới di dân, lại thêm nữa phái ra công bộ quan lại cải tiến nông cụ, mở rộng ta Đại Hán lưới cày cùng đồng nước, định ra nhẹ phu dịch ít thuế má quý củ, không tới 3 năm, nơi này liền sẽ trở thành không thua Trung Nguyên tiên phụ chi địa. Đồng thời, nơi đây còn thừa thai đông, hồ tiêu, đàn hương cùng nạc voi, càng có thể gieo trồng chúng ta trước đó thử trồng thành công cây mía, những vật này, ở thế giới hai đầu Đại Hán cùng La Mã đều có thể bán đi giá trên trời. Trước đó ta Đại Hán cùng Tây vực thông thương, cần kinh quý xương chúng chuyển, trên đất bằng đi qua tầng tầng bóc lột, lợi nhuận tổn hại hơn phân nửa. Bây giờ chỉ cần chúng ta nắm giữ Ấn Độ, liền có thể trực tiếp sáng lập Ấn Độ Dương đường thuyền để Đại Hán thương thuyền từ Quảng Đông, Tuyền Châu chờ xuất phát, một đường hướng Tây Kinh Mạ Lạc Cả, qua Thích Lan, thẳng đến Thiên Trúc bờ Tây Hải. Đến lúc đó, ta Đại Hán tơ lụa, đồ sứ, lá trà, có thể bởi vậy thẳng tiêu La Mã, Assasses, mà Thiên Trúc hương liệu, bảo thạch, ngà voi, cũng có thể liên tục không ngừng đưa vào Trung Nguyên. Cái này trên biển tia đường, đem so đường bộ càng thêm nhanh gọn, lợi nhuận đâu chỉ tăng gấp bội. Mà cuối cùng, càng mấu chốt chính là thủy sư. Nắm giữ hải dương người, cuối cùng rồi sẽ nắm giữ thế giới. Chu Du tại địa Trung Hải tạo Tây Dương hạm đội, mà Thiên Trúc duyên hải cũng sẽ thành ta Đại Hán Nam Dương thủy sư căn cơ. Các ngươi nhìn cái này đường ven biển, từ sông Hằng miệng đến Mạ Dạ bà ngươi bờ biển, trải rộng thiên nhiên lương cảng, khoa khâm, bỏ bầy, cản cụ tờ tạ, đều là có thể trú ngàn chiếc chiến hạm tuyệt hảo bài thả neo. Làm tương lai chúng ta cự hạm Dương buồm thất hải lúc, toàn bộ thế giới đều đem tắm rửa tại ta Đại Hán văn minh chi quang hạ. Chương 1182, mới hai kinh năm đều chương 1182, mới hai kinh năm đều khoảng cách, mãi mãi cũng là chế ước chính quyền thống trị hàng đầu nhân tố. Bây giờ Tô Diệu đã bằng vào chính mình không giảng đạo lý lực lượng, chinh phục tự Nhật Bản đến châu Âu rộng lớn cương vực. Nhưng là, hắn lại rất rõ ràng, đây hết thảy đều là xây dựng ở quân sự chinh phục ưu thế tuyệt đối cùng cá nhân không gì sánh kịp vi vọng phía trên. Đế quốc khung xương mặc dù khổng lồ, nhưng huyết nhục kinh mạch, tức hữu hiệu hành chính quản lý, văn hóa chỉnh hợp cùng kinh tế liên hệ, còn xa chưa phong phú. Nếu không thể mau chóng đem mảnh này rộng lớn cương vực chân chính đúc nóng làm một thể, như vậy tại hắn về sau, cái này nhìn như không gì không phá người khổng lồ, rất có thể bởi vì nội bộ phát triển không cân bằng cùng câu thông vướng víu mà sụp đổ. Giống như đã từng huy hoàng nhất thời Alexander cùng Mông Cổ đế quốc giống nhau. Bởi vậy, Tô Diệu liền đưa ánh mắt bỏ vào phía trên đại dương. Mọi người đều biết, địa cầu 71 đều là nước biển, chính là thời đại đại hàng hải đến, rút ngắn thế giới các văn minh ở giữa khoảng cách, khiến cho toàn cầu tính đế quốc trở thành khả năng. Tô Diệu biết rõ, hắn không có khả năng vĩnh viễn dựa vào dịp phần kỳ tích chi lực đến duy trì đế quốc vận chuyển. Muốn để từ Nhật Bản biển đến địa Trung Hải rộng lớn cương vực chân chính hòa làm một thể, hoặc là tận khả năng muộn sụp đổ, cho hắn văn minh lưu lại đầy đủ di sản đến đột phá thời đại giang buộc. Khi hắn liền nhất định phải thành lập được một bộ không dựa vào với hắn cá nhân hiệu suất cao mà bền bỉ liên hệ mạng lưới. Mà Hải Dương chính là cái này mạng lưới lý tưởng nhất vật dẫn. Lục Quyền cuối cùng cũng có tận, Hải Quyền Phương Vô Nhai Lữ Bố chờ người nhai nuốt lấy Tô Diệu lưu lại ngữ, lâm vào một trận trầm tư. Thẳng thắn mà nói, xuất thân đất liền chư tướng trong lòng dù có rung động, chưa hẳn có thể hoàn toàn lĩnh hội thâm ý trong đó. Bọn họ sớm thành thói quen tại trên lưng ngựa tung hoành ngang dọc, đối với Hải Dương mênh mông nhận biết, phần lớn vẫn dừng lại tại cá muối chi lợi cùng sóng cả chi hiểm phương diện. Bất quá, bọn họ đối với Tô Diệu hùng tâm kiên là vô cùng ủng hộ. Lúc này rất nhanh liền tại Tô Diệu rời đi về sau, khai triển đại quy mô hành động quân sự, đối thủ trọng thương trăm thừa Vương Triều đuổi đánh tới cùng. Mất đi 8 vạn tinh binh trăm thừa Vương Triều, tại Lữ Bố, trường hợp chờ Hán quân tướng lĩnh mãnh liệt truy kích dưới, đã bấp bên. Tư Lạc Kiệt thống xoáy bỏ mình cùng bộ đội chủ lực hủy diệt, không chỉ phá hủy này lực lượng quân sự, càng khiến cho nội bộ lâm vào chưa từng có hỗn loạn. Các nơi bưng công, tù trưởng thấy đại thế đã mất, hoặc trông chừng mà hàng, hoặc cùng binh tự lập, đã từng hùng cứ Đức làm cao nguyên khổng lồ vương quốc trong khoảnh khắc sụp đổ. Lữ Bố tự mình dẫn quan trung thiết kỵ, dọc theo sông Hàng Bình Nguyên hướng nam bay nhanh, trô qua thành thị, thường thường truyền hịch mà định ra. Chợt có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, tại Hán quân tinh nhuệ cường công cùng lôi đỉnh chi pháo vanh kích dưới, cũng cấp tốc sụp đổ. Trăm thừa vương không thể không thượng biểu quy hàng, đem biểu tượng vương quyền thuần kim vương miện cùng khảm nạm bảo thạch quyền trượng đóng gói tại hộp gỗ tử đàn bên trong, đưa vào Hán doanh, túi lầu xưng thần. Đối với cái này, Lữ Bố tuân theo Tô Diệu ý chỉ, không tiếp tục tiến một bước bức bách, xuất quân xâm nhập Đức làm cao nguyên, mà là tạm hoãn quân sự đẩy tới, đem trọng tâm chuyển hướng lấy trị thay mặt diệt lấy người nhậm chức đầu tiên thiên trúc thân phận của đại đô hộ trấn giữ Hoa thị thành, bắt đầu tiêu hóa mảnh này rộng lớn mà giàu có mới lãnh thổ. Làm trăm thừa vương triều sụp đổ thời điểm, Tô Diệu cũng đã trở lại Lạc Dương. Thịnh đại khải hoàn khánh điển đã kết thúc, đế quốc trung tâm lần nữa cao tốc vận chuyển lại. Hắn lần này trở về, dĩ nhiên không phải vì đơn thuần khoe khoang võ công của mình, mà là vì thành lập trật tự mới lấy xứng đôi bây giờ rộng lớn lãnh thổ. Chính sự đường bên trong, Tô Diệu cùng chư vị tế chấp cầm đuốc soi giả đàm. Tại hắn cường lực tôi thúc dưới, một bộ vượt qua thời đại Hải Dương chiến lược bị hệ thống tính thay đổi thực tiễn, một chính là xác lập mới song kinh năm đều chế độ cùng chọn vẹn phụ trợ trên biển tia đường trên biển dịch trạm hệ thống. Không hề nghi ngờ, đối với bây giờ lãnh thổ đến nói, chỉ dựa vào Lạc Dương một cái chính trị trung tâm, thực tế khó mà hữu hiệu phóng xạ toàn bộ đế quốc. Thế là, Tô Diệu chính thức hạ chiếu, xác lập Lạc Dương vì Tokyo, bị giản tỉnh, đổi tên là mới Trường An, vì Tây Kinh. Đồng thời, khâm điểm năm tòa hạch tâm đô thành, cùng Song Kinh cộng đồng cấu thành đế quốc thống trị khung xương. Tại phương đông, Tô Diệu hạ lệnh tại hạ du sông Trường Giang xây dựng nghiệp, câu thông Trung Nguyên cũng phóng xạ Triều Tiên bán đảo cùng Nhật Bản quần đảo. Tại phương nam, Quảng Châu, Lâm Chính cũng minh thăng đế quốc trực thuộc đô thị, trở thành đế quốc kinh lược Nam Dương tiền tiêu. Tại Ấn Độ, lấy Hoa Thị thành vì Nam Đô, quản hạt Ấn Độ bán đảo cùng Ấn Độ Dương ven bờ chư địa, kiêm quản Nam Dương thủy sư lương thảo tiếp tế cùng thuyền kiến tạo. Châu Phi tắc lấy Alexander cảng vì Tây Đô, khống chế địa Trung Hải cùng Hồng Hải vận tải đường thủy đầu mối then chốt, dính liền Bắc Phi chú quân cùng Tây Dương thủy sư, Trung Á lấy kẻ xịn hòn, nguyên Ả Xà đô thành, vì đều, chấn giữ vịnh Ba Tư cùng Trung Á thương lộ, chấn an Ả Xà Xét, quý dương bộ hạ cũ. Như thế kiến nghiệp, Quảng Châu, Hoa Thị thành, Alexander cùng kẻ xịn hòn năm đều, làm khu vực tính kinh tế, quân sự, thương nghiệp cùng hành chính đầu mối then chốt, cùng Đông Tây hai kinh cùng nhau, cộng đồng cấu thành một cái khổng lồ mạng lưới, như là đế quốc bảy cái kình thiên trụ lớn, chống đỡ lấy vượt qua đổ vật vạn dặm rộng lớn cương vực. Tại những thành thị này ở giữa, lại thiết lập mấy chục cái trọng yếu trên biển dịch trạm, như Đài Loan Cơ Long, Lữ Tống Manila, Nam Dương Mã Lạc Cả, Ấn Độ Tích Lan, Ba Tư Họ Mụ Dị, cùng châu Âu Sĩ Rụt Trở, phân phối bến cảng, nhà kho, xưởng đóng tàu cùng chú quân, vì vãng lai quan thuyền, thương thuyền cung cấp thiết tế, sửa chữa cùng bảo hộ. 2. Chính là khoa giáo lập quốc. Thân là một tên người xuyên Việt, Tô Diệu rất rõ ràng sức sản xuất là hết thẻ cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Chỉ dựa vào quân sự chinh phục cùng hành chính mạng lưới, không cách nào làm cho cái này đế quốc to lớn lâu dài duy trì. Nhất định phải từ trên căn bản tăng lên toàn bộ xã hội sức sản xuất cùng trình độ khoa học kỹ thuật mới có thể chống đỡ lấy vượt qua xuyên lục địa thống trị. Thế là Tô Diệu dẹp bỏ nghị luận của mọi người, đem kinh sư thái học cùng lúc trước thành lập Lạc Dương Công học viện sáp nhập, định danh là Đế quốc Đại học cũng tự mình đảm nhiệm danh dự hiệu trưởng, trừ truyền thống kinh sử văn học loại, cũng thiết công, thương, truy nguyên, hàng hải, toán học, nông chính, y dược, luật pháp chờ hơn 10 học viện mời chào thiên hạ anh tài, không phân sĩ thứ, chỉ cần có tài là nâng. Đồng thời, tại các đô đốc phủ thủ phủ cùng trọng yếu bến cảng thành thị thiết lập sơ trung cấp học viện, đang truyền thụ Hán văn hóa nhất định tri thức đồng thời, cũng đem thế giới anh tài đều thu nạp, mang đến Lạc Dương. Tại ở trong đó, Tô Diệu nhất là coi trọng hàng hải cùng truy nguyên hai viện, đem gây trinh trên đường thu thập La Mã, Assassins, Ấn Độ thậm chí càng xa quốc độ điện tịch, hải đồ, kỹ thuật tư liệu, như Hy Lạp hỏa, xoắn ốc máy dở, Ấn Độ số lượng, Ả Rập buồm tam rất chờ, giao cho đại học chỉnh lý nghiên cứu, cũng kết sủ treo thưởng, cổ vũ tạo thuyền, hàng hải, đo vẽ bản đồ, đồng hồ, thuốc nổ chờ lĩnh vực sáng tạo cái mới. Thứ ba, tại kinh tế bên trên, Tô Diệu cường lực phổ biến vàng bạc bản vị cùng neo tiền đặt cọc bản vị đại hán tiền giấy cùng buôn bán trên biển quan doanh chính sách. Mặc kệ Tô Diệu vẫn là triều đình chư công, đều rất rõ ràng, muốn duy trì khổng lồ đế quốc, tiền mãi mãi cũng là vị thứ nhất, vì thế nhất định phải thành lập một bộ thống nhất lại ổn định tài chính hệ thống. Mà tại đại chinh phục bên trong, Tô Diệu vì đại hán thu hoạch vô số hoàng kim bạch ngân, không thể nằm tại trong kho, đồng thời suy xét đến quá khứ Z quốc tiền đi hữu hiệu vận doanh cũng tích lũy phong phú tiền giấy hóa kinh nghiệm, Tô Diệu liền quyết định tiến thêm một bước, đem Z quốc tiền đi đổi thành đế quốc ngân hàng toàn diện trải rộng ra mạng quan hệ. Tại thống trị khu bên trong phổ biến chương 1183, đế quốc tân chính chương 1183, đế quốc tân chính phụ chương. Phụ chương. Thiên hoàng bệ hạ dụ, Z quốc tiền đi đổi tên. Z quốc tiền đi đổi tên đế quốc ngân hàng từ hôm nay lượt thiết mạng quan hệ, tiền giấy có thể đổi bằng bạc, thông đổi thiên hạ á. Lạc Dương chu tức trên đường cái, trẻ bán báo nhóm cơ mực in chưa khô đại hán nhật báo thanh thúy gào to âm thanh xuyên thấu sương sớm, dẫn tới vãng lai người đi đường nhao nhao ngừng chân. Trong đám người, mới từ Ả Xà Xét đến Lạc Dương kinh thương túc đặc thương nhân Mani Chen lên trước, mua xuống một phần báo chí, chỉ vào đế quốc ngân hàng điều mục, hướng bên cạnh hán thương hỏi: "Lão trượng, cái này đế quốc ngân hàng coi là thật có thể để cho tiền giấy tại Ba Tư, La Mã cũng đổi đến bằng bạc?" Kia hán thương vũ bộ ngực tiểu đáp: "Mani huynh có chỗ không biết, bệ hạ sớm hạ dụ lệnh, bây giờ từ Lạc Dương đến mới Trường An, bị giản tỉnh, từ Quảng Châu đến Hoa Thị thành, phàm đế quốc chỉ hạ bến cảng, đô thành, đều muốn thiết đế quốc ngân hàng chi nhánh ngân hàng. Ngươi tại Ả Xà Xét kiếm lời đi cơ lạ khác ngựa, có thể ngay tại chỗ chi nhánh ngân hàng đổi thành hán đỉnh kim, cầm Lạc Dương tiền giấy, đến Alexander cảng cũng có thể đổi bạch ngân, về sau chúng ta buôn bán, rốt cuộc không cần khiêng chịu nặng vàng bạc chạy khắp thiên hạ." Mani trong mắt sáng lên, lúc này đi theo dòng người chạy về đường phố Đông đế quốc ngân hàng được đi đến. Chỉ thấy tòa này ba tầng bằng đá kiến trúc trước, sớm đã sắp xếp lên trường lòng, đã có Trung Nguyên sĩ tộc, Tây vực thương nhân, cũng có La Mã hàng thần, Ấn Độ tăng lữ. Trong đại sảnh, sau quầy đứng thẳng mạ vàng tấm biển, khắc lấy vàng bạc vì buồn, tiền giấy thông hành tám chữ to, mấy tên thân mang màu xanh quan phục ngân hàng viên trước, đang có đầu không lộn xộn vì bách tính xử lý đổi nghiệp vụ. "Vị tiên sinh này, ngài muốn đổi bao nhiêu?" Viên chức tiếp nhận Mani đưa tới 10 mai Ả Xà Xét đi cơ lạ khắc ngựa ngân tệ, đặt ở đặc chế thiên bình thượng cân nặng, lại dùng bằng bạc kim thăm dò kiểm tra chất lượng, "Ngài cái này ngân tệ hàm ngân lượng 7/2, ấn đế quốc tỷ suất hối đoái, 10 mai có thể đổi lòng văn ngân một viên, hoặc tiền giấy 50 văn, ngài tuyển loại kia." Mani không chút do dự, "Tiền giấy. Ta còn muốn đem tiền giấy tồn tiến ngân hàng, chờ đi Quảng Châu nhập hàng lúc lại lấy." Viên chức cười gật đầu, lấy ra một quyển thiếp vàng trang bìa tồn phiếu sổ ghi chép dùng bút lông viết xuống tiền tiết kiệm kim ngạch, đắp lên đế quốc ngân hàng màu son đại ấn, "Ngài cầm cái này bổn tồn phiếu, đến bất kỳ một nhà chi nhánh ngân hàng đều có thể lấy khoản, còn có thể bằng phiếu chuyển khoản, chẳng hạn như ngài tại Quảng Châu hàng thương, như cũng tại ngân hàng mở tài khoản, chỉ cần lấp trương chuyển khoản đơn bạc ngày đó liền có thể tới sổ, giảm bớt áp vận phong hiểm. Đây chính là Tô Diệu vì đế quốc tài chính hệ thống chôn xuống mấu chốt một cờ, đem nguyên Z quốc tiền đi thăng cấp làm đế quốc ngân hàng không chỉ gánh chịu tiền tệ đổi, tiền tiết kiệm cho vay tiền chức năng, càng muốn dệt thành một tấm bao trùm toàn cầu tài chính mạng lưới. Tại hắn quy hoạch bên trong, đế quốc ngân hàng được thiết tại Lạc Dương, tại Song Kinh năm đều thiết khu vực được tại các trên biển dịch trạm, đô đốc phủ thủ phủ thiết chi nhánh ngân hàng thậm chí tại La Mã, Assassin's cố đô thiết đại diện điểm hình thành được khu vực được chi nhánh ngân hàng đại diện điểm cấp 4 cơ cấu, bảo đảm tài chính phục vụ có thể sở đạt đế quốc mỗi một tấc cương vực. Vì bảo đảm hệ thống ổn định, Tô Diệu còn định ra ba đầu thiết luật: một, đế quốc ngân hàng lệ thuộc trực tiếp chính sự đường, từ thiên hoàng thân phái giám ngân ngự sử giám thị, hộ bộ, ngự sử đài song trọng kiểm tra, nghiêm cấm bất kỳ quan viên nào tham ô trong kho vàng bạc; hai, tiền giấy phát hành nghiêm ngặt neo tiền đặt cọc ngân dự trữ, mỗi phát hành nhất quán tiền giấy cần tại được kim khố tồn vào hán đỉnh kim 1-2 hoặc long văn ngân 20 biên, mỗi tháng công kỳ dự trữ danh sách, tiếp nhận thiên hạ giám sát; thứ ba, thực hành lãi suất thống nhất chế tiền tiết kiệm lãi hàng năm suất 5 phần, cho vay tiền lãi hàng năm suất 1.2 ly, nghiêm cấm chi nhánh ngân hàng tự mình điều chỉnh lãi suất, ngăn chặn vay nặng lãi bóc lột dân chúng. Tin tức truyền đến Tây Bực, kẻ xịp hòn chi nhánh ngân hàng khai trương ngày đó, Assassin's Creed quý tộc đã sở mang theo một dương hoàng kim chạy đến, đem hoàng kim tồn vào ngân hàng về sau, cầm tồn phiếu sổ ghi chép cảm khái nói, ngày xưa Assassin's Vương quốc cố cũng chưa chắc có như vậy hợp quy tắc. Bây giờ cầm tờ giấy này, liền có thể tại Lạc Dương vào tay hoàng kim, bệ hạ thủ đoạn, coi là thật vượt qua cổ kim. Ngay tại đế quốc ngân hàng mạng lưới cấp tốc trải rộng ra lúc, Quảng Châu cảng trên bến tàu, từng chiếc treo đại hán buôn bán trên biển tổng công ty cờ xí thuyền buồm cổ chính chậm rãi cách bờ, trên thuyền chở đầy gấm tứ xuyên, sứ thanh hoa, lá trà, mục đích là Nam Dương mạ lập cả dịch trạm. Thị Bạc Ti làm Trịnh Huyền đứng ở bến tàu trên đài cao, tay cầm Tô Diệu thân ban buôn bán trên biển lệnh bài hướng đội tàu thống lĩnh cao giọng hạ lệnh, đi nhớ bệ hạ dụ lệnh, đến mạ lập cả về sau, trước cùng nơi đó bang thẩm tra đối chiếu cống phẩm danh sách, lại đem quan doanh tơ lụa ấn định giá bán ra, dân doanh thương thuyền cần bằng mậu dịch giấy phép mới có thể dỡ hàng, nghiêm cấm buôn lậu hương liệu, ngà voi. Đây chính là Tô Diệu kinh tế chính sách một cái khác hạch tâm, buôn bán trên biển quan doanh. Hắn biết rõ, buôn bán trên biển chi lợi không chỉ có là thu thuế nơi phát ra, càng là duy trì đế quốc thống trị kinh tế mối quan hệ nếu mặc cho hào cường độc quyền, nhẹ thì dẫn đến giàu nghèo phân hóa, nặng thì sinh sôi các cứ thế lực. Vì thế, hắn thiết lập đại hán buôn bán trên biển tổng công ty từ triều đình trực tiếp quản hạt, thống nhất kinh doanh cấp chiến lược thương phẩm đồng thời quy phạm dân doanh mậu dịch, hình thành quan doanh chủ đạo, dân doanh phụ trợ cách cục. Đầu tiên là quan doanh độc quyền bán hàng danh sách xác định, Tô Diệu đem tơ lụa, đồ sứ, lá trà, đồ sát, nông cụ ngoại trừ binh khí, khôi giáp, thuốc nổ, giới hạn quan phụ dùng riêng, liệt vào quan doanh độc quyền bán hàng thương phẩm từ buôn bán trên biển tổng công ty thống nhất mua sắm, vận chuyển, tiêu thụ bất kỳ cái gì dân doanh thương thuyền không được tự mình kinh doanh. Lấy tơ lụa làm thí dụ, buôn bán trên biển tổng công ty tại đất thuộc thiết lập quan doanh phường dệt chiêu mộ dệt công, thống nhất cung ứng nguyên liệu, thống nhất quy cách, dệt ra gấm tứ xuyên ấn phẩm chất chia làm tam đẳng, thượng đẳng cung cấp hoàng thất, ban thưởng ngoại bang, trung đẳng thông qua quan thuyền tiêu hướng La Mã, Ấn Độ, hạ đẳng cung ứng thị trường quốc nội, đã cam đoan chất lượng, lại ổn định giá cả. Tiếp theo là dân doanh mậu dịch quy phạm hóa, bởi vì viễn dương buôn bán trên biển tại đương thời tính nguy hiểm, Tô Diệu cũng không hề hoàn toàn bung ra dân gian vận doanh, mà là thông qua trước đó thăm dò vận doanh như Tây Vực khai phát công ty cùng Nam Dương khai phát công ty chờ cỡ lớn quan dân hợp doanh công ty bản mẫu, tiếp tục cổ vũ dân gian tư bản lấy nhập cổ phần quan doanh công ty hoặc thành lập đặc cách thương đội hình thức tham dự. Dân doanh thương thuyền cần tới trước thị bạc ti xin mậu dịch giấy phép đăng ký chủ thuyền tính danh, thuyền viên nhân số, chuyên trở danh sách, giao nộp giấy phép phí về sau mới có thể tham dự không phải độc quyền bán hàng thương phẩm mậu dịch như bạc đồng, đường nghĩa, đồ gốm, lương thực. Vì bảo vệ dân doanh thương hộ, Tô Diệu còn quy định quan doanh đội tàu cần vì dân doanh thương thuyền cung cấp hộ tống phục vụ, dân doanh thương thuyền giao nộp một thành lợi nhuận làm hộ tống phí, liền có thể đi theo quan thuyền đi thuyền từ thủy sư chiến hạm bảo hộ, miễn bị hải tặc tập kích. Quảng Châu thương nhân Trần gia thế hệ kinh doanh đồ sứ, trước đây bởi vì hải tặc hung hăng ngang ngược, không dám tiến vào viễn hải mậu dịch. Bây giờ cầm tới mậu dịch giấy phép đi theo quan chức thuyền hướng Tích Lan, đường về lúc chứa đầy hồ tiêu, bảo thạch, lợi nhuận so di vãng lật 3 lần. Trần gia trưởng quỹ Trần Phúc quỳ gối buôn bán trên biển tổng công ty trước cửa, vương lấy sổ sách cảm kích nói, vậy hạ phổ biến này sách, không chỉ để ta chờ thương nhân miễn hải tặc chi hoạn, càng có thể công bằng tham dự buôn bán trên biển, Trần gia nguyện thế hệ vì đại hán hiệu lực. Càng sâu xa hơn ảnh hưởng ở tại, buôn bán trên biển quan doanh chính sách đem đế quốc các nơi kinh tế chặt chẽ khóa lại, trung nguyên tơ lụa, đồ sứ cần Ấn Độ đồng, thương liệu làm nguyên liệu bổ sung, La Mã bạch ngân, pha lê cần Nam Dương đường nghĩa, ngà voi làm trao đổi, mà tất cả mậu dịch đều thông qua đế quốc ngân hàng tiền giấy kết toán, thông qua trên biển dịch trạm bến cảng chuyển vận, dần ra, nguyên bản phân tán cương vực, tại kinh tế phương diện hình thành có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục thể cộng đồng. Đương nhiên tại cái này kinh tế quân sự chính sách phổ biến đồng thời, Tô Diệu cũng chưa quên bước cuối cùng. Đó cũng là một bước mấu chốt nhất, chính là đại lực thúc đẩy nhân khẩu di chuyển cùng văn hóa dung hợp. Chương 1184, La Mã chuyển cơ. Chương 1184, La Mã chuyển cơ. Bởi vì cái gọi là có người tư có thổ mới có quốc, Tô Diệu rất rõ ràng, như không có đầy đủ số lượng hạch tâm nhân khẩu, chinh phục chi địa cuối cùng rồi sẽ ly tâm. Thế là, hắn lợi dụng chinh phục trong chiến tranh lấy được to lớn tài phú cùng thổ địa, lấy hậu đãi điều kiện, như trao tặng thổ địa, giảm miễn thuế má, cung cấp nông cụ hạt giống, cổ vũ hán gia nhi nữ, đặc biệt là vô lưu dân, xuất ngũ lao binh cùng với gia thuộc, hướng Liêu Đông, Triều Tiên, Nhật Bản, Nam Dương, Ấn Độ thậm chí Tây Vực tiến hành võ trang thực dân, đồn điền, cũng hứa lấy 10 năm không nạp lương ưu đãi. Đồng thời, Tô Diệu cũng hạ lệnh tuyển chọn chinh phục nơi đó con em quý tộc vào Lạc Dương đại học học tập Hán văn hóa, người ưu tú cũng có thể vào sĩ làm quan, cũng đề xướng người Hán cùng quy thuận dị tộc thông hôn, lấy tăng tốc văn hóa dung hợp, củng cố thống trị căn cơ. Cũng không lâu lắm, các châu quận liền tuyển ra đám đầu tiên 30 vạn người di dân đội ngũ, tại quan phủ thống nhất tổ chức dưới, mang theo nông cụ, loại tử hòa đế quốc ngân hàng phát ra an ra bay, trùng trùng điệp điệp đạp lên đi tới gia viên mới con đường. Bọn họ bên trong có tại trong chiến loạn mất đi ruộng đồng trung nguyên nông dân, có khát vọng quân công đất phong xuất ngũ sĩ tốt, cũng có tại gộp thuế đinh vào thuế ruộng tân chính hạ được giải phóng nhân thân phụ thuộc quan hệ tá điển. Đế quốc dịch trạm hệ thống cùng mới xây di dân nhà khách vì bọn hắn cung cấp dọc đường ăn ngủ bảo hộ. Tại xa xôi Hoa thị thành, đám đầu tiên 5000 hộ người Hán di dân đến lúc, Nhật Thiên chúc đại đô hộ lữ bố nhiệt tình tiếp đãi. Hắn dựa theo Tô Diệu ý chỉ, đem sông Hằng ven bờ nhất phì nhiều đã thu về quốc hữu vô chủ thổ địa, nguyên thuộc về chống cự trăm thừa quý tộc, phân phối cho bọn hắn, cũng phái binh bảo vệ bọn hắn thành lập đóng quân khai hoang thôn xóm. Đến từ trung nguyên lưới cày, máy gieo hạt cùng tiên tiến làm nông kỹ thuật, rất nhanh liền tại mảnh này 1 năm 3 quen thổ địa bên trên thể hiện ra kinh người sức sản xuất. Cùng lúc đó, mấy trăm tên đến từ Ấn Độ các bang Bà La Môn, cả trí giả tử đệ, làm văn hóa giao lưu làm bị đưa vào Lạc Dương Đế quốc Đại học phiên học quán học tập Hán văn, kinh điển luật pháp. Tô Diệu cố ý hạ lệnh, đối việc học ưu dị người, có thể phá cách trao tặng chức quan, thậm chí cho phép này tham gia khoa cử cuộc thi cũng đảm nhiệm nhất định chức vụ. Cái này một chính sách ngay tại chỗ thượng tầng gây nên to lớn chấn động, rất nhiều nguyên bản lòng mang mâu thuẫn gia tộc, bắt đầu tranh nhau đem tử đệ đưa vào Hán học. Những tinh anh này giai tầng rời đi, cực lớn ổn định nơi đó, tại Tô Diệu thủ ý dưới, tương lai bọn hắn sẽ tại rời xa cố thổ địa phương đảm nhiệm đế quốc còn lại, lại bị phái đi cái khác mới chinh phục hành tinh nhậm chức. Cái này đã chặt đứt bọn hắn cùng địa phương thế lực rắc rối khó gỡ, lại lợi dụng này học thức vì đế quốc phục vụ, khiến cho tiền đồ cá nhân cùng Đại Hán quốc vận chặt chẽ tương liên. Tại sông Hằng Bình Nguyên mới xây Hán An đồn xuất ngũ giáo úy Lý Giám một nhà được chia trăm mẫu ruộng tốt. Khi hắn lần thứ nhất dùng lưới cày lật ra đen nhánh phì nhiêu bùn đất lúc, không khỏi đối bên cạnh Khương Nhân phụ binh cảm thán, cái này mập được chảy mỡ. Như tại Trung Nguyên, bậc này ruộng đồng sợ là chỉ có thế gia đại tộc mới xứng có được. Hán trưởng tử tắc tại đóng quân khai hoang trong học đường, cùng làn da ngăm đen Ấn Độ hải đồng cùng nhau đi theo tiên sinh gật gù đắc ý đọc thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hưng hoàng. Mà ở trong đó, mấu chốt nhất chính là Tô Diệu cơ hồ thông qua di dân, đem chúng quanh một mực không ổn định thương nhân, tiên ti cùng ô hoàn các tộc thành không. Người hồ bên trong rời Hán chuyện sẽ không còn, bọn họ cưỡi ngựa, vung đao đại lượng gia nhập Tô Diệu Tây Trinh hàng ngũ, sau đó tại phương Tây An ra. Một bộ phận người chuyển thành như kia Khương Nhân phụ binh chuyển thành làm nông, cùng tại dị quốc người Hán cùng nhau ôm đoàn, hòa làm một thể, một nhóm người khác tắt tiếp tục hướng Tây, làm đế quốc tiên phong cùng lưới giao, phóng tới càng xa xôi Đông Âu đại thảo nguyên. Nơi đó du mục dân, nơi nào là những này tại phương Đông trải qua bách chiến, trang bị tinh lương Hán hóa hổ kỵ đối thủ. Tại Mã Siêu Tây Lương Thiết Kỵ chỉ dẫn dưới, người Hung Nô gót sắt bước qua sông Gò Gà, tiên ti xạ thủ trưởng tiễn lướt qua dư nhịp đợi rổ sông. Những này đã từng bối rối triều Hán biên cảnh dân tộc du mục, bây giờ tại Đại Hán Long Kỳ chỉ dẫn dưới, đem bọn hắn võ dũng cùng nhanh nhẹn dũng mãnh đều khuynh tả tại cảng phương Tây thổ địa phía trên. Đông Âu Bình Nguyên bên trên, nguyên bản phân tán xà mười sần bộ lạc cùng bộ thiên người, đối mặt chi này đến từ phương Đông thiết lưu, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn hoặc là thành thật thật quy hàng, hoặc là tiếp tục như ong vỡ tổ hướng Tây chạy trốn, xung kích La Mã người biên cảnh. Vốn là bấp bênh đế quốc ở đây thế cục hạ cũng càng phát lung lay sắp đổ. Tại võ lực chinh phục cùng dung hợp dân tộc đồng thời, Tô Diệu cũng đồng dạng chưa quên tôn giáo cùng tập tục dẫn đạo. Tô Diệu vẫn chưa cưỡng ép cấm tiệt nơi đó tín ngưỡng, mà là khai thác phủ chính đi tà sách lược, phàm là chư giáo trong phái hữu ích tại giáo hóa, khuyên người hướng thiện học thuyết, Tô Diệu đều giúp cho tán thành, cũng sát phong đức cao vọng trọng cao tăng vì Đại Hán tăng chính quản lý các nơi Phật tự, đồng thời nghiêm khắc thủ tiêu như là sa đề, quả phụ chết heo, chờ tập tục xấu. Tại Alexander cảng, cùng loại chính sách cũng tại phổ biến, đế quốc bổ nhiệm đại chủ giáo tại thu hoạch được quan phương tán thành đồng thời, cũng cần tuyên thệ hiệu trung thiên hoàng, này giáo nghĩa giải thích cần phù hợp Đại Hán luật yêu cầu cơ bản. Một bộ này bộ tổ hợp quyền xuống tới, đế quốc thống trị căn cơ cấp tốc tại mới chinh phục thổ địa bên trên cắm rễ xuống. Bất quá, đây hết thảy còn cần chút thời gian, đồng thời cũng cần dọn sạch một chút cuối cùng chướng ngại. Hơn nửa năm về sau, mắt thấy hết thảy đã đi vào quỹ đạo, đã sớm ngồi không yên Tô Diệu lại lần nữa xuất kích, mục tiêu trực chỉ hắn cuối cùng đối thủ, La Mã người tại châu Âu kia cuối cùng một mảnh lãnh địa. Khai nguyên 6 năm tháng 10, La Mã. Không tốt, không tốt. Các ngươi nghe nói không? Thượng đế chi tiên lại muốn tới nhà. Thượng đế chi tiên, cái này không biết bắt đầu từ khi nào, bị tín đồ cơ đốc nhóm dùng để xưng hô Tô Diệu cùng với giới chướng thiết kỵ danh hiệu đã cấp tốc tại trong đế quốc chuyển ra cũng đạt được tán thành. Kinh khủng như vậy kẻ địch, đáng sợ như thế nguy cơ, nhất là vị kia kẻ thống trị có thể lên trời xuống đất, triệu hoán lôi đỉnh cùng hỏa diễm uy năng để bọn hắn chỉ có thể cho rằng đây là đến từ thượng thiên trừng phạt. Bất quá, La Mã người đối với cái này cũng không phải ngồi chờ chết. Ngay tại Tô Diệu sau khi về nước hơn nửa năm thời gian bên trong, mặc dù mất đi sẽ vỡ rút, nhưng La Mã người cũng không có phân liệt. Bởi vì, kẻ xạ cũ dịu địch Osan bái nụ tiếp nhận đại kỳ. Tại sẽ vợ rụt binh bại bị bắt, phương Đông lãnh thổ mất hết tin giữ chuyển về La Mã thành về sau, La Mã trong thành lập tức lâm vào một mảnh to lớn trong khủng hoảng. Đến cái này lúc, những cái kia bị sẽ vợ rụt lưu lại thân tín nhóm tất cả đều mất đi quyền lực căn cơ, bị phản công cấp lại, ngày xưa các nguyên lão cùng còn sót lại cấm vệ quân liên hợp, lấy hiệu suất kinh người, cấp tốc cùng lập lưu thủ Tây Ban Nha cộng trị hoàng đế cụ dịu địch Osan bái nủ vì duy nhất ổ chủ tù. Đối thủ cạnh tranh chính mình ngã lăn, cái này đối với An bái nủ đến nói quả thực từ trên trời giáng xuống gói quả lớn, một trận để hắn phi thường kinh hỉ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình cười không nổi. Bởi vì An Bái Nụ phát hiện, chính mình tiếp nhận không phải một cái vinh quang đế quốc, mà là một cái thủng trăm ngàn lỗ cục diện rồi rắm. Phương Đông giàu có hành tình toàn bộ mất đi, đến từ Ai Cập lương thuyền đoạn tuyệt, quốc khố bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến mà trống rỗng, càng đáng sợ chính là, giống như thủy triều từ sông đạn núi bệ tiền tuyến tháo chạy xuống tới binh sĩ mang đến lệnh người hít thở không thông tin tức. Vô số man tộc ngay tại xâm nhập, đế quốc tại châu Âu cùng châu Phi đồng thời lọt vào người Hán công kích, mà lại cơ hồ không có sức hoàn thủ. Thượng đế chi tiên thuyết pháp cũng tại lúc này điên cuồng truyền bá, mà cùng lúc đó, cũng có một cái thần bí mới tông giáo tại La Mã đế quốc phế tích bên trên lặng yên hướng khởi. Mới đầu, An Bái Nủ cho là bọn họ là cùng loại tín đồ cơ đốc như thế dị đoan tà thuyết, một trận nghiêm khắc đả kích. Thẳng đến bọn hắn tuyên bố chính mình có đối phó Hán quân cùng kia phương Đông Ma Vương biện pháp mới thôi. Chương 1185, Tô Diệu bí mật bại lộ. Chương 1185, Tô Diệu bí mật bại lộ bệ hạ. Loại này bằng môn tà đạo gia hỏa nói lời, chúng ta có thể tin sao? Hai tháng trước, Vĩnh Hằng Chi thành La Mã, mưa tí tách hạ. Trận này mùa hè mưa phi thường cổ quái, nó không có ngày xưa dữ dằn, lại dị thường bền bỉ. Một tháng qua bọn hắn cơ hồ đều chưa từng nhìn thấy một lần mặt trời. Thời tiết như vậy không thể nghi ngờ là phi thường dị thường, phiền lòng quả thực giống như là muốn đem tòa này Vĩnh Hằng Chi thành một điểm cuối cùng linh quang đều rửa sạch tựa như. An Bái Nủ che kín trên người màu xám vải cắt mỡ giờ áo choàng, đế giày dẫm qua nước động đường lát đá, bước chân nặng nề lại vội vàng. Sau lưng hắn, cấm vệ quân đội trưởng Lũ Sĩ ủ theo sát phía sau, tay đè đoàn kiếm bên hông, cảnh giác quét mắt xung quanh. Từ khi Phương Đông hành tỉnh mất hết tin tức truyền đến, La Mã thành liền lại thả bằng ngày, đầu đường cuối ngõ tràn đầy chạy nạn binh sĩ, đoạt lương bạo dân, liền nguyên lão viện nghị viên đi ra ngoài đều muốn mang lên đầy đủ vệ đội. Nhưng mà bọn họ hiện tại đế quốc hy vọng duy nhất, vĩ đại áo cổ đô tư, cũng chỉ có hắn một người hộ vệ, đi tới cái kia đáng chết đài bá sông hành lang dưới mặt đất. Nơi đó là ngày xưa La Mã nước Cộng hòa thời kỳ vì phòng bị ngoại địch vây thành mà xây dựng khẩn cấp thông đạo, hôm nay đã sớm vứt bỏ, thành thử nghị chiếm cứ, lưu dân ẩn nút âm u nơi hẻo lánh. Ở nơi đó gặp mặt lại há có thể là người tốt lành gì? Lucy Hủ, khi tất cả đường ngay đều đi không thông lúc, chúng ta còn có tư cách bắt bẻ bảng môn tà đạo sao? An Bái Nủ đứng ở trên bản đồ đánh dấu hành lang cổng, nhìn lại sau lưng cấm vệ quân đội trưởng, thần tình trên mặt dị thường mỏi mệt. Hắn đăng cơ còn chưa đủ nửa năm, lại giống như là đã qua hơn nửa đời. Đăng cơ ngày đó, nguyên lão viện các nghị viên còn tại gieo họ La Mã vinh tuẩn có thể ngắn ngủi một tháng sau, Ai Cập hành tỉnh lương thuyền liền triệt để đoạn tuyệt, La Mã thành giá lương thực một ngày ba trướng. Ngay sau đó, cũng không lâu lắm sông đạn núi bệ phòng tuyến lại chuyển tới cấp báo, gộ thịt người thừa dịp Hán quân kiểm chế, đột phá đế quốc biên phòng, đã cướp bóc ba cái thành trấn. Hôm qua càng có thám tử hồi báo, Hán quân định xa cấp chiến hạm xuất hiện tại Xín Xí Lì phụ cận, khoảng cách La Mã thành bất quá mấy ngày hành trình. Hán không phải không nghĩ tới chống cự, Hán điều khiển đóng giữ Tây Ban Nha quân đoàn trở về thủ, gia cố La Mã thành tường thành. Thậm chí bọn hắn còn phái vô số gián điệp, thông qua thu mua, điều tra, hoa đại lượng thời gian, cuối cùng làm rõ ràng những người Hán kia không phải là dựa vào vũ thuật, mà là sử dụng một loại gọi thuốc nổ vũ khí, đồng thời làm đến này phối phương. Nhưng là bọn họ tự chế thuốc nổ lại uy lực kém xa Hán quân, đồng dạng đều là dùng diêm tiêu, lưu hình cùng thang tuổi. Hán quân sử dụng là thiên băng địa liệt, mà La Mã công tượng hoa đại đại giới phòng chế ra lại chỉ có thể nghe cái băng, đừng nói phá hủy tường thành cùng cửa thành, ngay cả kiên cố một tuấn đều không thể phá phòng. Đế quốc đám thợ thủ công đối với chuyện này là suy nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi, chỉ có thể đổ cho người Hán nắm giữ lấy một loại nào đó không muốn người biết tinh luyện kỹ thuật hoặc bí mật phối phương. Ngay tại An Bái Nủ cơ hồ tuyệt vọng, chuẩn bị bắt trước xe vợ rút, thân trinh sông đạn núi bệ, cùng man tộc cùng tiềm ẩn Hán quân uy hiếp quyết nhất từ trên lúc, một cái thần bí người áo đen thông qua tầng tầng quan hệ, đưa lên một phần để hắn vô pháp cự tuyệt lễ vật cùng một phần không thể tưởng tượng gặp mặt mời. Kia phần lễ vật là một nắm màu đen xám một phấn, cùng một phần dùng tiếng Latin cùng một loại nào đó kỳ lạ ký hiệu viết liền ngắn gọn nói rõ. An Bái Nủ để tâm phúc công tượng tại rời xa thành khu trong sơn cốc bí mật thí nghiệm, kết quả kia không đủ một tờ UNG một phấn, vậy mà đem một khối cao cỡ nửa người cự thạch nổ vỡ nát. Uy lực của nó vượt xa bọn hắn trước đó phòng chế bất luận cái gì thuốc nổ, thậm chí tiếp cận trong truyền thuyết Hán quân lôi đỉnh lực phá hoại. Mà gặp mặt địa điểm, liên định tại cái này âm u và bức, nguy cơ tứ phía đài bá sông hành lang dưới mặt đất, lại yêu cầu hắn nhiều nhất mang một người đi theo. Nếu như những người này thật có thể như nói, để La Mã quân đội đều dùng tới như vậy vũ khí, lại nắm giữ lấy có thể giết chết cái kia ma đầu biện pháp. Kia đừng nói là cái này âm u hành lang dưới mặt đất, cho dù là tháp nhị tháp lạc từ bực sâu, ta cũng muốn đi lên một lần. Dứt lời, An Bái Nủ dẫn đầu xoay người tiến vào cái kia bị dây leo nửa đậy thấp bé hình vòm nhập khẩu. Lucy ủ cắn răng, phất tay để còn lại vệ đội tại lối vào cảnh giới, chính mình theo sát hoàng đế đi vào hắc ám bên trong. Hành lang nội bộ so trong tưởng tượng càng thâm thúy hơn, khúc chiết. Bó đuốc quang mang chập chờn bất định, chỉ có thể chiếu sáng dưới chân chân nước phiến đá cùng hai bên pha tạp bỏ đầy rêu xanh vách tường. Giọt nước từ đỉnh đầu khe hở không ngừng nhỏ xuống, tại trong yên tĩnh phát ra rõ ràng tiếng vọng. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, phía trước xuất hiện một điểm ổn định ánh sáng. Kia là một cái hơi rộng rãi chút châu nga ba, trên vách tường cắm mấy chi đặc chế, thiếu đốt lúc cơ hồ không có sương mù bó đuốc. Ba cái toàn thân bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong bóng người, giống như ưu linh đứng yên ở nơi đó. Bọn họ trên mặt mang theo không chút biểu tình mặt nạ màu trắng, chỉ lộ ra đôi mắt vị trí, đang nhảy nhót ánh lửa hạ lộ ra phá lệ quỷ dị. Hoan nên, La Mã ô chủ tủ. Ở giữa cái kia cao lớn nhất người áo đen mở miệng âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại không phải người cảm nhận, nói lại là lưu loát tiếng Latin, ngài có thể đích thân tới nơi đây, đủ thấy thành ý. Ít nói lời vô ích. An Bái Nủ cưỡng chế trong lòng khó chịu, thẳng tắp sống lưng, duy trì lấy hoàng đế uy nghiêm, các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Cái kia uy lực mạnh mẽ thuốc nổ, lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta là ai cũng không trọng yếu, ô chủ tủ. Bên trái một cái hơi có vẻ thon gầy người áo đen dùng một loại gần như ngâm sướng ngữ điệu nói, trọng yếu chính là, chúng ta biết địch nhân của ngài, vị kia từ Đông Phương mà đến, được xưng là Thiên Hoàng Thượng Đế chi tiên Tô Diệu, hắn chân chính bí mật.
Bí mật?
An Bái Nủ trong lòng siết chặt, đơn giản là chút giả thần giả quỷ trò xiếc cùng uy lực mạnh mẽ vũ khí mà thôi.
Ha ha ha.
Ở giữa người áo đen phát ra một chuỗi trầm thấp tiếng cười tại chật hẹp hành lang bên trong quanh quẩn, lệnh người dùng mình, ngài thật cho rằng một người có thể điều khiển lôi đỉnh, ngồi cưỡi trong thần thoại sư thiếu, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm thành lập được một cái vượt qua đại lục cùng Hải Dương đế quốc to lớn, chỉ dựa vào chính là trò xiếc cùng vũ khí sao? Hắn bước một bước về phía trước, sau mặt nạ đôi mắt dường như lóe ra u quang, để chúng ta nói cho ngài một cái chân tướng đi, vĩ đại ổ chủ tủ. Cái kia tên là Tô Diệu tồn tại, hắn căn bản không thuộc về thế giới này.
Hừ,
nhàm chán. Cấm vệ quân đội trưởng Lũ Sĩ U nhịn không được liền mở miệng trầm trọng, tên kia là từ đầu đến đuôi ma quỷ, tới từ địa ngục vực sâu. Cái này còn cần ngươi nhóm đến nói. Dứt lời, Lucy U liền rút ra bội kiếm, ngăn tại An Bái Nủ trước người, kiếm chỉ người áo đen nói, hoặc là giao ra ngươi phối phương, hoặc là liền nói điểm chúng ta không biết chuyện, nếu không. Ở giữa người áo đen không nhúc nhích tí nào, trong thanh âm thậm chí mang lên một tia trêu tức, nếu không ngài liền muốn dùng ngài trong tay kia đáng thương sát thưởng, đến thẩm phán chúng ta sao? Lucy U đội trưởng, ngài đại khái có thể thử một chút. Lucy U bị đối phương nói toạc ra tính danh, trong lòng run lên, nhưng hoàng đế an nguy để hắn không thể lùi bước. Hắn đang muốn tiến lên, lại bị An Bái Nủ đưa tay ngăn lại. Để hắn nói tiếp. An Bái Nủ gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, ngươi nói hắn không thuộc về thế giới này, là có ý gì? Tổng sẽ không hắn thật là ma quỷ hoặc thiên thần đi? Ma quỷ cùng thiên thần cũng thuộc về thế giới này. Phía bên phải cái kia một mực trầm mặc người áo đen bỗng nhiên mở miệng, hắn âm thanh dị thường bình tĩnh, lại mang theo một loại lạnh như băng lực xuyên thấu, mà hắn lại chỉ là cái hèn hạ trộm hỏa giả, một cái quy tắc kẻ phá hoại, một cái nhất định phải bị bài trừ virus. Hắn đánh cắp ta chủ sức mạnh vĩ đại, đồng thời dùng không thuộc về thời đại này tri thức, ô nhiễm lịch sử dòng sông. Bên trái người áo đen đồng bộ nói tiếp nói, mà chúng ta là đến muốn nắn đây hết thảy. Chương 1186, phía sau màn kẻ địch giáng lâm. Chương 1186, phía sau màn kẻ địch giáng lâm. Ngươi nói muốn ôn năn hắn. An Bái Nủ nhai nuốt lấy cái từ này, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì trấn định, như thế nào ôn năn? Dựa vào các ngươi cải tiến ra những cái kia thuốc nổ sao? Đây chẳng qua là không có ý nghĩa lễ vật, vì để cho ngài tin tưởng chúng ta năng lực. Ở giữa người áo đen chậm rãi nâng lên tay, trong lòng bàn tay nâng một viên lớn chừng cái trứng gà, toàn thân đen nhánh hình thoi tinh thể, chân chính ôn năn. Cần phải mượn quy tắc lực lượng bản thân. Tinh thể kia tại u ám kia sáng hạ hiện ra quỷ dị u quang, nội bộ dường như có sền sệt màu mực đang lưu động chậm chậm. An Bái Nủ cùng Lũ Sỉ U ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động cùng. Hoảng sợ, đây là cái gì? An Bái Nủ âm thanh không tự giác đè thấp. Một cái neo điểm. Người áo đen âm thanh mang theo một loại gần như cuồng nhiệt thành kính, cũng là lồng giam nền tảng. Khi nó lực lượng bị kích hoạt về sau, liền có thể túc chính phủ cận nghiêm chỉnh khu vực quy tắc, áp chế hết thể không thuộc về thế này dị thường. Hắn tiến về phía trước một bước, đem tinh thể màu đen đưa về phía An Bái Nủ. Cái kia trộm hỏa giả, Tô Diệu, hắn ỷ trượng lớn nhất không phải là quân đội, cũng không phải vũ khí, mà là hắn tự thân kia siêu thoát tại thế này quy tắc lực lượng. Mất đi kia phần lực lượng, hắn bất quá là một cái tương đối cường tráng phàm nhân, quân đội của hắn cũng sẽ mất đi tầng kia không thể chiến thắng quang hoàn. An Bái Nủ không có lập tức đi tiếp, hắn nhìn chăm chú viên kia dường như có thể nuốt chửng tia sáng tinh thể, trong lòng thiên nhân giao chiến. Dù hoặc là to lớn nếu quả thật có thể tước đoạt Tô Diệu kia quỷ thần khó lường năng lực, La Mã có lẽ thật có một chút hy vọng sống. Nhưng phong hiểm đồng dạng to lớn, những người áo đen này không rõ lai lịch, mục đích quỷ dị. Hắn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm. Các ngươi tại sao phải giúp La Mã? An Bái Nủ hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Các ngươi muốn cái gì hồi báo? Ba cái người áo đen đồng thời trầm mặc trước mắt, phản phất đang im lặng giao lưu. Cuối cùng, ở giữa vị kia mở miệng nói: Chúng ta không phải là đang trợ giúp La Mã, tổ chủ tù. Chúng ta là tại giữ gìn thế giới này trật tự. Tô Diệu tồn tại, bản thân liền là đối trật tự trả đạm. Đến nỗi hồi báo, hắn âm thanh trở nên càng thêm trầm thấp, làm muốn nắn hoàn thành. Chúng ta cần mang đi hắn, cùng hắn mang tới hết thảy không thuộc về thế này tri thức cùng tạo vật. Chuyện này với các ngươi mà nói cũng không tổn thất, ngược lại có thể tiêu trừ tương lai thai hoàng ẩm. Điều kiện này nghe đối La Mã cực kỳ có lợi, cơ hồ là thuần túy vô tư kính dâng. Nhưng An Bái Nủ nghi ngờ trong lòng vẫn chưa tiêu trừ, ngược lại càng sâu. Giữ gìn thế giới trật tự, loại này hư vô mở mịt lý do càng giống là một loại che giấu. Bệ hạ, không thể dễ tin. Lucy ủ gấp giọng nói, những người này giấu đầu lòi đuôi, lời nói càng là hoang đường. Nay quỷ dị đồ vật, ai biết có phải hay không là cái gì nguồn rủa. An Bái Nủ đưa tay ngăn lại Lucy ủ. Hắn hít thật sâu một hơi hành lang dưới mặt đất bên trong ẩm ướt âm lãnh không khí, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người áo đen. Một vấn đề cuối cùng, ta làm sao có thể tin tưởng thứ này thật sự hữu hiệu, mà không phải các ngươi cùng người phương Đông liên hợp bày cả bấy? Ở giữa người áo đen dường như đã sớm ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế, hắn thu về bàn tay, đem viên kia tinh thể màu đen nhẹ nhàng giữ tại lòng bàn tay. Sau một khắc, lệnh An Bái Nủ cùng Lũ Sỉ ủ dùng mình chuyện phát sinh, người áo đen trung quanh tia sáng dường như bị lực lượng vô hình bắn mèo, bó đuốc quang mang trở nên ảm đạm, chập chờn, thậm chí ngắn ngủi dập tắt một cái chớp mắt, lập tức lại khôi phục bình thường. Mà trong khoảnh khắc đó trong bóng tối, bọn họ dường như nhìn thấy người áo đen sau lưng mở ra một loại nào đó. Khó nói lên lời từ bóng tối tạo thành xúc tu trạng hư ảnh. Chúng ta như nghĩ gây bất lợi cho ngài, không cần như thế phiền phức, tổ chủ tù. Người áo đen âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng kia phần bình tĩnh phía dưới lại ẩn chứa lệnh người linh hồn run sợ lực lượng, quyền lựa chọn tại ngài trong tay. Là bắt lấy cái này cơ hội duy nhất, đánh cược La Mã tương lai, cùng chúng ta cùng nhau vốn nắn sai lầm, vẫn là ngồi yên không để ý đến chờ đợi thượng đế chi tiên san bằng thẻ thất xuống núi, để vĩnh hằng chi thành hóa thành bụi bằng lịch sử. Kiềm chế trầm mặc bao phủ chỗ ngã ba, chỉ có giọt nước âm thanh cố chấp gõ lấy yên tĩnh. An Bái nủ cái chán chạy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được kia tuyệt không phải nhân loại có khả năng có được lực lượng. Những người áo đen này, chỉ sợ thật nắm giữ lấy một loại nào đó vượt qua phạm tục tri thức hoặc lực lượng. Bảo hộ lộ ra, phong hiểm cực lớn, nhưng cự tuyệt hợp tác, La Mã dường như chỉ có một con đường chết. Cuối cùng, đối cứu vớt La Mã khát vọng, cùng đối Tô Diệu kia vô pháp chống lại lực lượng hoảng sợ, áp đảo hắn lo nghĩ. Hắn chậm rãi buông tay, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nói cho ta, cụ thể nên làm như thế nào? Ở giữa người áo đen đem tinh thể màu đen nhẹ nhàng đặt ở An Bái Nủ mở ra lòng bàn tay. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương, dường như có thể đông kết linh hồn xúc cảm trong nháy mắt truyền đến, để An Bái Nủ cơ hồ như muốn vùng thoát khỏi, nhưng hắn cưỡng ép nhìn xuống. Ngươi muốn làm chuyện cùng thường ngày cũng không hề có sự khác biệt, để ngươi quân đội đi liều chết tác chiến, cái này neo điểm sẽ ghi chép các ngươi dũng khí, vô luận địch ta, mỗi một tên dũng sĩ máu tươi đều sẽ trở thành nó nhiên liệu trong tương lai áp chế cái kia trộm hỏa giả năng lực. Làm neo điểm năng lượng bị tràn ngập về sau, mang theo nó đi La Mã thành trái tim, gánh chịu lấy La Mã quốc vận ở chỗ đó, thẻ thất sổ trên núi rủ tờ thần miếu trước. Người áo đen dừng một chút, sau mặt nạ ánh mắt dường như xuyên thấu An Bái Nủ đôi mắt, nhìn thẳng linh hồn của hắn, đến lúc đó, ngài cần tự mình ở nơi đó, dùng ngài huyết, La Mã cơ sở đều huyết, bôi lên tại cái này quy tắc chi neo 6 cái lang diện bên trên. Đến lúc cuối cùng một cái lang diện bị nhuộm đỏ, nghi thức liền sẽ khởi động. Lấy neo điểm làm trung tâm, phương biên 10 La Mã phòng trong, hết thể dị thường quy tắc đem bị áp chế, bóc ra. Đến lúc đó, cái kia trộm hỏa giả sẽ không còn có thể triệu hoán lôi đỉnh, đã không còn vượt qua phạm nhân vĩ lực, ngay cả hắn sư thiếu sẽ mất đi thần lực, biến thành một con hơi lớn chút mánh cầm. Mà khi đó, chính là ngài, La Mã ổ chủ tủ, cùng ngài trung thành quân đoàn, hiện ra chân chính dũng khí cùng lực lượng thời khắc. Tại công bằng trên chiến trường, La Mã kiếm cùng vẫn, chẳng lẽ sẽ ngại một cái mất đi thần lực phạm nhân sao? An Bái Nủ nắm chặt viên kia tinh thể màu đen, dường như cầm La Mã cuối cùng vận mệnh. Người áo đen lời nói giống như rắn độc chui vào trong đầu của hắn, công bằng chiến trường, cái này năm chữ nhóm lửa trong lòng của hắn cơ hồ dập tắt đấu trí. Đúng vậy à, nếu như không có những cái kia đáng chết lôi đỉnh cùng yêu thuật, La Mã quân đoàn như thế nào e ngại chính diện chém giết? Bất quá vấn đề duy nhất là ngươi xác định cái này thật có thể để cái kia ma quỷ lực lượng hoàn toàn biến mất sao? Đối mặt ổ chủ tụ truy vấn, người áo đen không có trả lời ngay, mà là từ trong ngực móc ra một quyển ố vàng quyển gia cửu, triển khai về sau, phía trên vẽ lấy phức tạp phù văn, cùng tinh thể lăng diện đường vân ẩn ẩn hô ứng. Áp chế mà không phải biến mất. Người áo đen đầu ngón tay xẹt qua phù văn, trong cơ thể hắn những cái kia không thuộc về thế này dị thường sẽ bị tạm thời bóc ra, biến trở về một cái bình thường phàm nhân. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nghi thức kéo dài thời gian, quyết định bởi tại neo điểm hấp thu máu tươi tổng lượng, ngươi đầu nhập sinh mệnh càng nhiều, có thể vây khốn hắn thời gian lại càng dài. Lucy U ở một bên nghe được sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được nói xem bảo, nếu là chúng ta không thể tại nghi thức thời gian bên trong giết chết hắn đâu. Người áo đen xoay người, sau mặt nạ trong bóng tối dường như hiện lên một tia linh ý, kia La Mã liền rốt cuộc không có cơ hội. Ô chủ tủ, ngươi bây giờ muốn làm không phải do dự, mà là trở về chỉnh hợp ngươi lực lượng cuối cùng, những cái kia còn nguyện ý vì La Mã binh lính chết trận, tư thế, còn có sông đạn núi bệ ven bờ màn tộc minh hữu, đem bọn hắn huyết đều biến thành neo điểm nhiên liệu. Chương 1187, Thánh nữ cảnh báo chương 1187, Thánh nữ cảnh báo tà môn, cái này quá tà môn. Dù ở trong thần miếu đại tư tế đối mặt đến đây tư vấn An Bái Nủ, sắc mặt tái nhợt lắc đầu liên tục. Bệ hạ, ngài miêu tả cái chủng loại kia tinh thể cùng nghi thức, ta lục lọi hết tất cả cổ lão bí điển, cũng không tìm tới bất luận cái gì tương tự ghi chép. Cái này tuyệt không phải dù tờ hoặc bất luận cái gì đã biết thần linh ban ân. Bất quá, chỉ bằng nó cần nhờ hiến tế các dũng sĩ máu tươi đến nạp năng lượng đặc điểm này, ta liền có thể kết luận vật này nhất định là cái nào đó tà thần cảm ấy. Không có bất kỳ một cái nào chính nghĩa thần minh sẽ có tà ác như vậy nghi thức. Dù tờ chắc chắn sẽ không tán thành như thế hành vi. Đại tư tế đột nhiên bắt lấy An Bái Nủ cánh tay, móng tay cơ hồ béo tiến ra thịt của hắn. Bệ hạ, xin nghe ta một lời. Cùng loại này không rõ lai lịch lực lượng hợp tác, không khác uống rượu độc giải khát. Dù cho chúng ta tạm thời đánh bại người Hán, ai có thể cam đoan chúng ta sẽ không phóng xuất ra so tô rượu càng đáng sợ tai nạn? La Mã vinh quang không thể xây dựng ở tà ác như thế nền tảng phía trên. An Bái Nủ đứng ở thần miếu mái vòm ném xuống cột sáng bên trong, sắc mặt âm tình bất định. Hắn làm sao không biết việc này quỷ dị? Nhưng nhớ tới người áo đen biểu hiện ra lực lượng, cùng Hán quân không thể ngăn cản bình phong, hắn liền không có nhiều lựa chọn. Như vậy ta xin hỏi ngươi đại tư tế, đối mặt cái kia tà ác phương Đông ác ma, dù tờ có thể từng ban thưởng một tia thượng sách, làm Hán quân hỏa lực anh sập thần miếu hàng có lúc, chúng ta là nên cầu nguyện, vẫn là nên giơ lên kiếm thuẫn? Cái này đại tư tế á khẩu không trả lời được. An Bái Nủ cười khổ một tiếng, nghĩ mở điểm đi, chí ít cái này cái gọi là tà thần còn ban cho chúng ta chân chính súng đạn, nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ ta không cần đi khởi động cái kia neo điểm lực lượng, liền có thể ở chính diện trên chiến trường đánh bại Hán quân. Bị giản tỉnh, khai nguyên 6 năm, trung tuần tháng 10. Ồ, La Mã người thế mà nhanh như vậy liền nắm giữ chúng ta kỹ thuật sao? Tô Diệu vừa mới cơi dịp phần giáng lâm cái này Tân Đô, liền thu được như vậy một cái lệnh người rất là ngoài ý muốn tình báo. Hắn không nghĩ tới, chính mình trở về bất quá hơn nửa năm thời gian, trở lại lúc, La Mã người vậy mà đã học xong sử dụng thuốc nổ, đồng thời có thể trên chiến trường cho bọn hắn chế tạo ra đầy đủ phiến phức, thậm chí tại một ít trên chiến trường đánh cho có đến có hồi. Có chút ý tứ. Tô Diệu đầu ngón tay gõ nhẹ thanh đồng bàn trà, trên bản đồ đánh dấu La Mã lính mới động tĩnh để mắt hắn híp lại, "À bị đủ. Xem ra vị này tân hoàng đế so sẽ vợ rụt càng hiểu được học tập." Chu Du đem mấy phần chiến báo đẩy lên trước mặt hắn, "Bệ hạ, La Mã người không chỉ phòng chế chúng ta hổ tổn tháo, còn cải tiến bọn hắn hạng nặng nỏ pháo, dùng tới bằng sắt cấu kiện cùng cải tiến sức xoắn lò xo. Phiền toái hơn chính là, bọn họ dường như nắm giữ hạt tròn hóa thuốc nổ bí quyết, mặc dù uy lực vẫn không kịp ta quân, nhưng đã có thể đối bên ta trận liệt tạo thành tính thực chất uy hiếp." Quách Gia nói bổ sung, "Theo mật thám hồi báo, A Bỉ Nụ đem mới xây dựng 5 cái quân đoàn toàn bộ trang bị loại này kiểu mới vũ khí cũng khai thác có giãn phòng ngự chiến thuật, lợi dụng bạ cản bán đảo nhiều vùng núi hình tầng tầng bố trí phòng vệ, chỉ trệ ta quân đẩy tới. Quan Vũ tướng quân tại Bắc Phi thế công cũng bởi vì cắt thả quân coi giữ sử dụng cùng loại súng đạn mà gặp khó." Tô Diệu đứng người lên, đi đến to lớn địa trung hải xa bàn trước. Đại diện La Mã lính mới màu lam tiểu kỳ lít nha lít nhít cắm đầy bạ cản bán đảo cùng Bắc Phi bên bờ, cùng đại diện Hán quân màu đỏ lá cờ hình thành giằng co. Thời gian nửa năm, bọn họ liền có thể học tập cũng tổ chức chỗ một chi đối kháng chúng ta lính mới. Xem ra ta ngược lại là xem nhẹ vị này đối thủ. Tô Diệu xoa cằm, châm trước một lát nói, bất quá không sao cả, ta sẽ ra tay. Truyền lệnh hạm đội tập kết, mục tiêu La Mã thành. Lần này ta liền lại cho bọn hắn đến cái trung tâm nở hoa, trực đảo Hoàng Long, chép bọn hắn quê quán. Tô Diệu ra lệnh một tiếng, Đông Địa Trung Hải Tây Dương Thủy sư hạm đội liền lập tức toàn diện điều động. Đi qua thời gian nửa năm cải tạo cùng toàn lực đẩy nhanh tốc độ, Đại Hán tại Đông Địa Trung Hải ngũ đại tạo thuyền căn cứ đã chế tạo ra 15 chiếc định xa cấp cự hạm cùng trên 100 chiếc hạm nhẹ thuyền cùng các loại phụ trợ chiến thuyền. Vô số chiến hạm từ các phương bến cảng hướng bị dạn tìm hội tụ. Lần này, Tô Diệu không có lựa chọn bay thẳng Lâm La Mã thành, nếu La Mã người đã nắm giữ thuốc nổ kỹ thuật, hắn vẫn là quyết định tự mình chấn giữ hải quân, bảo đảm quyền làm chủ trên biển không có sơ hở nào. Bất quá hắn không nghĩ tới, ngay tại đại quân tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh đêm trước, có một vị ngoại ý muốn khách nhân theo hạn tiểu cảng thuyền cùng nhau đến, để Tô Diệu kế hoạch hơi xuất hiện một chút biến động. Đây không phải chúng ta thánh nữ sao? Ngươi làm sao thật xa chạy tới rồi? Chẳng lẽ là xả mỹ dạ xảy ra chuyện gì? Bị dạn tìm lâm thời hành cung bên trong, Tô Diệu vừa nhìn thấy mặt, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Người kia chính là tới từ Quý Xương thánh nữ Đi Nạ. Vị này vốn nên tại Quý Xương hiệp trợ xả mỹ dạn nữ vương quản lý quốc gia thánh nữ bây giờ phong trần mệt mỏi, một bộ trắng thuần trường bảo nhiễm đường đi bụi bặm, nhưng kia song thâm thúy đôi mắt lại so sao trời càng sáng hơn. Nàng trước hướng Tô Diệu đi một cái trang trọng Quý Xương lễ tiết, sau đó nói: "Vĩ đại thánh chủ, chí tôn tiên hoàng, hướng ngài gửi lời chào." Xả mỹ dạn nữ vương cùng vương tử điện hạ hết thảy mạnh khỏe, Quý Xương cảnh nội cũng không dung chuyện. Ta lần này mạo muội đến đây, chính là 3 tháng trước đột nhiên lâm vào một cái kéo dài mà kỳ quỷ mộng cảnh. Mộng? Chẳng lẽ là đúng vậy, ta rất xác định, đây là thần dụ. Thánh nữ Đi Nạ hai tay nắm chặt ở trước ngực, nhắm mắt lại, có thể lại một lần nữa tiếp nhận thần dụ, ta kinh sợ lại kích động và phần, nhưng lần này thần dụ bày biện ra cảnh tượng lại làm cho ta cảm thấy hoảng sợ. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thánh nữ Đi Nạ trầm mặc, nàng mắt nhìn trong điện đứng hầu hán hồ chư tướng muốn nói lại thôi. Tô Diệu thấy thế lập tức hiểu ý, phất tay để đám người lui ra, chỉ còn Chu Du cùng Quách Gia mấy người sau lần nữa hỏi thăm. Nhưng mà Đi Nạ lại như cũ trầm mặc, một lát sau tỏ vẻ việc này không thể coi thường, hy vọng có thể đơn độc bẩm báo. Bất quá Tô Diệu lại nói, không sao, bọn họ đều là thân tín của ta, cùng chấm vui buồn có nhau. Đi Nạ thấy Tô Diệu thái độ kiên quyết, lại mắt nhìn Chu Du trầm ổn, Quách Gia cơ trí, biết được mấy vị này thật là Tô Diệu tâm phúc, liền không do dự nữa, chậm rãi mở mắt ra, run rẩy nói, lần này thần dụ so dĩ vãng mơ hồ ám dụ đều muốn rõ ràng, ta nhìn thấy cháy hừng hực eo biển, thơi ngang khắp đồng sa mạc, còn có một tòa bị huyết quang cùng bóng tối bao trùm thành thị. Eo biển, sa mạc cùng thành thị. Chu Du cùng Quách Gia liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kiếp sợ. Bọn hắn mới đầu đối vị này thánh nữ nhưng thật ra là không quá cảm mạo người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái nha. Chứ bọn hắn vị này khó có thể lý giải được bệ hạ bên ngoài, mình quả thật cũng không có từ những người khác trên thân gặp qua cái gì vượt qua lý giải hiện tượng. Nhưng vị này thánh nữ hiện tại cung cấp tin tức, vậy mà không bàn mà hợp bọn hắn kế tiếp hành động. Từ thánh nữ miêu tả hình tượng nhìn, kia eo biển chỉ sợ sẽ là bọn hắn dự định hành quân Messina eo biển, mà sa mạc chính là quan vũ quân đoàn lâm vào rằng có cặt thạ chiến trường. Đến nỗi kia thành thị dám hỏi thánh nữ điện hạ, kia thành thị có cái gì đặc thù? Quách Gia hỏi. Đi Nạ hít sâu một hơi, đầu ngón tay trong hư không phát hỏa, kia thành thị có 7 tòa gò núi, dòng sông xuyên thành mà qua, to lớn hình tròn kịch trường bên cạnh, đứng thẳng lang mấm song anh pho tượng. Ta trong ngộng nghe được mọi người tại ca tụng nó vĩnh hằng. Quả nhiên là La Mã. Chu Du cùng Quách Gia chăm miệng một lời. Chương 1188, trung cực nguy thế nhiệm vụ. Chương 1188, trung cực nguy thế nhiệm vụ. Theo thánh nữ Đi Nạ giảng thuật, rất nhanh Tô Diệu chờ người liền đối nàng trong ngộng cảnh hình tượng có trình độ nhất định hiểu rõ. Theo Đi Nạ tỏ vẻ, tại mộng cảnh kia bên trong, La Mã thành không phải là lấy vinh quang vĩnh hằng chi thành hình tượng xuất hiện, mà là bị một loại bất tường hắc ám bao phủ. Đã từng bóng loáng lóe sáng đá cẩm thạch mặt đất tràn đầy huyết sắc, phủ kín đại hán cùng La Mã binh sĩ cùng nhân dân thi thể. Thẻ thất xô đỉnh núi rủ tờ thần miếu cũng đã không còn thánh hỏa quang mang lấp lánh. Tại kia đỉnh núi cao bên trên, mơ hồ có thể thấy được một cái kỳ dị hình thoi tinh thể, ước chừng có hơn phân nửa người cao, toàn thân đen như mực, thật nhanh xoay tròn, dường như liền trùng quanh tia sáng đều bị này nuốt chửng. Càng làm cho người ta bất an là, tinh thể kia trùng quanh lượn lờ lấy vô số bản mèo, thống khổ linh hồn hư ảnh. Bọn họ im lặng kêu rên, lại bị một mực trói buộc tại tinh thể trung quanh, hóa thành từng đạo năng lượng màu đỏ sầm lưu, bị hút vào tinh thể nội bộ. Ta trong ngộng có thể cảm nhận được rõ ràng, vật kia nó tại hô hấp tại sinh trưởng. Đi Nạ âm thanh mang theo khó mà ức chế hoảng sợ, nó tựa như một cái con sống được sâu, lấy tử vong cùng máu tươi làm thức ăn. Mà khi nó xoay tròn đến cực hạn lúc, ta nhìn thấy bệ hạ ngài. Nàng nhìn về phía Tô Diệu, trong mắt tràn ngập lo lắng, ngài đứng ở La Mã trên quảng trường, nhưng ngài quanh thân nguyên bản kia ấm áp mà chói mắt kim sắc quang mang trở nên cực kỳ ảm đạm, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Ngài ý đồ triệu hoán lôi đình, cũng chỉ có yếu ớt điện hỏa hoa tại đầu ngón tay lấp lóe, ngài nghĩ nhảy lên không trung, lại dường như bị vô hình xiềng xích trói buộc. Cuối cùng, kia nuốt chửng hết thảy hắc ám nuốt hết ngài, liền một tia tàn ảnh cũng không từng lưu lại, dường như ngài chưa hề ở thế giới xuất hiện. Đi nạ phù phù một tiếng quỳ rạp trên đất, câu khẩn nói, vĩ đại thánh chủ, mời ngài hạ lệnh đình chỉ Tây Trinh đi, nơi đó không có vinh quang cùng thắng lợi, có chỉ là bóng tối vô tận cùng hủy diệt a. Đi nạ âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, cái trán kề sát lạnh như băng mặt đất, kia báo hiệu quá mức hung hiểm, ta tuyệt không thể ngồi nhìn ngài bước vào như thế tuyệt cảnh. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đi nạ kiểm chế tiếng nức nở cùng bó đuốc tiêu đốt đôm đốt âm thanh. Chu Du cùng Quách Gia sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ dù không hoàn toàn tin phục cái gọi là thần dụ, nhưng đi nạ miêu tả chi tiết, bảy đồi chi thành, đài bá sông, thẻ thất xô núi, dù tờ thần miếu, đều cùng La Mã thành hoàn toàn ăn khớp, chỉ sợ không phải một cái ở lâu phương đông thánh nữ có thể đông dưng hư cấu. Nhất là đi nạ miêu tả phi thường cụ thể, kia nuốt chửng linh hồn tinh thể, áp chế thần lực hắc ám, đều vượt xa bọn hắn đối chiến tranh nhận biết. Như cưỡng ép tiến quân, phong hiểm xác thực khó mà đánh giá. Quách Gia nhẹ lay động quạt lông, trầm ngâm nói, bệ hạ, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Như La Mã người thật nắm giữ một loại nào đó ta thuật, có thể khắc chế bệ hạ thần lực, ta quân tùy tiện xâm nhập, thật có bất chắc chi hiểm. Chu Du cũng tới trước một bước, bệ hạ, thủy sư dù thành, nhưng trên lục địa thế công bị ngăn trở tại bạ cạn vùng núi, Bắc Phi quan vũ tướng quân cũng tiến triển chậm chạp, không bằng tạm hoãn thẳng đến La Mã kế sách, trước củng cố đã chiếm chi địa, thanh trừ La Mã còn sót lại hải quân, đoạn này cánh chim lại đổ căn bản. Ý kiến của hai người rất nhất trí. Hiện tại Đại Hán ở mọi phương diện tiến triển mặc dù chậm lại, nhưng coi như thuận lợi, đại khái có thể không cần sốt ruột một mình xâm nhập xuyên thẳng La Mã, không bằng thận trọng từng bước, một chút xíu đẩy tới chiến tuyến, đến lúc đó đại quân tề tụ La Mã lại tiến công đến ổn thỏa. Mà lại, trong lúc này, bọn họ còn có thể có càng nhiều thời gian điều tra vị này thánh nữ thần dụ đến cùng là thật hay không, đồng thời điều tra cái kia quỷ dị tinh thể chân tướng, tìm kiếm phương pháp phá giải. Tô Diệu trầm mặc nghe hai vị tâm phúc mưu sĩ khuyên can, ngón tay vô ý thức đập bàn trà, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đại điện ngoài cửa sổ, dường như có thể xuyên thấu thời không, nhìn thấy tòa kia bị bất tường bóng tối bao phủ bảy đổi chi thành. Đi nạ tiên đoán cùng hắn trong lòng mơ hồ bất an sinh ra cộng minh. Lần này hắn sở dĩ thật sao nhanh liền chạy về châu Âu, kỳ thật còn có một cái hắn chưa hề nói với bất kỳ ai qua nhân tố. Đó chính là, phương Tây quân viễn chinh cho mình chuyển bận kinh nghiệm càng ngày càng ít. Phải biết, tại chân tam thế giới bên trong, cho dù là không khỏi chính mình tự mình chỉ huy cắt cử bộ đội, cũng sẽ tại chiến hậu cho nhân vật cung cấp trình độ nhất định kinh nghiệm. Tô Diệu Tây Trinh, cũng liền chính là theo đại quân Nam Trinh bắt chiến, không ngừng tràn đầy hắn lực lượng quá trình, ở chỗ này, hắn thuận lợi đột phá cho tới nay ràng buộc, đạt tới cấp độ mới, triệt để siêu thoát rồi phàm nhân cảnh giới. Nhưng là, đây hết thảy đều tại 3 tháng trước phát sinh thay đổi. Lúc ấy hắn ở trong nước, lại đột nhiên phát hiện chính mình từ tiền tuyến đạt được kinh nghiệm càng ngày càng ít. Hắn lúc đầu tưởng rằng tiền tuyến quân đội tiến triển rất nhanh, địch hy vọng của mọi người phong mà hàng, giết địch thiếu nguyên nhân. Nhưng không bao lâu, Tô Diệu liền từ hệ thống trên bản đồ chiến tuyến biến hóa phát hiện chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bất quá ngay tại vừa mới, hắn cũng chỉ là đơn thuần cho rằng đại khái là chính mình thăng cấp đến trình độ nhất định, kinh nghiệm thu hoạch theo không kịp nguyên nhân. Nhưng nếu như đi nã lời nói là thật, cái kia nuốt chửng hết thảy tinh thể, có thể hay không chính là hắn nửa đường cấp đường lực lượng của chính mình. Tờ dám đoạt ta kinh nghiệm, cái này còn chịu nổi sao? Không được, kế hoạch không thay đổi. Tô Diệu trầm tư một lát sau, quyết định thật nhanh nói, thận trọng từng bước, xác thực ổn thỏa. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, như tinh thể kia đúng như đi nạ lời nói, là dựa vào nuốt chửng máu tươi cùng linh hồn trưởng thành ta vật, chúng ta mỗi kéo dài một ngày, nó lực lượng liền sẽ mạnh một điểm. Chúng ta từ xung quanh chiến tuyến chậm rãi đẩy tới, dọc theo con đường này muốn hy sinh bao nhiêu người, muốn cho kia tà vật cung cấp bao nhiêu tầm bổ. Chỉ sợ đợi đến lúc đại quân ta tề tụ La Mã dưới thành lúc, kia tà vật sớm đã trưởng thành đến mức không thể tưởng tượng nổi, đến lúc đó không chỉ có là ta, chỉ sợ toàn bộ đại quân đều sẽ trở thành nó tế phẩm. Chính là, Quách Gia lời còn chưa dứt, liền bị Tô Diệu đánh gãy, không có chính là. Chúng ta nhất định phải tại này chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, lấy thế xét đánh lôi đình đem này phá hủy. Nếu không, hậu hoạn vô tận. Tô Diệu ý chí là tuyệt đối. Dưới sự kiên trì của hắn, đại quân hành động kế hoạch không có bất luận cái gì kéo dài. Bất quá, hắn cũng không phải mù quáng không có bất luận cái gì kế hoạch liền đi chịu chết. Dù sao cái kia cổ quái tinh thể biểu hiện đã chạm đến hắn lực lượng bản nguyên, thậm chí khả năng cùng hắn hệ thống đều đồng xuất, thậm chí khả năng cùng hắn hệ thống đều có cùng nguồn gốc, có thể thiệt hồi hắn kinh nghiệm áp chế hệ thống mang tới thần lực, cái này tuyệt không phải bình thường tạ vật có thể làm đến, phía sau tất nhiên cất giấu cùng hệ thống cùng chính mình xuyên qua tương quan bí ẩn. Bởi vậy, Tô Diệu tại nghiêm ngặt giữ bí mật việc này điều kiện tiên quyết, hơi điều chỉnh hạ lần này hải quân tập kích mục đích, đem này từ La Mã thành đổi thành Sicily. Tô Diệu quyết định trước tiên ở cái kia Italy bán đảo đầu Nam đảo lớn đổ bộ, tại tương đối an toàn khoảng cách bên trên, tham dò một chút kia tạ vật phản ứng. Hắn cần xác nhận, tinh thể này đến tuột cùng có thể đối với hắn lực lượng áp chế tới trình độ nào, cùng nó ảnh hưởng phạm vi lớn đến bao nhiêu. Mà cũng liền tại lúc này, tại Tô Diệu tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh ngày đó, hắn đứng ở định xa hào bong tàu thượng lúc, đột nhiên, hệ thống lần nữa xưa nay chưa thấy phát tới một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Phá hủy thời không chi neo nhiệm vụ đẳng cấp, cấp SSS, trung cực nguy cơ nhiệm vụ mục tiêu, tại thời không chi neo hoàn toàn cố hóa trước đêm này phá hủy. Cố hóa tiến trình, 43, 100, cảnh cáo, kiểm tra đến không biết thời không dị thường neo định trang bị đã ở thế giới này neo định. Mục tiêu vị trí, La Mã thành thẻ thất xô núi. Neo điểm ảnh hưởng phạm vi bên trong, hệ thống công năng đem nhận bất đồng trình độ áp chế, mời cẩn thận chế định kế hoạch tác chiến. Chương 1189, phong phú ban thưởng. Chương 1189, phong phú ban thưởng. Thế mà là cấp SSS. Tô Diệu nhìn thấy nhiệm vụ này bình xét cấp bậc sau lập tức sững sờ, cái này tại hắn xuyên qua đến nay trình chiến kiếp sống bên trong, là trước nay chưa từng có tối cao nguy hiểm đẳng cấp. Dĩ vãng mặc kệ là đối mặt thiên quân vạn mã, công thành đoạt đất, vẫn là trực diện cái kia tại Quý Xương giáng lâm tà thần, hệ thống cũng chưa từng cho ra qua như thế khoa trương đánh giá. Xem ra, lần này là thật đâm đến tổ ong vỏ vẽ nhà. Tô Diệu trong lòng chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại là trước nay chưa từng có hưng phấn lên, ta hy vọng phần thưởng của ngươi đối được cái này đánh giá. Sau đó, hắn liền thấy nhiệm vụ ban thưởng, 1, điểm kinh nghiệm, 5/2, thu hoạch được đạo cụ, bay thăng chi sách, thần thoại cấp bảo điện, 3, thành tựu danh hiệu, vị diện chinh phục giả, toàn thuộc tính 5 đối dị giới sinh vật tổn thương 20, 4, đặc thù ban thưởng. Không biết, hoặc 5 vạn kinh nghiệm. Đây cơ hồ là hắn quét ngang ạt xạ xẹt cùng tiểu Asia sau thu hoạch kinh nghiệm tổng cộng, càng là chém giết vì tà thần vị dụ tỷ 5 lần. Vốn là mát cấp hắn thu hoạch kinh nghiệm hiệu suất rất thấp, chính là tự tay giết địch cũng liền trên cơ bản một cái thêm một điểm kinh nghiệm. Liên càng đừng đề cập ủy thác bộ đội mang tới điểm kinh nghiệm thu hoạch. Bất quá càng làm cho hắn để ý còn muốn số vậy bản thần lời nói cấp bảo điện, bay thăng chi sách. Chỉ là thần thoại cấp cái này phẩm giai, cũng đủ để cho Tô Diệu tim đập rộn lên. Hắn xuyên qua đến nay, lấy được cấp bậc cao nhất đạo cụ chính là ỉn giờ dạ chi nộ cái kia truyền thuyết cấp phẩm cấp, trực tiếp cho hắn ngưng tụ ngoại phóng sấm chớp lực lượng. Mà bây giờ quyển sách này lại là thần thoại cấp bảo điện, nhất là phi thăng hai chữ càng cho người ta một loại vô hạn suy tư. Đến mức cái kia thần bí đặc thù ban thưởng đều câu không dậy nổi hắn hứng thú gì. Xem ra, cái này La Mã thành, thị phi đi không thể. Tô Diệu trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chẳng những không có bởi vì hệ thống cảnh cáo mà lùi bước, ngược lại chiến ý sôi trào, quản ngươi là cái gì thời không chi neo vẫn là quy tắc tà vật dám cản chấp đường, đoạt chấm kinh nghiệm, vậy liền hết thể bạo cho ta kiếm tệ. Ngày đó, Tô Diệu đại quân tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình, hạm đội thẳng đến Sicily. Mà cùng lúc đó, La Mã trong thành cái nào đó bí ẩn phòng nhỏ, trước đó áo bào đen ba người chúng tắc thần sắc ngưng trọng hội thủ. Đáng chết, xem ra chúng ta tồn tại vẫn là bại lộ. Bên trái người áo đen tức giận mở miệng, nhất định là cái kia phản đồ, ta có thể cảm giác được neo điểm năng lượng ba động có bị người nhìn trộm qua vết tích. Không sao. Trung gian người áo đen tắc thần sắc y nguyên bình ổn, ta chủ vinh quang chắc chắn sẽ không bị chỉ là phàm nhân trô đánh cắp. Cái kia trộm hỏa giả hắn vô pháp kháng cự đối bản nguyên tìm kiếm, lại đây là chuyện sớm hay muộn, sớm một ngày muộn một ngày, không có gì khác biệt. Ta không chút nghi ngờ ta chủ uy năng. Phía bên phải người áo đen cẩn thận nói, chỉ là hiện tại đối vật chứa nạp năng lượng còn chưa có một nửa, nếu như hắn sớm giết tới, chỉ dựa vào neo điểm lực lượng chưa hẳn có thể đem hắn trực tiếp bài trừ. Ngươi cho rằng ta vì cái gì tốn công tốn sức cho La Mã người thăng cấp vũ khí? Trung gian người áo đen phát ra một tiếng trầm thấp cười lạnh, lúc này liền phải nên những người phàm tục kia dùng huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn, vì ta chủ vinh quang trải đường. Khai nguyên 6 năm, tháng 11 bên trong, Messina eo biển, đại hán hạm đội ở đây gặp không tưởng được kịch liệt chống cự. Sicily bờ đông, Messina eo biển chật hẹp thủy vực dường như một đạo sôi trào dung nham chi hạ. Đã từng sóng biết mênh mang mặt biển, giờ phút này bị khói dày đặc, ánh lửa cùng vỡ vụn thuyền xương cốt bao trùm. Tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, đại hán chế tạo mạnh mẽ hạm đội, La Mã người tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn vì trọng đoạt địa trung hải hải quyền, đem hết toàn lực chế tạo một chi lớn nhỏ chiến hạm chung hơn 800 chiếc hạm đội khổng lồ, trong đó có cơ hồ một nửa đều đã thay đổi trang phục súng đạn. Thậm chí, tại kia đến tiếp sau chi viện đến trong hạm đội, còn có 4-5 chiếc cổ quái thuyền thiết giáp, như đại hán cánh buồm chiến hạm giống nhau, đổ đầy tháp pháo, lấy sức gió khu động, mặc dù hành động chậm chạp, lại giống như trên biển thành lũy không thể phá vỡ. Cái đó là tàu chiến bọc thép. Chu Du để ống nằm xuống, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, La Mã người lại có như thế vũ khí bí mật, để sắt thép lơ lửng ở mặt nước. Tô Diệu đứng ở định xa hào trên cầu tàu, ánh mắt sắc bén quét mắt trên mặt biển mấy chiếc kia không hợp nhau tàu chiến bọc thép, thần sắc rốt cuộc cũng ngưng trọng lên. Không hề nghi ngờ, những chiến hạm này thiết kế lý niệm vượt xa thời đại này, tuyệt không phải La Mã người có thể độc lập nghiên cứu phát minh, càng không khả năng nhanh như vậy liền đại lượng xuống nước. Hiển nhiên, tại La Mã người phía sau, trừ cái kia cổ quái neo điểm bên ngoài, càng có một chút không thuộc về thời đại này lực lượng tại lửa cháy thêm dầu. Bất quá không sao cả. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh nói, tiên tiến vũ khí nhất định phải có hợp cách binh sĩ và cùng với tướng thất chiến thuật mới có thể phát huy đầy đủ uy lực, nếu không liền bất quá là chút gì động bia ngắm mà thôi. Hắn quay đầu đối Chu Du hạ lệnh, truyền lệnh các hạm, chiếm trước hướng đầu gió, tập trung hỏa lực, đánh trước rơi những cái kia tàu chiến bọc thép cột buồm cùng bánh lái, hạn chế này cơ động. Còn lại hạm đội, ấn sớm định ra chiến thuật chia ra bao vây, dùng liên đạn cùng đạn lửa đối phó bọn hắn chất gỗ chiến hạm. Nặng. Chu Du lĩnh mệnh, lập tức thông qua phất cờ hiệu đem mệnh lệnh truyền đạt đến toàn bộ hạm đội. Hán quân hạm đội cấp tốc biến trận, nghiêm chỉnh huấn luyện các thủy thủ điều khiển cánh buồm, khổng lồ định xa cấp chiến hạm như là linh hoạt cự kình, trên mặt biển bạch ra duyên dáng đường vòng cung, chiếm trước có lợi tê chữ chuẩn bị. Bên cạnh mạn thuyền pháo cửa sổ cùng nhau mở ra, lộ ra tối om hạm pháo. Mục tiêu, địch tàu chiến bọc thép, khoảng cách 300 bước, liên đạn chuẩn bị, phóng. Các hạm pháo thép dài tê kiệt lực cầm rú. Vành, vành, vành. Mấy chục chiếc hán quân chiến hạm chủ lực bên cạnh mạn thuyền phun ra thật dài ngọn lửa, đặc chế liên đạn, hai viên thật tâm đạn trung gian lấy xích sắt kết nối, xoay tròn lấy gào thép mà ra. Giống như tử thần liêm đao, quét về phía La Mã thiết giáp hạm cột buồm cùng dây cột buồm. Cứ việc tàu chiến bọc thép thân tàu kiên cố, khó mà bị thật tâm đạn trực tiếp đánh xuyên, nhưng này cánh buồm cùng hệ thống thao túng vẫn là yếu ớt. Trong khoảnh khắc, một chiếc tàu chiến bọc thép cột buồm chính bị liên đạn xoắn đứt, to lớn buồm như là giống như diều đứt dây sụp đổ xuống tới, thuyền tốc độ chợt giảm. Một cái khác chiếc tàu chiến bọc thép bánh lái cũng bị đánh trúng, mất khống chế trên mặt biển đảo quanh. Đáng chết, đáng chết! Cho ta đánh trả, nhanh đánh trả! La Mã người trên tàu chiến chỉ huy, tư lệnh hạm đội Má Cất Lôi Tất Đạt hai mắt xích hồng, trơ mắt nhìn xem phe mình ký thác kỳ vọng tàu chiến bọc thép tại Hán quân tinh chuẩn đả kích xuống liên tiếp mất đi cơ động năng lực, hắn tức giận đánh lấy mạn thuyền. Các thủy thủ tại trưởng quan thúc giục hạm đội vàng đánh trả, nhưng bọn hắn pháo thủ thao tác lạnh nhạt, xạ tốc chậm chạp không nói, mấu chốt nhất một điểm là bọn hắn căn bản là không kịp chuyển hướng, đem tràn đầy hỏa pháo bên cạnh mạn thuyền nhắm ngay Hán quân. Chỉ có thể lấy thuyền thủ có hạn mấy môn hỏa pháo tiến hành giải rác đánh trả, đạn pháo phần lớn rơi vào Hán quân hạm đội phía trước trên mặt biển, kích thích từng đạo phí công của nước. Chương 1190, ngươi nghĩ hạn chế ta. Chương 1190, ngươi nghĩ hạn chế ta. Xử lý. Bọn họ bất động. Quá tốt rồi. Bệ hạ uy vũ. Bệ hạ vạn tuế. Theo chiếc thứ nhất tàu chiến bọc thép tại Hán quân thuyền hỏa lực bên trong đánh mất chiến lực, như nước nổi lên thi yên tĩnh lại, Hán quân thủy sư bộc phát ra một trận chấn thiên gieo họ. Giống như Tô Diệu đoán như thế, trong thời gian ngắn La Mã người mặc dù không biết làm sao làm đến những này tiên tiến vũ khí, nhưng bọn hắn cổ lão quân sự hệ thống cùng huấn luyện trình độ, căn bản là không có cách điều khiển những này vượt qua thời đại cô máy chiến tranh. Cho dù là hắn hiện tại tạo thành chi này hạm đội vô địch, đó cũng là một mực bị quản chế tại thủy thủ huấn luyện cùng chiến thuật rèn luyện, mới khó khăn lắm mở rộng đến cái này quy mô. Phải biết, hắn hiện tại những này thủy thủ cùng các hạm trưởng, đây chính là sớm chiêu mộ, trên đất bằng liền bắt đầu tiến hành mô phỏng huấn luyện, đồng thời lợi dụng có hạn mấy chiếc chiến hạm huấn luyện luyện hạm, ngày đêm thao luyện mới có như thế chút trình độ. Mà La Mã người hạm đội, tất còn dừng lại tại mái chèo thuyền buồm mũi sừng nhảy giúp giai đoạn, bọn họ căn bản không hiểu cái gì là chiến lược tuyến, nên như thế nào đoạt đầu gió, càng không hiểu được như thế nào hữu hiệu phát huy bên cạnh mạn thuyền hỏa pháo uy lực. Bọn hắn trận hình lỏng lẻo, chỉ huy hỗn loạn, tại Hán quân như là sách giáo khoa tinh chuẩn tê chữ đầu chiến thuật cắt xuống, rất nhanh liền lâm vào từng người tự chiến quân cảnh. Một chiếc lại một chiếc kiên cố thiết giáp cánh buồm hạm bị Hán quân hỏa lực bao trùm, đánh mất động lực. Bọn hắn mặc dù có kiên cố bong thuyền, có thể trình độ nhất định chống cự Hán quân thật tâm hỏa pháo đánh kích, nhưng bọn hắn bong tàu thượng thủy thủ cùng cánh buồm hệ thống lại không cách nào tiếp nhận liên đạn cùng đạn lửa tiếp tục đả kích. Mất đi động lực cùng điều khiển năng lực tàu chiến bọc thép, liền thành phiêu phù ở trên biển địa sống, chỉ có thể bị động bị đánh. Bất quá La Mã người hạm đội số lượng thực tế quá mức khổng lồ. Cứ việc mất đi trung kiên tàu chiến bọc thép, nhưng còn lại mấy trăm chiếc lớn nhỏ chiến hạm y nguyên như là châu chấu che giả mang mọc, lợi dụng số lượng ưu thế, ý đồ gần sát Hán quân chiến hạm chống đỡ gần xạ kích đồng thời đi vào tiếp mạng thuyền chiến. Hán quân hạm nhẹ thuyền cái này lúc cũng không thể không ra sân vật lộn, thực hiện bảo hộ chiến đấu hạm trách nhiệm. Trên mặt biển buộc phát thảm liệt hỗn chiến. Hỏa pháo, nọ pháo, hỏa tiễn chờ sen lẫn gào thét, hai bên binh sĩ cũng liên tiếp đánh giáp lá cả. Trong trận chiến đấu này, La Mã người cho thấy kinh người ý chí chiến đấu. Bọn hắn dường như biết mình phía sau chính là La Mã, không còn giống trước đó hải chiến như thế tiếp nhận một hai sóng thương vòng to lớn liền bắt đầu rút lui, mà là như là bị buộc đến tuyệt cảnh giã thú, buộc phát ra kinh người tính bền dẻo. Mà tới tương đối, thì là Tô Diệu cảm thấy một cỗ hỗn độn không rõ lực lượng bao phủ ở bên người, như là vô hình công xiềng, trói buộc hắn lực lượng. Nguyên bản đã thao luyện đến điều khiển như cánh tay lôi đỉnh chi lực, bây giờ muốn điều động một chút liền muốn tiêu hao so đã từng hơn mấy lần năng lượng. Ngay cả Dịp Phần cũng có vẻ hơi nôn nóng bất an, dường như đồng dạng nhận một loại nào đó áp chế. Vậy hạ, ngài sát mặt Quách Gia đầu tiên chú ý tới dị thường, bất quá Tô Diệu chỉ là khoát tay áo, để bọn hắn chuyên tâm chiến đấu, chính mình đối cái này dị thường trạng thái yên lặng theo dõi kỳ biến. Chiến đấu từ giữa chưa tiếp tục đến trạm vào tối, thảm liệt trình độ vượt xa dĩ vãng. La Mã người dường như không biết hoảng sợ là vật gì, từng đợt nối tiếp nhau phát động bỏ mạng xung phong. Hán quân dù chiếm cứ chiến thuật ưu thế, nhưng cũng trả giá cái giá không nhỏ. Thậm chí, đều đánh tới định xa cấp chiến hạm đạn pháo số lượng dự trữ bị đánh hụt trình độ. Quân địch đến rồi. Bảo hộ bệ hạ. Chuẩn bị tiếp dây cung. Chu Du rút ra bên hông bảo kiếm, nghiêm nghị hô to. Nguyên lai trong lúc hỗn loạn, liên tiếp có mấy chiếc La Mã chiến hạm đột phá Hán quân hạm nhẹ thuyền chặn đường, liều lĩnh phóng tới làm kỳ hạm định xa hảo. Trong đó một chiếc ba hàng mái chèo tòa chiến thuyền thậm chí thành công đem mũi sừng thẻ vào định xa hảo bên cạnh mặt thuyền. Bong tàu thượng La Mã binh sĩ phát ra cuồng nhiệt hò hét, ý đồ thông qua ván cầu cưỡng ép lên hạm. Giết! Vì La Mã, chính nghĩa tất thắng. Mười mấy tên người khoác trọng giáp, tay cầm đoàn kiếm đại thuẫn La Mã tinh nhuệ dũng sĩ, phát ra cuồng dã chiến lên giống, vừa lên. Đây quả thực là lịch sử tính đột phá. Bọn hắn đột phá Hán quân phong tỏa, đánh xuyên qua Hán thuyền phòng tuyến, lần đầu đem ván cầu dựng vào chiếc này tượng trưng cho Hán quân vô địch uy danh cự hạm, thậm chí gần đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia phương Đông ma quỷ khuôn mặt. La Mã binh sĩ trong mắt thiêu đốt lên điên cuồng cùng quyết tuyệt, từng cái nhảy lên bong tàu, thề phải xé nát Hán quân thần thoại bất bại, vì La Mã thắng được cuối cùng đinh quang. Kết trận, bảo hộ bệ hạ. Chu Du gặp nguy không loạn, mũi kiếm trực chỉ ván cầu phương hướng. Nghiêm chỉnh huấn luyện Hán quân bộ binh hạng nặng lập tức trên đỉnh tiến đến, nặng nghề tấm khiên tầng tầng điện giá, sắc kích trường mâu tạo thành phòng tuyến thép, không ngừng từ khe hở bên trong đâm ra, đem xông lên ván cầu mấy tên La Mã binh sĩ đâm xuyên, đánh rơi trong biển. Nhưng là La Mã người thực tế nhiều lắm, đến tiếp sau người dẫm lên đồng bạn thi thể cùng máu tươi, chu lên tiếp tục xung phong. Thậm chí trực tiếp từ liền nhau La Mã trên chiến thuyền ném ra ngoài dây thừng có móc, ý đồ leo lên định xa hào cao lớn mạn thuyền. Toàn bộ định xa hào phải mạn thuyền, trong nháy mắt lâm vào bốn mặt tụ địch hiện cảnh. Giết a, giết bọn hắn hoàng đế, tất cả mọi người cho ta xông lên a. Bong tàu thượng chiến đấu dị thường thảm liệt. Hán quân thủy thủ cũng không phải là vì tiếp mạn thuyền chiến mà huấn luyện tinh nhuệ, thậm chí đều không có trang bị thiết giáp. Trong lúc nhất thời, tại La Mã người võ trang đầy đủ bộ binh trước mặt, Hán quân phòng thủ liên tục bại lui. Trong đó có một tên La Mã bách phu trưởng nhất là Dũng Mãnh, hắn tay cầm đại thuẫn, gơ nhuốm máu đoàn kiếm, xông vào trường mâu trong trận trái bổ phải chặn, liên tiếp chặt lật ba tên Hán quân thủy thủ, gào thét hướng bị trùng điệp bảo hộ Tô Diệu vào tới, vì La Mã, ngươi cái này tạp chủng đi chết đi. Chu Du thấy thế cực kỳ hoảng sợ, hắn bận bịu chỉ huy các binh sĩ tiến đến chặn đường, đồng thời tự mình đứng ở Tô Diệu trước mặt. Không cần. Tô Diệu thản nhiên nói, giao cho ta tới. Một máy mắt, Tô Diệu động. Hắn đã không có triệu hoán dịp phấn bay lên không, cũng không có thi triển như quá khứ như vậy lôi đỉnh chi lực, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía tên kia La Mã bách phu trưởng phóng đi. Bong tàu thượng chen trúc binh sĩ dường như thành trong suốt bối cảnh, ồn ào náo động kêu giết đều đã hoàn toàn không gặp. Tô Diệu thân ảnh trong đám người xuyên qua, người nhẹ như yến, vô số vung vẩy lưỡi đao liền góc áo của hắn đều không thể dính vào. Kia La Mã bách phu trưởng vừa chặt lật hạng tư Hán quân thủy thủ, đang chuẩn bị hướng phía Tô Diệu phương hướng tiếp tục đột phá, khóe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn một thân ảnh đánh tới. Trong lòng của hắn giật mình, vô ý thức đem đại thuẫn đưa ngang trước người, đồng thời nắm chặt đoản kiếm, làm tốt đón đỡ chuẩn bị. Nhưng mà, Tô Diệu tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn, còn chưa chờ hắn điều chỉnh tốt phòng ngự tư thế, Tô Diệu bàn tay đã nhẹ nhàng rơi vào hắn đại thuẫn bên trên. Đông. Một tiếng vang trầm, bách phu trưởng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thuận tâm khiên truyền đến, sau đó cả người hắn liền đằng không bay lên, như diều đứt dây rơi vào mặt biển. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh cương đại thuẫn, càng là tại tiếp xúc trong nháy mắt liền lõm, biến hình tiếp lấy từng tấc vỡ nát. Muốn chấm tính mệnh. Trong đám người, Tô Diệu nhàn nhạt nói, vậy thì tới đi, cùng tiến lên, ta thời gian đang gấp. Hô trướng. Phết lối. Cùng tiến lên, giết a. Vừa dứt lời, ba tên La Mã binh sĩ liền mắt đỏ vọt lên. Bọn họ hiển nhiên bị Tô Diệu cuồng vọng chọc giận, cũng muốn mượn người nhiều ưu thế, đem cái này phương Đông ma quỷ chạm dưới kiếm. Cầm đầu binh sĩ tay cầm búa dài, hướng phía Tô Diệu đầu lâu bổ tới, lưỡi búa mang theo tiếng gió gào thét, vừa nhanh vừa mạnh, bên trái binh sĩ tắc giơ đoản kiếm, ý đồ vây quanh Tô Diệu sau lưng đánh lén, phía bên phải binh sĩ tay cầm trường mâu, đâm thẳng Tô Diệu lồng ngực, muốn hạn chế hắn né tránh không gian. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ ba người tắc lại một lần đồng loạt bay lên, như bị kia bách phu trưởng bình thường, bịch bịch rơi xuống trong nước. Tô Diệu một kích thành công, không hề dừng lại, người như quỷ mị tại La Mã binh sĩ trong trận xuyên qua. Hắn vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì vượt qua phạm tục lực lượng, chỉ dựa vào một đôi tay không, chỉ đông đánh tây, những nơi đi qua người ngã ngửa đổ. La Mã binh sĩ nặng nề áo giáp tại hắn dưới lòng bàn tay như là giấy, tinh cương chế tạo đoạn kiếm chạm vào tức đoạn. Mỗi một lần phất tay, tất có một tên La Mã binh sĩ kêu thảm bay rất ra ngoài, nước xương không ngừng bên hai. Cái này sao có thể? Không phải nói hắn lực lượng sẽ bị hạn chế sao? Vì cái gì không sử dụng lôi đỉnh, hắn còn có thể có mạnh như vậy lực lượng a? Cách đó không xa, La Mã người trên tàu chiến chỉ huy, tư lệnh hạm đội Mã Cất Lôi Tất Đạt phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Chương 1191, thắng lợi đại giới. Chương 1191, thắng lợi đại giới. Không có khả năng, đây không có khả năng. Tư lệnh hạm đội Mã Cất cầm kính viễn vọng hoàn toàn nhìn mắt tròn váng. Một trận chiến này, bọn họ sở dĩ có thể hung hãn không sợ chết xung phong, đều là bởi vì đại gia biết mình đạt được chư thần gia hộ nguyên nhân. Không sai, chư thần gia hộ. Ba tháng trước, đối mặt kia không thể ngăn cản thượng đế chi tiền, vĩ đại rủ tờ tại thẻ thất sổ trên núi Hiền Linh, ban cho bọn hắn chư thần gia hộ, chẳng những truyền thụ bọn hắn rất nhiều lệnh người sợ hai thăng kỹ thuật cùng bản vẽ, càng là hứa hẹn trong chiến tranh hạ xuống thần thánh bình chướng, giam cầm cái kia phương Đông ma quỷ lực lượng. Tại khai chiến về sau, bọn họ quả nhiên không có nhìn thấy người kia lại thi triển bất luận cái gì thần uy, nhất thời quân tâm đại chấn. Nhưng ai nghĩ đến, cái kia ma quỷ lực lượng lại đáng sợ như thế, đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù mất đi lôi đỉnh thần lực, chỉ dựa vào nhục thân võ nghệ, vẫn tại vạn quân bụi bên trong như vào chỗ không người. Mã Cất Tư lệnh trơ mắt nhìn xem Tô Diệu như quỷ mị trên bong thuyền xuyên qua, những nơi đi qua, La Mã tinh nhuệ nhất binh sĩ như là cỏ rác bị đánh bay, nghiền nát. Vậy căn bản không phải chiến đấu, mà là một trận đơn phương trả đạn. Cái gọi là thần thánh bình chướng dường như chỉ cầm giữ kia hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, lại chưa thể suy yếu ma quỷ này bản thân phần hảo. Khủng hoảng như là ố dịch, tại mắt thấy Tô Diệu kia không phải người võ dũng La Mã binh sĩ bên trong cấp tốc lan tràn. Bọn họ nguyên bản cùng nhiệt đấu trí, tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết tan rã. Hắn không phải người. Ma quỷ, thật là ma quỷ. Mau bỏ đi, chúng ta không có khả năng chiến thắng hắn. Sụp đổ rốt cuộc bắt đầu. Đầu tiên là cùng định xa hảo tiếp mạn thuyền mấy chiếc kia La Mã chiến hạm, các thủy thủ không để ý sĩ quan quát lớn, điên cuồng chặt đứt dây thừng có móc cùng băng cầu, thậm chí có người trực tiếp nhảy xuống biển, chỉ cầu rời xa cái kia đáng sợ sát thần. Ngay sau đó, cái này khủng hoảng liền nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ La Mã hạm đội. Cùng trong dự đoán mất đi thần lực sau dê đợi làm thịt bất động, Tô Diệu tay không hiện ra mạnh mẽ chiến lược triệt để đánh xuyên La Mã người tâm phòng. Chẳng bằng nói, so với hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, quyền này quyền đến thịt, đánh người từng cái thăng thiên đấu pháp càng để cho người tan nát cõi lòng. Mã Cất Tư lệnh kính viễn vọng bịch một tiếng rơi tại bong tàu bên trên, thấu kính vỡ vụn, tự biết đại thế đã mất hắn không thể không cuối cùng truyền đạt toàn quân mệnh lệnh rút lui. Nhưng là hết thảy đã muộn, La Mã người hạm đội sớm đã cùng Hán quân hạm đội giáo sát cùng một chỗ, trong lúc đội vã rút lui dẫn phát to lớn hỗn loạn, Tô Diệu càng là thừa thế xông lên không ngừng nhảy lên thuyền của bọn họ, một chút xíu thanh không tất cả chống cự. Hắn khi thì quyền đấm cước đá, khi thì đao kiếm luận vũ, thỉnh thoảng người, Tô Diệu ngẫu nhiên còn biết móc ra một cái đại đồng, kia là cản trở chết ngay lập tức. Nặng nghề La Mã mũ giáp tại kia đại đồng trước như là giấy bình thường, một gậy xuống dưới chính là hốc vỡ toang. Thập Bát Ban binh khí hắn là dùng cái gì, trên mặt đất nhặt lên một cái liền chặt, làm hỏng liền ném. Trong giây phút, chính là mấy chiếc La Mã thuyền thảm tao thanh không. Mã Cất Tư lệnh kỳ hạm cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Tô Diệu như thiên thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào kỳ hạm vòng tàu bên trên. Cuối cùng chống cự trong nháy mắt sụp đổ, Mã Cất nhìn xem cái kiếp như là chiến thần thân ảnh hướng mình đi tới, cười thảm một tiếng, rút kiếm tự vẫn, đổ vào biểu tượng La Mã hải quân vinh quang cờ xí hạm. Theo kỳ hạm thất thủ, La Mã hạm đội chống cự triệt để sụp đổ. Còn sót lại thuyền như là con rùa không đầu tứ tán chạy trốn, lại tại Hán quân đâu vào đấy truy kích hạ dần dần bị tiêu diệt hoặc tù binh. Ánh nắng chiều cùng cháy hừng hực hỏa diễm đem Messina eo biển chiếu một mảnh xích hồng, trên mặt biển nổi lơ lửng vô số hài cốt của chiến hạm, vỡ vụn thuyền mái chèo cùng dãy rùa kẻ rớt nước. Đã từng che khuất bầu trời La Mã hạm đội, giờ phút này chỉ còn lại không đủ 100 chiếc vết thương chồng chất thuyền, chật vật không chịu nổi trốn hướng Italy bản thổ. Đại Hán thủy sư màu đỏ kim long cờ, tại khói lửa cùng dáng chiều bên trong ngạo nghễ tung bay, tuyên cáo tràng sử này thơ cấp hải chiến thắng lợi. Khởi bẩm bệ hạ. Đêm khuya trong gió biển, Chu Du tại quét dọn xong chiến trường sau lần nữa trở lại bong tàu, hướng Tô Diệu báo cáo, này chiến La Mã người xuất động lớn nhỏ thuyền hơn 800 chiếc, bị ta quân đánh chìm, tiêu hủy 420 chiếc, bắt được 210 chiếc, vẹn vẹn hơn 100 chiếc trốn về Italy. Khác ta quân còn thu được tàu chiến bọc thép 5 chiếc, dù bộ phận bị hao tổn, nhưng chủ thể kết cấu vẫn còn tồn tại, dự tính có 3 chiếc có thể tại chữa trị sau làm việc cho ta. Ta quân tổn thất như thế nào? Tô Diệu nhìn lên trên trời ánh trăng, nhàn nhạt hỏi. Chu Du trầm mặc một lát, nói, ta quân đắm chìm định xa cấp 1 chiếc, trấn xa cấp 2 chiếc, trọng thương cần đại tu người 4 chiếc, còn lại các loại chiến thuyền tổn thất cộng lại 37 chiếc, bỏ mình, mất tích tướng sĩ hơn 4300 người, người bị thương hơn bạn. Chu Du âm thanh tại trong gió đêm lộ ra hơi có trầm thấp, này chiến dù thắng, nhưng quân địch chống cự chi liệt, chiến tổn chi cự, thật là Tây Trình đến nay chỗ không có. Tô Diệu nhìn qua trên mặt biển vẫn chưa tắt tàn lửa, trầm mặc thật lâu. La Mã người thể hiện ra quyết tử ý chí cùng những cái kia vượt qua thời đại kỹ thuật, đều xác minh đi nạ tiên đoán cùng hệ thống cảnh cáo. Cái kia cái gọi là thời không chi neo đang lấy phương thức nào đó ảnh hưởng trận chiến tranh này. Chuyên lệnh toàn quân, tại Messina eo biển bờ Nam đổ bộ, thành lập căn cứ tân tiến. Hạm đội ngay tại chỗ chỉnh đốn, bổ sung, chữa trị bị hao tổn chiến hạm. Tô Diệu cuối cùng hạ lệnh, đồng thời phái ra tất cả trinh sát cùng tàu nhanh, nghiêm mật giám thị Italy bán đảo độc tĩnh, nhất là La Mã thành dị động. Bệ hạ, quét ra tiến lên một bước, thấp giọng nói, cuộc chiến hôm nay, La Mã người dường như chắc chắn ngài thần lực đã bị giam cầm, cho nên có can đảm bỏ mạng đánh cược một lần. Nhưng ngài hôm nay hiện ra võ dũng, sợ đã chuyển về La Mã. Bọn họ như biết thần thánh bình chướng chưa thể hoàn toàn hạn chế ngài, bước kế tiếp sẽ làm phản ứng gì? Tiên neo điểm sẽ hay không sớm phát động? Tô Diệu ánh mắt thâm thúy, bọn hắn sẽ không từ bỏ. Nếu neo điểm cần máu tươi cùng linh hồn nạp năng lượng, như vậy, càng lớn chiến đấu đang ở trước mắt. Truyền lệnh quân vũ, tăng lớn Bắc Phi thế công, làm ra uy hiếp cật thả tư thái, kiểm chế La Mã binh lực. Lệnh tao tháo, tăng tốc quét sạch bà cản bán đảo tàn quân, tùy thời binh lâm Italy đông bắc biên cảnh. Chúng ta muốn để án bị nủ bốn bề thọ địch, buộc hắn sớm vận dụng cuối cùng át chủ bài. Bệ hạ là nghĩ, dẫn xả xuất động. Chu Du như có điều suy nghĩ. Không, Tô Diệu lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo và mang, là bức chó sửa đường. Chấm ngược lại muốn xem, kia thời không chi neo cùng sau lưng nó chủ nhân, đến tuột cùng có bao lớn năng lực. Kế tiếp nửa tháng, Hán quân vẫn chưa nóng lòng vượt qua chợt hẹp Messina eo biển tiến công Italy bản thổ, mà là tại xỉn xỉ lì đông bộ thành lập kiên cố lô cốt đầu cầu, còn phái ra đám bộ đội nhỏ quét dọn ở trên đảo còn sót lại La Mã quân coi giữ. Thủy sư tắc ngày đêm càng không ngừng chữa trị chiến hạm, bổ sung đạn dược cấp dưỡng. Cùng lúc đó, Bắc Phi cùng bạ cản chiến tuyến đồng thời tăng áp lực. Quan vũ quân đoàn khi lấy được đến từ Ai Cập tiếp viện về sau, đối cật thạ phát động mãnh liệt tiến công, Hán quân hỏa pháo ngày đêm càng không ngừng mảnh kích lấy cổ lao tường thành. Mà Tào Tháo quân đoàn tắc cùng Đại Thảo Nguyên phương diện Mã Siêu Bắc lộ quân hội sư, bọn họ nam bắc giáp công, lợi dụng sông Đạn Đú bệ hạ Du Man tộc tan tác tạo thành hỗn loạn, cấp tốc đẩy tới, binh phong trực chỉ vẹn Ninh Vịnh, uy hiếp Italy đông bắc môn hộ. Áp lực cực lớn dưới, La Mã bên trong thành khủng hoảng đạt tới đỉnh điểm. Nguyên lão viện bên trong cãi lộn không ngớt, có người chủ trương thiên đều, có người chủ trương cầu hòa, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cuồng loạn tuyệt vọng. Mà tại mảnh này tuyệt vọng thổ nhưỡng bên trên, một loại nào đó hắc ám nghi thức ngay tại tăng tốc tiến hành. Chương 1192, thang cấp uy hiếp chương 1192, thang cấp uy hiếp vì cái gì? Các ngươi không phải đã nói rồi sao, neo điểm nạp năng lượng đã gần nửa, đủ để phát động giam cầm cái kia ma đầu pháp thuật. Nhưng vì cái gì hắn còn có thể thể hiện ra sức mạnh đáng sợ đó? Thẻ thất xuôn núi, dù bắt tờ thần miếu, Lạc Yên Gian nơi này đã đổi chủ nhân. Mặt nạ ba người chúng trong bóng tối thay thế đại tư tế địa vị, cơ tòa này thuộc về La Mã chí cao thần miếu thờ. Hiện tại, bọn họ ngay tại một gian liền đại tư tế đều không có quyền đi vào trong mật thất, trực diện ản bị nụ lửa giận. Hoàng đế phi thường phẫn nộ, cũng phi thường hoảng sợ. Trong thời gian 3 tháng này, hắn thận trọng cẩn thận cố gắng, liều mạng kiến tạo hạm đội, mở rộng quân đoàn, một lần phát động lại một lần liều chết xung phong cùng tử đấu, cuối cùng đem cái kia đáng chết neo điểm nạp năng lượng đến tiếp cận một nửa, thỏa mãn phát động trừ ma pháp thuật điều kiện. Khi biết được chuyện này lúc, ản bị nụ hoàng đế có thể nói là mừng rỡ như điên. Hắn đội vàng triệu tập đế quốc tất cả hạm đội đến Italy tập hợp, chuẩn bị tại Messina eo biển thượng triệt để phá hủy cái kia ngạo mạn ma quỷ. Nhưng là, hắn bạn bạn không nghĩ tới, Messina eo biển chuyển đến không phải thắng lợi tin chiến thắng, mà là toàn quân bị diệt tin giữ. 8 vạn thủy sư, 500 chiếc chiến thuyền, còn có các ngươi trong miệng không thể phá vỡ tàu chiến bọc thép. Cứ như vậy hết rồi. Cái kia ma quỷ rõ ràng nên bị giam cầm lực lượng, vì cái gì còn có thể tay không xé nát ta tinh huệ. các ngươi đến cùng tại nói dối cái gì? Ở giữa người áo đen chậm rãi ngẩng đầu, mặt nạ màu trắng sau ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng trào phúng, thanh âm khàn khàn tại trong mật thất quanh quẩn. Ổ chủ tụ, ngươi dường như lầm một sự kiện, chúng ta chưa hề nói qua, kia bình chứng có thể tước đoạt hắn năm này tháng nọ rèn luyện ra võ kỹ cùng thể phách thời không chi neo áp chế là dị thường, là những cái kia vốn không nên thuộc về thế này quy tắc lực lượng, lôi đình, ngự sử thần thú, thậm chí dưới trướng hắn quân đội kia, không hợp với lẽ thường sĩ khí cùng sức chịu đựng. Về phần hắn lực lượng bản thân cùng kỹ xảo, cái kia y nguyên thuộc về phàm nhân phạm chủ, của vịt in ạ in xí tạ, cứ việc đã tới đỉnh phong. Phàm nhân phạm chủ, hắn bị nụ cơ hồ muốn chọc giận cười hắn chỉ vào phương nam, âm thanh bởi vì kích động mà sắc nhọn, ngươi quản kia gọi phàm nhân phạm chủ. Một người tay không tấc sắt, trên bong thuyền đánh tan ta trên trăm danh tinh nhuệ nhất binh sĩ, đánh nát thép thuẫn như là xé nát tấm da dê. Nếu như kia là phàm nhân, chúng ta là cái gì? Sâu kiến sao? Đúng là như thế. Phía bên phải người áo đen lạnh lùng nói tiếp, sau mặt nạ ánh mắt không có chút nào gợn sóng, tại chính thức vĩ đại trước mặt, phàm nhân cùng sâu kiến cũng không khác biệt gì. Ôi chủ tụ, ngài hẳn là may mắn, chúng ta chí ít tước đoạt hắn đáng sợ nhất kia bộ phận lực lượng. Nếu không, hôm nay ngài đối mặt, đem không phải một trận hải chiến thất bại, mà là cả chi hạm đội tại lôi đỉnh bên trong hóa thành hư không. Hắn bị nụ ngực kịch liệt chập trùng, hắn gắt gao nắm chặt quyền, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, truyền đến đâm nhói để hắn miễn cưỡng duy trì một tia lý trí. Hắn biết những người áo đen này nói được có lẽ có đạo lý, nhưng loại kia bị lừa gạt, bị lợi dụng cảm giác, cùng sâu không thấy đáy hoảng sợ, cơ hồ muốn đem hắn nuốt chửng. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Hắn khàn giọng hỏi. Hạm đội của ta tổn thất hơn phân nửa, người hắn tại xỉn xí lì đứng bước chân, Bắc Phi cùng bà cặn cũng tràn ngập nguy hiểm. Các ngươi hứa hẹn muốn nắn đâu? Chẳng lẽ muốn đợi đến người hắn binh phong đạp lên Italy thổ địa, đợi đến cái kia ma quỷ tự mình đứng ở thẻ thất sổ dưới núi sao? Thời cơ sắp thành thủ. Ở giữa người áo đen tiến về phía trước một bước, trong mật thất chập chờn ánh đến đem hắn vặn bẹo cái bóng quăng tại trên vách tường, dường như một loại nào đó ẩn nút cự thú, neo điểm năng lượng ngay tại tăng tốc hội tụ. Các ngươi tại từng cái trên chiến trường hiện ra rũ khí, rơi vãi nhiệt huyết, toàn bộ cũng sẽ không chạy vô ích. Ôi chủ tử, ngươi nhìn thấy sao? Người áo đen trong tay đột nhiên lần nữa biến ra cái kia hình thoi tinh thể, neo điểm nạp năng lượng đã tiếp cận tám thành, đây đều là các ngươi lần trước đại chiến bên trong cố gắng. Hàn Bỉ Nụ ánh mắt bị tinh thể kia một mực hút lại, chỉ thấy trong đó năng lượng màu đỏ sẫm lưu tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh lưu chuyển, cơ hồ muốn tràn ra mặt ngoài, tản mát ra làm người sợ hãi huyết áp. Hắn quả thật có thể cảm giác được, thứ này ẩn chứa lực lượng so hải chiến trước mạnh mẽ mấy lần không chỉ. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Hàn Bỉ Nụ chợt vật nuốt một ngụm, hắn lập tức liền muốn đến Italy bản thổ đã không có bao nhiêu có thể dùng chi binh, hắn nam bắc giáp công dưới, chúng ta không có khả năng ngăn trở thế công của hắn. Không sao, ngươi biết cái này tám thành ý vị như thế nào sao? Bên trái người áo đen đột nhiên đứng dậy, cười khằng khặc quái dị một tiếng. Ta chủ vinh quang sắp lần nữa phổ chiếu đại địa. Ổ chủ tù, ngươi rất nhanh liền có thể tận mắt chứng kiến. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn áo bào đen không gió mà bay, một cỗ âm lạnh thấu xương khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Viên đĩa xoay tròn tinh thể màu đen dường như nhận dẫn dắt, một đạo cô động như thực chất đỏ sậm dòng năng lượng giống như rắn độc thoát ra, rót vào người áo đen thể nội. Hắn nguyên bản thân ảnh mơ hồ đống nhiên trở nên ngưng thực, mặt nạ màu trắng hạ hai mắt bộc phát ra dọa người hùng quang. Giang cầm, vung lỏng, người áo đen giang hai cánh tay, cảm thụ được đã lâu lực lượng tại thể nội chảy xuôi, phát ra thở dài thỏa mãn. Triệu hoán lôi đỉnh, bất quá là hắn đánh cắp ta chủ ý năng mà thôi. Hiện tại là thời điểm để bọn hắn cũng thử một chút, như thế nào thượng thiên trừng phạt. Hắn đột nhiên chuyển hướng trên vách tường treo một bức to lớn bằng da địa đồ, ánh mắt khóa chặt tại Bắc Phi cặt thả trốn cung phụ cận một mảnh rộng lớn sa mạc khu vực. Nơi đó chính là quan vũ quân đoàn cùng La Mã quân coi giữ kịch liệt rằng có chiến trường. Liên để kia mảnh thiêu đốt sa mạc trở thành hiến cho chủ nhân khai vị tế phẩm đi. Người áo đen duỗi ra khô gầy ngón tay, đầu ngón tay lượn lờ lấy bức tường màu đỏ thấm địa băng, cách không điểm hướng trên bản đồ khu vực kia. Cùng lúc đó, Bắc Phi, Si ở để thêm sa mạc biên giới, Hán quân tiên phong đại doanh. Quan Vũ đang cùng Trương Phi, Vu Cấm các tướng lãnh thương nghị bước kế tiếp tiến công kế hoạch. Mấy ngày liên tiếp sa mạc tác chiến để Hán quân mỏi mệt không chịu nổi, mặc dù bằng vào tinh lương trang bị cùng kỷ luật nghiêm minh chiếm thượng phong, nhưng La Mã quân coi giữ rựa và ốc đảo thành trấn cùng quen thuộc địa hình ương ngạnh chống cự, tiến triển chậm chạp. Đột nhiên, doanh trướng truyền ra ngoài đến tràn ngập sợ hãi ồn ào, ngay sau đó, toàn bộ bầu trời không có dấu hiệu nào tối xuống. Không phải là mây đen tế nhật, mà là một loại quỷ dị dường như có thể nuốt chửng tia sáng hắc ám cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc bao trùm cả bầu trời, ban ngày hóa thành quỷ dị hoàng hôn. Chuyện gì xảy ra? Quan Vũ mắt phượng trợn lên, đề đao xông ra doanh trướng. Ngoài trướng tiếng ồn ào đã biến thành liên tiếp kêu sợ hãi, xen lẫn lều xé rách đôm đốt âm thanh cùng binh sĩ bị cắt đá đập chúng tiêu rên, liền kiên cố trung quân trướng đều tại kịch liệt lay động, dường như sau một khắc liền muốn bị tung bay. Trương Phi dẫn đầu sốc lên mảnh lều, lại tại thấy rõ bên ngoài cảnh tượng trong nháy mắt con người đột nhiên co lại, vốn nên là tình không vạn lý trên sa mạc không, giờ phút này lại lăn lộn một mảnh đen đậm như mực báo cát. Kia báo cát không giống tự nhiên hình thành màu vàng dòng lũ, mà là đen nhánh như nhựa đường, nội bộ điện xà quấn quanh, mơ hồ có đỏ sẫm quang mang lấp lóe, như là một con từ địa ngục leo ra cự thú, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng đại doanh nghiền ép mà tới. Cái này, đây là yêu pháp. Vu Cấm la thất thanh, cuồng phong lôi cuốn lấy đất cát, đánh vào giáp trụ thượng phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Xa xa tháp canh tại báo cắt bên trong như là yếu ớt xếp bố, ở vàng sụp đổ. Đáng sợ nhất chính là, kia đống cắt đen dường như có sinh mệnh chuyên chọn binh sĩ tập hợp chỗ càn quét, bị cuốn vào trong đó Hán quân binh sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đất cắt mài nhỏ giáp trụ, phá nát ra thịt, thoáng qua hóa thành báo cắt bên trong một môi mơ hồ huyết sắc. Quan Vũ sắc mặt xanh xám, đề đao xông ra doanh trướng, tiếng như chuông lớn, toàn quân kết trận. Thuận binh bên ngoài, trường thương tay bảo hộ. Đốt đuốc, chớ có loạn trận cước. Nhưng mà, cuồng phong tiếng rít che lại hắn hiệu lệnh, đống cát đen càng là tình chuẩn dập tắt vừa nhóm lửa bó đuốc. Ngoài trướng binh sĩ đã sớm bị cái này vượt qua lẽ thường thiên thai sợ vỡ mật, trận hình trong nháy mắt tán loạn, có người ôm vũ khí hướng cồn cắt sau tránh, có người ý đồ dẫn ngựa đảo vòng, lại bị chạy nhanh đến bao cắt tùy tiện nuốt chửng. Tam đệ mang thương binh hướng phía đông nam ốc đảo rút. Quan Vũ vung đao bổ ra một đạo đánh tới đống cát đen, lưới đao xẹt qua không khí lúc lại bị đất cắt mài ra nhỏ bé lỗ hổng, vũ cấm. Người lĩnh cung nọ thủ giữ vững phía tây lương đạo, tuyệt không thể để quân lương bị báo cắt hủy. Nhị ca, muốn đi cùng đi. Thứ quỷ này rất tà môn, ngươi một người nhịn không được. Trương Phi hai mắt xích hồng, trượng bát xà mâu múa đến mưa gió không loạn, đem bên người mấy tên bị cắt sỏi bước đến tuyệt cảnh binh sĩ bảo hộ ở sau lưng. Có thể lời còn chưa dứt, bao cát hoạch tâm đột nhiên truyền đến một trận chói tai rít lên, một đạo màu đỏ thâm thiểm điện như cùng sống vật từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào phía tây lương đạo trên hàng rào. Chất gỗ hàng rào trong nháy mắt hóa thành than cốc, dấu ở phía sau người bắn nỏ không kịp né tránh, liền bị thiểm điện cùng đống cắt đen cùng nhau xoắn nát. Quân lương lều càng là tại nhiệt độ cao bên trong ầm vang bốc cháy, hỏa diễm bị cuồng phong một quyển, lại cũng nhiễm lên quỷ dị màu đen, thiêu đến đôm đốt rung động. Không được. Quan Vũ trong lòng trầm xuống. Hắn chinh chiến nửa đời, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cảnh tượng. Cái này báo cắt không chỉ uy lực kinh người, càng giống là có người ở sau lưng điều khiển, mỗi một lần xung kích đều tình chuẩn trong số mệnh hán quân điểm yếu, lương đạo, thương binh doanh, chiến mã cứu. Dường như một đôi con mắt vô hình chính quan sát toàn bộ đại doanh, đem bọn hắn bố trí thấy rõ rõ ràng ràng. Đúng lúc này, một tên máu me khắp người trinh sát lộn nhào vọt tới Quan Vũ trước mặt, âm thanh càng rộng, tướng quân, không tốt, quân địch đến, quân địch giết tới a. Nguyên lai, giang có La Mã quân đoàn mắt thấy này quỷ dị báo cắt càn quét hán doanh, lập tức quân tâm đại chấn, lại thừa dịp báo cắt khởi xướng tổng tiến công. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cũng không biết là bởi vì La Mã quân đội đột nhiên cắm vào, hay là bởi vì cái này sa mạc tích chứa năng lượng rốt cuộc bị thả không, tóm lại tại hai quân tiếp xúc thời điểm, kia báo cắt không có lại cho đám người thêm phiền, mà là vô thanh vô tức tiêu tán trên không trung. Nhưng hán quân bị này một kích, hiển nhiên đã là trận cước đại loạn, sĩ khí đê mê, bị La Mã người một đường truy sát, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận rút lui. Từ từ trên các bảng, chỉ để lại đầy đất hán quân tướng sĩ thi hải cùng vỡ vụ tinh kỳ đại hán nam lộ quân thế công, nhận đả kích chí mạng. Chương 1193, võ tướng tập kết. Chương 1193, võ tướng tập kết. Mấy ngày về sau, Bắc Phi thảm bại tức truyền đến xỉn xì lì tiền tuyến. Lập tức, hán quân trong trận một mảnh chấn động. Làm trinh sát quỷ gối Tô Diệu trước mặt, âm thanh run rẩy báo cáo Quan Vũ quân đoàn bị ép triệt thoái phía sau, lương đạo bị hủy, bỏ mình tướng sĩ hơn vạn lúc, toàn bộ trung quân đại trướng lặng ngắt như tờ. Chu Du trong tay binh qua đồ sách đùng rơi tại trên bàn trà, quét ra nhẹ lay động quạt lồng cũng đông nhiên dừng lại, liền xưa nay trầm ổn Tào Tháo phái tới liên lạc quan, đều mặt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc. Chỉ có đi theo thánh nữ Lina, tựa hồ đối với đây hết thảy không ngạc nhiên chút nào, chỉ là sắc mặt tái nhợt thuyết phục, "Thánh chủ a, thần dụ cảnh tượng ngay tại từng cái ứng nghiệm. Chúng ta tuyệt không thể lại mạo hiểm tiến quân La Mã. Ngài đế quốc không thể mất đi ngài, ta cùng xạ mị dạ cũng đều không thể mất đi ngài." Tô Diệu nghe vậy khó được không có phản bác, chỉ là nhíu chặt lông mày, suy nghĩ kỳ dị yêu cát. Chu Du thấy thế hít sâu một hơi, cũng quên, vậy hạ, như thế thiên thai công kích, tuyệt không phải bình thường quân đội có khả năng chống lại. Như La Mã người thật có thể nắm giữ bậc này thiên địa lực lượng, chúng ta vẫn là tạm thời nhượng bộ lui binh thì tốt hơn. Chu Du vừa mới nói xong, trong trướng chư tướng nhóm nhau nhau góp lời, nói bệ hạ vạn thừa chi tôn, không thể mạo hiểm vân vân, nhất trí đề nghị tạm hoãn thế công. Tô Diệu trầm mặc không nói, quay đầu nhìn về phía Quách Gia, Phụng Hiếu thấy thế nào việc này? Quách Gia dừng một chút, ta nói, bệ hạ gia cho rằng, việc này kỳ quặc rất nhiều. Cái kia màu đen báo cắt uy lực kinh người, lại hình như có linh tính, chuyên công ta quân yếu hại, xác thực không tầm thường. Nhưng như La Mã người thật có thể tùy tâm sở dục triệu hoán như thế thiên hai, vì sao không còn sớm dùng cho mẹ Sina eo biển, hoặc trực tiếp giáng lâm ta xỉn xì lì đại doanh? Hết lần này tới lần khác tuyển tại Bắc Phi chiến trường, lại tại ta quân cùng La Mã quân coi giữ tiếp chiến thời điểm liền lặng lẽ tiêu tán. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tô Diệu, âm thanh đệ thấp, này thuật uy lực to lớn, nhưng hạn chế chắc hẳn cũng nhiều. Ra phỏng đoán, này hoặc cần đặc biệt địa điểm, đặc biệt môi giới, hoặc cần trả giá to lớn đại giới mới có thể thi triển. La Mã người tại Bắc Phi dùng chi, một cái vì giải cặn thạ chi bay, thứ hai, sợ vì chấn nhiếp bệ hạ, ngăn ta thẳng đến La Mã chi tâm. Tô Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, Phụng Hiếu chi ý là, đây là phô trương thành thế, thư thực giao nhau. Quách Gia khẳng định nói, ý tại đe dọa, bách ta chần chờ, vì này neo điểm nạp năng lượng tranh thủ cuối cùng thời gian. Bệ hạ mời nghĩ, như này thật có thể tùy ý hành động, không cần đợi đến bây giờ. Sao lại cần tại hải chiến bên trong lấy huyết nục chi khu lấp ta hỏa lực? Tô Diệu đứng chắc tay, nhìn về phía La Mã phương hướng, nhếch miệng lên một bôi lạnh lẽo độ cong, nói cách khác, bọn họ sắp không chịu được nữa, lúc này mới cho cùng dứt dậu, lộ ra cuối cùng át chủ bài nghĩ dọa lùi chớm. Thử, vậy ta lại không thể như hắn chỗ ý. Lúc này, Tô Diệu liền hái tin Quách Gia phán đoán, quyết định mau chóng phát khởi thế công, cướp đoạt La Mã quê quán. Bất quá ha ha, ngu xuẩn người Hán, thật sự là tự cho là đúng. Ta chủ lực lượng, há lại các ngươi phàm nhân có khả năng ước đoán? Phảng phất là nhìn thấy Tô Diệu đại quân thuộc hạ dường như, cách lần thứ nhất yêu cắt tập kích bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Hán quân Vương Bắc đại quân liền bị yêu phong tập kích. Tào Tháo cùng Mã Siêu đám người liên quân, tại đạn mặt hành tình qua sông lúc đột nhiên bị đả kích, cầu nổi bị hủy, thuyền lật úp, quân tiên phong cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có chủ tướng Hạ Hầu Đôn chờ giải rác mấy người, tại thân binh liều chết hộ vệ dưới, kéo lấy thân thể bị trọng thương trốn về bờ bắc. Trong lúc kỳ chiến, hắn còn bất hạnh bị bắn mù một con mắt. Tin tức truyền về sau, Tô Diệu vừa xuất đại quân vượt qua Messina eo biển, tại Italy bán đảo bờ nam đổ bộ, đang muốn chỉ huy bắc thượng. Cái này đột phát tin dữ đã kích thật lớn chủ lực đại quân sĩ khí. Nhất là kia yêu phong phá hủy thuyền tình huống, để quân viễn trinh chư tướng kẻ sĩ người cảm thấy bất an, sợ mình cũng bị đoạn mất đường lui. Nghe nói không, là La Mã người chủ thần phát lực, bọn hắn có thể triệu hoán yêu phong cùng lôi bạo, quan tướng quân cùng tào tướng quân bọn hắn đều bị thiệt lớn. Chúng ta cái này một mình xâm nhập, nếu là đường lui bị đoạn, kia thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Xưa nay chưa thấy địa vị một lần, Tô Diệu trong quân xuất hiện khó mà ngăn chặn khủng hoảng. Cho dù là nhất dũng manh trung thành nhất với hắn Tịnh Châu La Bình, đang nghe Bắc Phi đống cắt đen cùng đàn mặt yêu phong thảm trạng về sau, cầm binh khí tay cũng không khỏi tự chủ run nhẹ nhẹ. Bọn họ không e ngại đao kiếm cung nỏ, thậm chí có thể trực diện lôi đình hỏa pháo, nhưng loại này tới vô ảnh đi vô tung, phản phất thiên phạt quỷ dị công kích, lại đánh chúng trong nhân loại tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn họ vậy mà cảm nhận được vốn nên là kẻ địch mới có thể cảm nhận được thiên phạt ra thân hoảng sợ. Đối với loại tình huống này, Quách Gia không thể không thừa nhận chính mình dự phán có sai, tỏ vẻ cam nguyện lãnh phạt. Tô Diệu đỡ dậy Quách Gia, ánh mắt đảo qua trong trướng chư tướng nghi ngờ không thôi khuôn mặt, trầm giọng nói, Phụng Hiếu có tội gì? Người chi phán đoán, hợp tình hợp lý. Lần này là kẻ địch xảo trá, không phải chiến chi tội. Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên đề cao, như là trung lớn, vang vọng đại trướng, thậm chí truyền đến song nợ bên ngoài. Huống hồ, bậc này giả thần giả quỷ chó xiếc, há có thể dọa ngược lại chấm cùng chấm trăm chiến hùng sư? Hắn xài bước đi đến ngoài trướng, đi lên chỗ cao, đối mặt dần dần bạo động bất an quân đội. Ánh nắng chiều rơi vào hắn kim sắc khôi giáp bên trên, dường như vì hắn dắt lên một tầng thần thánh ánh sáng chói lọi. Các tướng sĩ, Tô Diệu âm thanh nhận chứa nội lực, rõ ràng truyền vào mỗi cái binh sĩ trong hai. Bắc Phi đống cát đen, đạn mắt siêu phong, các ngươi sợ sao? Phía dưới truyền đến một trận nhỏ xíu bạo động, không người dám ứng thanh. Nhưng tâm tình sợ hãi lại tại vô âm thanh lan tràn. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, chấm nói cho các người, đây không phải là cái gì dù phải tờ thần phạt. Đó bất quá là La Mã người hết biện pháp, cấu kết một ít dấu đầu lòi đuôi yêu ma quỷ quái, sử xuất một chút yêu thuật. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn toàn quân, nếu bọn họ thật có lật tay gian hủy diệt đại quân ta thần thông, không cần tại Messina eo biển cùng chấm huyết chiến. Không cần ngồi nhìn chấm đổ bộ Italy. Cái này chính nói rõ, bọn họ tà thuật có hạn chế. Có nhược điểm. Bọn họ sợ. Sợ chấm trực đảo Hoàng Long, vén nơi ở của bọn hắn. Lời nói này như là thuốc can thần, để binh lính hoảng loạn nhóm dần dần an tĩnh lại, trong mắt một lần nữa đốt lên đấu trí. Đúng vậy a, như kẻ địch thật lợi hại như vậy, vì sao không đồng nhất nâng tiêu diệt bọn hắn? Chấm khởi binh đến nay, phá Khăn Vàng, định Trung Nguyên, thu Tứ Di, Bình Quý Xương, diệt Assasses, hàng La Mã phương Đông tổng đốc, cái dạng gì sóng gió chưa thấy qua, cái dạng gì kẻ địch không có nghiền nát qua. Tô Diệu âm thanh tràn ngập không thể nghi ngờ bá khí, chỉ là tà phong yêu cát, liền có thể ngăn trở chấm bước chân, liền có thể ngăn trở ta đại hán quân sư. Không thể. Rốt cuộc có sĩ quan kích động hô lên. Không thể. Càng ngày càng nhiều binh sĩ nhận lây nhiễm, cùng kêu lên hô to. Tô Diệu rút ra bội kiếm bên hông, trực chỉ phương Bắc La Mã thành phương hướng, cất cao giọng nói, không sai. Không thể. Ta bất thăng chính là thiên địa chí lý. Chấm chính là thụ mệnh vũ thiên, thống ngự tứ hải thiên hoàng. Bất luận cái gì tà ma ngoại đạo, tại chấm trước mặt, chỉ có tan thành mây khói một đường. Chuyển chấp quân lệnh. Tô Diệu tiếng như lôi đỉnh, ngày mai bình minh, nổ trại bắc thượng. Chấm muốn tự mình dẫn các ngươi, săn bằng La Mã, đem kia giả thần giả quỷ hạng người, bắt tới chém thành muôn mảnh. Dùng La Mã thành thất thủ. Cảm thấy an ủi Bắc Phi cùng đàn mặt hy sinh tướng sĩ. Vạn thuế, thiên hoàng vạn thuế, san bằng La Mã, chu sát yêu tà. Tại như núi kêu biển gầm tiếng hò hét bên trong, Tô Diệu thấy rõ ràng, neo điểm cố hóa tiến độ đã theo cái này hai lần đại bại đi đến 92 hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Bất quá còn tốt, hắn không phải một người tại chiến đấu. Tại trước đó có cảm giác cái này sợ là cuối cùng đại chiến buông xuống Tô Diệu, cố ý tại trước khi chiến đấu, lợi dụng cuối cùng một đoạn thời gian nghỉ ngơi, giá thượng dị phảnh, vượt qua gần phân nửa địa cầu, đem Lữ Bố, Triệu Vân, Điển Vi, Từ Hoàng Trương Liêu chở người đóng gói mang đến. Mà bây giờ, theo châu Âu Nam Bắc hai đường tiến công đã khó. Tô Diệu dứt khoát hạ lệnh bên kia chuyển thành chiến lược phòng thủ, mang kèm theo lại đem Quan Vũ, Chư Vi, Mã Siêu cùng Cao Thuận đều cho mang lại đây. Kết quả là, bây giờ Tô Diệu trung lộ quân, có thể nói là tướng tinh lấp lánh, võ tướng tập kết. Chương 1194, tổng tiến công khai mạc chương 1194, tổng tiến công khai mạc đến bọn họ muốn tới. Sứ đồ đại nhân, mau mời thi triển thần công, giúp ta lui địch a. Tại Hán quân được ăn cả ngã về không thẳng tiến La Mã đồng thời, La Mã thành ngạn bị nủ cũng xác thực như Tô Diệu nói, hoảng được không được. Tại kiến thức áo bào đen sứ đồ thần uy về sau, hắn đã triệt để đem hy vọng ký thác vào những thần bí nhân này trên thân. Kia đến tự giữa thiên địa vĩ lực, đúng là hắn La Mã hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, người áo đen nhưng lại chưa như ước nguyện của hắn, trực tiếp đem thiên phạt đáp xuống kia ma vương trung quân đỉnh đầu. Đối mặt ngạn bị nủ gần như sụp đổ cầu khẩn, ở giữa áo bào đen sứ đồ chỉ là chậm rãi lắc đầu, mặt nạ màu trắng tại dưới ánh nến phản xạ ra lạnh như băng quang trạch. Ôi chủ tử, ngươi quá nóng độ. Hắn âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, không mang mảy may tình cảm. Ta chủ lực lượng mênh mông như biển, nhưng mỗi một lần dẫn động hiện thế quy tắc đều cần trả giá đắt, cũng cần thích hợp thời cơ cùng địa điểm. Kia phương Đông trộm hỏa giả thân phụ dị số, khí vận chưa tuyệt, như tùy tiện đem thần phạt trực tiếp giáng lâm này đại quân đỉnh đầu, sợ sẽ dẫn phát quy tắc phản vệ, thất bại trong căn tức. Kia, vậy phải làm thế nào? An Bỉ nụ đội la lên, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem hắn đại quân mở đến La Mã dưới thành sao? ta quân đoàn chủ lực mất sạch, bên trong thành quân coi giữ không đủ 2 vạn, như thế nào ngăn cản? Để hắn tới. Phía bên phải áo bào đen sứ đồ âm lãnh tiếp lời, La Mã Thành mới là tốt nhất tế đàn, cũng là vì hắn tuyển định cuối cùng mộ địa. Thẻ thất sổ trên núi thời không chi neo đã tích xúc đầy đủ lực lượng, chỉ đợi hắn bước vào cuối cùng lĩnh vực. Đến lúc đó, không cần thiên phạt giáng lâm, hắn tự thân kia tà đạo quy tắc lực lượng liền sẽ trở thành phá hủy hắn công xiềng. Ở giữa sứ đồ chỉ hướng trong mật thất ương một cái từ màu đỏ sậm đường con phát họa ra bao trùm toàn bộ La Mã Thành phức tạp pháp trận hư ảnh. Ngươi nhìn, neo điểm lực lượng đang cùng tòa thành thị này vận mệnh xen lẫn. Mỗi một vị dũng sĩ vẩy vào Italy thổ địa bên trên máu tươi, đều tại gia cố tòa này lồng giam. Khi hắn bước vào La Mã một khắc này, chính là lồng giam đóng lại thời điểm. Tại La Mã, hắn đem cùng phạm nhân không khác, mà ngươi. Sứ đồ ánh mắt chuyển hướng Ản Bị Nụ, đem có cơ hội tại La Mã chúng thần chứng kiến lên dưới, lấy phạm nhân thân thể, tự tay kết thúc cái này đánh cắp thần lực mỹ thần. Cái này mới là lớn nhất tính quyết định thắng lợi, mới có thể triệt để rửa sạch La Mã xỉ nhục, cũng vì ta chủ dâng lên hoàn mỹ nhất tế phẩm. Ản Bị Nụ nhìn xem kia xoay chậm chậm pháp trận hư ảnh, dường như có thể nhìn thấy vô số nhỏ bé huyết hồng sắc điểm sáng từ 4 phương 8 hướng chuyển hướng thẻ thất xuống núi, một cô âm lãnh mà lực lượng cường đại ngay tại trong thành tràn ngập. Hắn nuốt nước miếng một cái, trong lòng đã hoảng sợ lại dâng lên một tia vặn vẹo hưng phấn. Tự tay chém giết cái kia như là như ác ngộng vương đông hoàng đế. Ý nghĩ này đủ để cho bất luận cái gì lâm vào tuyệt cảnh kẻ thống trị điên cuồng. Ta cần làm cái gì? Ản Bị Nụ âm thanh mang theo run rẩy. Chỉnh hợp ngươi lực lượng cuối cùng, co vào phòng tuyến, từ bỏ tất cả bên ngoài thành trấn, đem toàn bộ binh lực tập trung đến La Mã bên trong thành. Ở giữa sứ đồ ra lệnh, dựa vào 7 đổi chi hiểm, đường phố chi lợi, tầng tầng bố trí phòng vệ, từng bước chặt đánh, đem hán quân chủ lực một mực kéo tại La Mã thành chiến đấu trên đường phố bùng đám chung. Chiến đấu càng khốc liệt hơn, chảy máu càng nhiều, neo điểm lực lượng liền càng mạnh, đối với hắn áp chế cũng liền càng triệt để. Ghi nhớ, ngươi nhiệm vụ không phải tốc thắng, mà là mức độ lớn nhất tiêu hao hắn, suy yếu hắn, đem hắn dẫn đến thẻ thất sổ dưới núi, nơi đó mới thật sự là trung cuộc chi địa. Khai nguyên 6 năm, đầu tháng 12, Tô Diệu tự mình dẫn đại hán trung lộ quân, tại cơ hồ chưa gặp đại quy mô ra chiến chống cự tình huống dưới, một đường bắc thượng, binh phong trực chỉ La Mã thành. Dọc đường La Mã thành trấn phần lớn trông chừng mà hàng, hoặc chỉ có tượng trưng chống cự. Ản Bị Nụ quả nhiên chấp hành nguồn không nhà trống, co vào binh lực sách lược, từ bỏ rộng lớn nông thôn cùng bình nguyên, đem tất cả tiền đặt cược đều áp tại Vĩnh Hằng chi thành bản thân. Loại này không hề tầm thường thuận lợi, ngược lại để kinh nghiệm xa trường hán quân các tướng lĩnh cảm thấy bất an. Chu Du nhiều lần nhắc nhở Tô Diệu, cần phòng La Mã người dụ địch xâm nhập, ở trong thành thiết hạ trùng điệp cả bẫy. Quách gia cũng cho rằng, quân địch từ bỏ giã chiến ưu thế, tử thủ cô thành, tất có cậy vào, rất có thể cùng cái kia quỷ dị yêu vật trực tiếp tương quan. Nhưng Tô Diệu tâm ý đã quyết, hệ thống nhiệm vụ cùng đi nạ tiên đoán đều chỉ hướng La Mã thành, nơi đó là báo táp trung tâm, cũng là giải quyết vấn đề duy nhất địa phương. Trốn tránh cùng kéo dài đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ có chính diện đánh tan mới thật sự là giải pháp. Trung tuần tháng 12, đại hán Long Kỳ rốt cuộc xuất hiện tại La Mã ngoại ô đồi núi bên trên. Nhìn qua nơi xa tòa kia theo 7 đồi xây lên, tường thành ngũ lượng, thần miếu san sát cự đại thành thị, cho dù là nhìn quen lạc dương, kẻ sĩ hòn chờ phần lớn đều hán quân tướng sĩ, cũng không khỏi được vì tòa này vĩnh hằng chi thành to lớn mà rung động. Đài bá sông như một đầu đai ngọc xuyên thành mà qua, vô số đá cẩm thạch kiến trúc tại vào đông mỏng manh dưới ánh mặt trời lóe ra tái nhợt quang trạch. Nhưng mà tòa này vốn nên tràn ngập sinh cơ thành thị, giờ phút này lại bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch cùng túc sát bên trong. La Mã thành cửa thành đại môn đóng chặt, trên tường thành đao thương san sát đứng đầy thủ thành binh sĩ, phối hợp vô số nỏ pháo, ném đá, thậm chí còn đều cũng có không ít bọn hắn phòng chế ra hỏa pháo để mà phòng thủ. Vậy hạ, xem ra Ản Bị Nụ là hạ quyết tâm muốn co đầu rút cổ đến cùng. Chu Du quan sát đến thành phòng, cau mày, tường thành kiên cố, địa thế hiểm yếu, cường công sợ thương vong to lớn. Tô Diệu nhẹ gật đầu, ánh mắt lại vượt qua tường thành, rơi vào thành thị trung tâm cao nhất thẻ thất sổ trên núi. Nơi đó, dù tờ thần miếu hình dáng tại bầu trời xám xịt hạ lộ ra phá lệ đột ngột, một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén, dù cho cách xa nhau rất xa, cũng có thể mơ hồ phát ra được. Cảnh cáo, ngài đã đi vào thời không chi neo cao nồng độ ảnh hưởng khu vực. Hệ thống công năng áp chế tăng cường. Trước mắt áp chế suất 50-55, hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên, Tô Diệu có thể cảm giác được một cách rõ ràng, quanh thân lưu chuyển lôi đỉnh chi lực trở nên càng thêm bừng hữu, dường như lâm vào vô hình vũ bùn. Liên Di Phần cũng nôn nóng tại hắn trong ý thức gầm nhẹ, tỏ vẻ không muốn tới gần tòa thành thị kia. Tô Diệu đếm thử thôi động tự thân năng lượng cho Di Phần nạp năng lượng, cưỡng ép giá thừa hắn bay vọt dãy núi, hướng thẻ thất sổ núi tới gần. Có thể càng đến gần thẻ thất sổ núi kia, cổ áp chế lực liền càng mạnh, tại khoảng cách đỉnh núi thần miếu còn có vài dặm xa lúc, Di Phần liền phát ra thống khổ tê minh, quanh thân kim vũ quang mang kịch liệt tạm đạm, Tô Diệu thể nội lôi đỉnh chi lực cũng cơ hồ hoàn toàn ngưng kết, hắn không thể không quả quyết rút lui. Quả nhiên, hạch tâm là ở chỗ này. Tô Diệu triệt để xác nhận mục tiêu. Mà giờ khắc này, theo cái khác đường hán quân cùng La Mã quân đội giao chiến, neo điểm tiến độ cũng lặng lẽ lại tiến một bước, đi vào 94. Tô Diệu vuốt ve dịp phần bên gáy lông vũ, cảm thụ được nó truyền đến kháng cự cùng bất an, trong mắt lại đốt lên càng chiến ý sôi sục. Quả ngươi âm mưu quỷ cái gì, tóm lại bắt lấy một điểm, hắn càng sợ cái gì, chấm hàng ngày càng phải làm cái gì. Tô Diệu lúc này hạ lệnh, tam quân vây thành, giá pháo lập doanh. Chấm ngược lại muốn xem, cái này vĩnh hằng chi thành mai rùa, có thể gánh vác chúng ta mấy vòng tiên hỏa. Hán quân hiệu suất cực cao, bất quá 3 ngày công phu, từ thuyền thượng tháo dỡ gần 100 cự pháo liền bị gửi vận chuyển đến dưới thành, lắp đặt hoàn tất. Khai nguyên 6 năm, ngày 21 tháng 12, bình minh. Theo Tô Diệu ra lệnh một tiếng, gần đây 100 ổ hỏa pháo đỉnh lấy La Mã đầu tường hỏa lực, cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, kéo ra tổng tiến công mở màn. Chương 1195, thời khắc sống còn. Chương 1195, thời khắc sống còn oanh. Rầm rầm rầm. Đinh Hai nhức góc tiếng pháo xé rách bình minh yên tĩnh, từng phát đạn pháo như thiên thạch rơi xuống đất đánh tới hướng La Mã tường thành. Kiên cố xẻ mạ duy ổ tường đá tại vượt qua thời đại hỏa lực trước mặt kịch liệt rung động, đá vụn cùng bụi phóng lên tận trời, đầu tường quân coi giữ bị bất thình lình mãnh liệt oanh kích đánh cho không ngóc đầu lên được. Ổn định. Tất cả mọi người trốn ở lỗ châu mai đằng sau. Cấm vệ quân đội trưởng Lũ Sĩ ủ tại đầu tường chạy nhanh kêu gọi, bọn hắn hỏa pháo nhét vào cần thời gian. Chờ pháo kích thỉnh thoảng chúng ta lại khởi xướng phản kích. Lấy phổ biến đến nói, xác thực không sai. Nhưng hắn quân pháo kích không phải là một vòng bắn một lượt liền kết thúc. Tô Diệu khai thác thiết kế tỉ mỉ bậc thang xạ kích pháp, đem hỏa pháo chia làm ba đội, thay nhau oanh kích, bảo đảm hỏa lực cơ hồ không gián đoạn khuynh tả tại La Mã đầu tường. Đây là chỉ có đại lượng hỏa pháo nơi tay mới có thể chọn lựa sách lược. Diệt quốc chi chiến chính là như thế tàn khốc. Oanh, rầm rầm rầm, một vòng lại một vòng hỏa lực tập trung khuynh tả tại La Mã thành đi qua nhiều lần ra cố trên tường thành. Lần này mục tiêu công kích là bọn hắn thiết lập tại đầu tường hỏa pháo. Những cái kia cố định đủ súng, mặc dù có trình độ nhất định công sự gia cố, nhưng tại cái này luân phiên tập kích trọng áp dưới, rất nhanh liền lần lượt bị thanh lý. Thật tâm thiết cầu gào thét lên nhập vào đầu tường công sự, làm bằng gỗ pháo giá trong nháy mắt vỡ nát, nặng nề thanh đồng họng pháo bị cự lực lật tung, vặn mẹo, thậm chí có một khẩu pháo đạn dược bị trực tiếp dẫn bạo, dẫn phát kịch liệt hai lần bạo tạc, đem kia đoạn trên tường thành quân coi giữ tính cả công sự trên mặt thành cùng nhau đưa lên chân trời. Chúng ta pháo, mau đưa dự bị pháo đẩy lên đến. Một tên La Mã sĩ quan vừa hô lên đồng thành, liền bị đợt tiếp theo đạn pháo đánh trúng công sự che chắn, liền người mang thuẫn bị nện thành thịt nát. Tường thành đang run rẩy, tử vong chi vũ tiếp tục dòng dã một buổi sáng. Làm hán quân pháo kích rốt cuộc xuất hiện một cái dài thỉnh thoảng lúc, La Mã trên tường thành đã là thủng trăm ngàn lỗ. Bọn hắn hỏa pháo cùng xe bắn đá trở thành phòng vũ khí còn thừa không có mấy, thủ thành quan binh tử thương thảm trọng, ngay cả kiên cố tường thành cũng xuất hiện đại đoạn đổ sụp và mấy đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Thảm liệt như vậy, lấy phổ biến đến nói, cơ bản đều không cần công phương lại tốn sức tiến công, quân coi giữ đã sớm nên ngoan ngoãn giơ cờ trắng, đi ra cầu xin tha thứ dập đầu. Nhưng mà, những này La Mã người lại giống như là điên cuồng giống nhau, từng cái nuốt ở tường thành về sau, một bộ dự định ngoan cố chống lại đến cùng bộ dáng. Bọn hắn cứ như vậy muốn chết phải không? Tô Diệu căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, một lần cuối cùng phái ra chiêu hàng sứ giả. Kết quả, La Mã người nhưng căn bản là không cảm kích chút nào, sứ giả còn không có tới gần liền bị một vòng loạn tiên bắn hồi. La Mã người vĩnh viễn không làm nô. Đông Phương Man Tử vĩnh viễn không chiếm được thắng lợi. Dù bây giờ sẽ phù hộ chúng ta. Đầu tường truyền đến quân coi giữ điên cuồng hò hét, thậm chí đem mấy cố bỏ mình đồng bào thi thể từ lỗ hổng đẩy tới, lấy đó quyết không đầu hàng quyết tâm. Bọn hắn đương nhiên cũng không phải là không sợ chết, chỉ bất quá gần nhất đủ loại thần tích, để bọn hắn tin tưởng chính mình sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Ổ chủ tủ án bị nủ càng là tại trước khi chiến đấu tự mình tuyên bố, chỉ cần tại La Mã bên trong thành chiến đấu đến một khắc cuối cùng, tất cả hy sinh dũng sĩ linh hồn đều đem thăng vào thần quốc, mà sống lấy người đem chứng kiến kỳ tích, thắng được vĩnh hằng vinh quang. Ngu xuẩn mất khôn. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, phất tay lệnh, bộ binh công thành. Hãm trận doanh xung phong. Hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Cao Thuận nổi giận gầm lên một tiếng, tự mình giơ lên tấm khiên, xuất lĩnh lấy toàn thân trọng giáp hãm trận doanh binh sĩ, như là màu đen dòng lũ sắt thép, phóng tới cái kia đạo tường thành lớn nhất lỗ hổng. Thảm liệt tường thành tranh đoạt chiến trong nháy mắt bộc phát. Hãm trận doanh binh sĩ đỉnh lấy dày đặc mũi tên cùng lao, hung hãn không sợ chết xông vào lỗ hổng, cùng quân coi giữ triển khai tàn khốc vật lộn. Hoàn thủ đao cùng La Mã đoạn kiếm kịch liệt va chạm, tấm khiên va chạm chầm đụng, lưỡi dao vào thịt xé rách đâm thanh, sắp chết người kêu rên vang lên liên miên. Mỗi một tấc đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ. La Mã quân coi giữ hiện ra kinh người tính bền dẻo, bọn họ lợi dụng sự quen thuộc địa hình, từ đường đi, nóc nhà, phế tích bên trong không ngừng tuần ra, khởi xướng từng lớp hung mãnh phản xung kích. Chiến đấu từ tường thành lỗ hổng cấp tốc lan tràn đến tới gần đường đi, trục phòng trục ngõ hẻm tranh đoạt, thảm liệt trình độ vượt quá tưởng tượng. Tô Diệu đứng ở chỉ huy trên đài cao, tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc. Hắn chú ý tới, La Mã quân coi giữ ý chí chống cự kiên định lạ thường, thậm chí có thể nói là không hợp với lẽ thường. Rất nhiều binh sĩ rõ ràng thân chịu trọng thương, lại như cố gầm thét chiến đấu đến một khắc cuối cùng, dường như bị lực lượng nào đó điều khiển. Bệ hạ, tình huống có chút không đúng. Quách Gia chỉ vào bên trong thành thẻ thất sổ núi phương hướng, ngài nhìn nơi đó. Tô Diệu ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy thẻ thất sổ đỉnh núi rủ tợ trên tòa thần miếu không, mơ hồ lượn vòng lấy một cô mắt thường khó mà phát giác màu đỏ sẫm khí lưu, như là một cái vô hình vòng xoáy, ngay tại chậm rãi hấp thu trong thành tràn ngập huyết tinh cùng sát lục chi khí. Mà viên kia thời không chi neo cố hóa tiến độ, trong chiến đấu kịch liệt, đã lặng yên kéo lên đến 96, 100. Quả nhiên là đang lợi dụng máu tươi cùng linh hồn nạp năng lượng. Tô Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, truyền lệnh Triệu Vân, Ma Siêu, xuất lĩnh kỵ binh. Từ cánh bên mở ra lỗ hổng đột nhập, xuyên thẳng thành thị trung tâm, nhiễu loạn quân địch bố trí, giảm bớt chính diện áp lực. Nặng. Triệu Vân áo bào trắng ngân thương, Mã Siêu cầm bảo sư nó trụ, hai người đem tinh nhuệ kỵ binh như là hai thanh đao nhọn, từ hán quân chủ lực mở ra cánh bên lỗ hổng tấn mãnh cắm vào trong thành. Gót sắt bước qua vỡ vụ đường đi, trường thương mã sóc gió thổi cỏ dạng, ý đồ quanh co bọc đánh La Mã bộ binh bị xông đến tan cảnh. Nhưng mà, càng đến gần thành thị trung tâm, chống cự liền càng điên cuồng lên. La Mã người dường như mất đi lý trí, bình dân, nô lệ cũng cầm lấy vũ khí đơn giản, chu lên gia nhập chiến đấu. Dùng sinh mệnh chỉ hoàn hán quân bước chân tiến tới. Trên đường phố thiết trí đại lượng chướng ngại vật trên đường cùng cả bẫy, tên bắn lén thỉnh thoảng từ hai bên kiến trúc bên trong bắn ra. Thử Long, tình huống không ổn. Mã Siêu một sóc đánh bay một tên từ nóc nhà nhảy xuống La Mã binh sĩ, ngắm nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều kẻ địch, những này La Mã người đều điên rồi sao? Triệu Vân Ngân thương như rồng, điểm đến ngược danh địch binh, trầm giọng nói, bọn hắn là bị vật gì đó mê hoặc. Mạnh Khởi, ngươi phía bên trái, ta phía bên phải, chúng ta thay nhau hiểm hộ, nhất thiết phải xé mở một đầu thông lộ. Ngay tại bên trong thành kịch chiến say sưa lúc, ai cũng không có chú ý tới, thẻ thất sổ núi chi đỉnh rủ ở trong thần miếu đã là huyết sắc một mảnh. Ngày xưa trang nghiêm thần miếu, giờ phút này đã biến thành máu tanh tế đàn, nơi này đã từng các chủ nhân toàn bộ đều chết thảm gặp nạn. Bọn hắn cuối cùng liều chết bảo hộ rủ ở cự tượng cũng rốt cuộc bị đẩy ngã, vỡ vụn trên mặt đất, thay vào đó chính là viên kia lơ lửng giữa không trung, đã tăng lên đến cao cỡ nửa người đen nhánh hình thoi tinh thể. Thời cơ sắp tới. Vây quanh kia hình thoi tinh thể, ba cái áo bào đen mặt nạ sứ đồ dường như từ kia đen nhánh thâm thúy trông được đến trong thành huyết chiến. Đấu tranh mùi vị là bực nào ngập nào. Đến đây đi, thỏa thích chém giết, thỏa thích tàn sát, để trận này thịnh đại huyết tế trở thành ta chủ giáng lâm hoàn mỹ cầu thang. Tại La Mã người trùng điệp chặn đánh dưới, hán quân đẩy tới mỗi một bước đều nương theo lấy vô tận máu tươi, đây hết thể lại thật nhanh cho neo điểm tiến hành nạp năng lượng. Nhất là La Mã các bình dân tham chiến, càng là tăng tốc này hướng cuối cùng điểm giới hạn bắn gọn. 97-98-99 ba tên mặt nạ sứ đổ lộ ra đắc ý cười lạnh, bọn họ dường như nhìn thấy cái này năng lượng khổng lồ cuối cùng ngưng kết thành thực thể, đen nhánh kết giới bao phủ La Mã trên thành trống không bộ dáng. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên thần miếu cửa lớn đóng chặt tầm vang ngã xuống đất, vốn nên ở ngoài cửa kiên thủ ổ chủ tu bay ngược lấy đánh vỡ cánh cửa, trùng điệp ngã tại trong điện trên đất đá. Cửa chính, một thân kim giáp Tô Diệu mang theo lữ bố quan Vũ Điển Vi chờ tướng, như thiên thần giáng lâm. Chương 1196, quy tắc lực lượng chương 1196, quy tắc lực lượng phế bật. Đã cho ngươi thần lực, ngươi lại ngay cả điểm ấy thời gian đều không kiên trì nổi sao? Dù tờ thần miếu. Ba sứ đồ mắt thấy Tô Diệu đến, rốt cuộc lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Bên trái sứ đồ nhìn xem ngã trên mặt đất hộp máu ổ chủ tù, khí hung hăng gắt một cái. Hàn Bỉ Nủ chật vật giật giật ngón tay, là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nói, quá mạnh. Mấy người này, quả thực đều không phải người a. Hàn Bỉ Nủ hắn cũng không nghĩ tới ai những người hắn kia, tấn công vào thành trì sau vậy mà không ấn sáo lộ ra bài, không đi tiến đánh phủ khố cùng nguyên lão viện chờ điện, mà là tại cái kia kim giáp thiên hoàng dẫn đầu dưới, trực tiếp lấy số ít tinh nhuệ xuyên thẳng thẻ thất xuống núi. Đây quả thực tựa như là bọn hắn đã sớm biết chính mình trung cực át chủ bài ngay ở chỗ này giống nhau, cũng trong nháy mắt liền xáo trộn bọn hắn bố trí. Phải biết, La Mã mặc dù là bảy đổi chi thành, có không tầm thường thành phong năng lực, nhưng La Mã thành đã nhanh 600 năm không có nhận qua ngoại địch vây công. Bọn hắn mặc dù tại gần đây đối La Mã thành tiến hành khẩn trương gia cố cùng chuẩn bị chiến đấu, nhưng đối mặt hán quân loại này không giảm đạo lý, xuyên thẳng trái tim đấu pháp, cùng những người kia có thể xưng không phải người võ dũng, vội vàng tổ chức phòng tuyến căn bản không chịu nổi một kích. Hán ký thác kỳ vọng từ áo bào đen sứ đồ chúc phúc qua mấy chi tinh nhuệ quân đoàn, ở chính diện giao phong bên trong, mặc dù sát thực hung hãn không sợ chết, nhưng lại uy nguyên vẫn là bị chi tiểu đội kia như là chém dưa thái rau đánh xuyên. Những cái được gọi là thần phù hộ kia tuyệt đối dũng khí, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, lộ ra như thế buồn cười. Hắn tận mắt thấy, cái kia không giảng đạo lý kim giáp thiên hoàng là như thế nào dũng mãnh, tại vạn quân bụi bên trong như vào chỗ không người. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, chi đội ngũ này lại vẫn không chỉ một mình hắn có thể đánh, chẳng hạn như cầm to lớn trường kích dũng sĩ, cầm hiển nguyệt đại đao dũng sĩ, còn có kia tay cầm trượng bát xà mâu, tiếng như kinh lôi mặt đen mãnh tướng chờ chút. Chi tiểu đội này, quả thực tựa như là đem trên thế giới biết đánh nhau nhất mãnh tướng toàn bộ tập hợp lại với nhau, như cự tượng ép qua hắn phòng tuyến, một hơi đánh xuyên qua, trực tiếp giết tới thẻ thất sổ đỉnh núi. Cho nên nói, đây hết thảy đều là các ngươi làm chuyện tốt. Tô Diệu nhìn xem đây hết thảy, lạnh lùng mở miệng, như vậy hiện tại nên kết thúc, đem kinh nghiệm của ta giá trị còn trở về. Ha ha, ngươi thật giống như còn không có hiểu rõ tình trạng, trộm hỏa giả. Trung gian người áo đen chậm rãi tiến lên, địa mai nói, nhìn xem ngươi trùng quanh đi, trộm hỏa giả. Theo người áo đen tiếng nói, lơ lửng giữa không trung đen nhánh tinh thể đống nhiên bộc phát ra chói mắt đỏ sẫm quang mang. Toàn bộ thần miếu nội bộ không gian dường như bị lực lượng vô hình bặm méo, trên vách tường bích họa bong ra từng mảng, mơ hồ trên trụ đá bò đầy giống mạng nhện màu đen đường vân. Tô Diệu cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có nặng nề áp lực giáng lâm ở trên người, dường như toàn bộ thế giới trọng lượng đều đặt ở đầu vai. Thể nội nguyên bản điều khiển như cánh tay lôi đỉnh chi lực triệt để ngưng kết, hệ thống giao diện cũng biến thành mơ hồ không rõ, thậm chí liền trong tay vũ khí đều cảm giác nặng nề mấy phần. Cảnh cáo: đã đi vào thời không chi neo hạch tâm ảnh hưởng khu. Hệ thống công năng áp chế 99. Cảnh cáo: ở đây, người đánh cắp lực lượng không có chút ý nghĩa nào. Phía bên phải người áo đen giang hai cánh tay, phản phất đang ôm cái này vặn bẹo không gian. Hoan nên đi vào cái này độc thuộc về ngươi lồng giam, trộm hỏa giả. Lữ Bố nổi giận gầm lên một tiếng, phương thiên hỏa kích mang theo thê lương tiếng xé gió chém thẳng vào ở giữa tên kia người áo đen, giả thần giả quỷ, ăn mỗi một kích. Nhưng mà, kia đủ để khai sơn phá thạch một kích, tại khoảng cách người áo đen còn có ba thước xa lúc, tựa như cùng lâm vào vũng bùn, tốc độ chậm giảm, cuối cùng bị một tầng vô hình ám sắc bình chướng ngăn lại, khó mà tiến thêm. Phạm nhân võ dũng, tại quy tắc trước mặt, bất quá là châu chấu đá xe. Ở giữa người áo đen khinh miệt đưa tay, con ngón đúng ra. Ầm. Lữ Bố như gặp phải trọng kích, liền người mang kích hướng về sau trượt ra mấy trượng, nước gan bàn tay, máu tươi thuận báng kích chạy xuôi mà xuống. Trong mắt của hắn tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân chờ người thấy thế, cũng là trong lòng run mạnh. Lữ Bố chi dũng, có 102 tăng quân, lại liền đối phương tiện tay một kích đều không tiếp nổi. Cùng tiến lên. Quan Vũ mắt phượng trợn lên, thanh long hiển nguyệt đao vạch ra một đạo thanh hồng. Trương Phi gào thét như sấm, trượng bát xà mâu đâm thẳng, Triệu Vân thương ra như rồng, điểm điểm hàn tinh bao phủ kẻ địch quanh thân yếu hại, điển vi song kích vung đẩy, như là hồ điên, Ma Siêu, Hoàng Trung chờ người cũng đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời, trong thần miếu kinh khí tung hành, đao quang kiếm ảnh đem ba tên người áo đen hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà, đối mặt thiên hạ này đỉnh tiêm mãnh tướng hợp lực vây công, ba tên người áo đen lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Bọn họ thân ảnh phiêu hốt, giống như quỷ mị, tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi tất cả công kích. Ngẫu nhiên có binh khí cấp thân, cũng bị kia vô hình ám sắc bình chướng tùy tiện ngăn lại. Ở giữa người áo đen thậm chí không có chuyển bước, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Một cỗ không thể kháng cự cự lực đống dưng sinh ra, như là vô hình sóng thần, đem quan vũ, Trương Phi chờ tất cả mọi người hung hăng tung bay ra ngoài, đâm vào thần miếu vách tường hoặc trên cây cột, người người mang thương, máu tươi cuồn cuộn. Thực lực chênh lệch, một trời một vực. Nhìn thấy sao? Đây chính là quy tắc lực lượng. Ở giữa người áo đen âm thanh mang theo một tia vui vẻ, tại ta chủ chế định lĩnh vực bên trong, các ngươi cùng sâu kiến không khác. Phàm nhân đều rời trận đi. Phía bên phải người áo đen không mặn không nhạt mở miệng, ngay sau đó một đạo bình chướng vô hình ngay tại trong điện triển khai, đem lữ bố chờ người toàn bộ đều đẩy đi ra. Vận mệnh của các ngươi còn chưa tới kết thúc thời điểm, bất quá các ngươi như chấp mê bất độ, ta cũng không để ý đưa các ngươi đoạn đường. Bệ hạ, khốn nạn, thả chúng ta đi vào. Lữ bố chờ người bị kia vô hình lập trường càng đẩy càng xa, Tô Diệu tắt thở sâu, khoát tay áo để bọn hắn không cần lo lắng, nghĩ đơn đấu. Tốt, ta thỏa mãn các ngươi. Không, không nóng nảy. Trung gian người áo đen nhìn xem Tô Diệu, khoe miệng lộ ra một tia trêu tức ý cười. Hắn chậm rãi nâng lên tay, chỉ hướng lơ lửng giữa không trung đen nhánh tinh thể, tại ngươi nhấm nháp tuyệt vọng trước đó, không ngại trước thưởng thức một chút, ta chủ vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Theo tiếng nói của hắn, viên kia thời không chi neo đống nhiên tăng tốc xoay tròn, màu đỏ sẫm quang mang như là trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đứng dậy. Toàn bộ thần miếu phế tích mặt đất bắt đầu hiện ra vô số bản mèo, tiêu diệt linh hồn hư ảnh, bọn nó bị lực lượng vô hình xé rách, nuốt chửng, hóa thành từng đạo năng lượng màu đỏ ngầm lưu chuyển vào tinh thể bên trong. Người đã nghe chưa? Trộm hòa giả. Bên trái người áo đen âm thanh dường như mang theo một loại bệnh trạng say mê, nơi này có La Mã các dũng sĩ tiêu diệt, có cặt thạ trong sa mạc hán tuốt diệt gì, có đàn mắt bờ sông oan hồn nguyền rủa bọn họ thống khổ, bọn họ tuyệt vọng, bọn họ sinh mệnh đều bị giam cầm ở nơi này, mà hết thảy này đều bởi vì ngươi, ngươi cái này không tuân quy củ tồn tại, đánh cắp ta chủ quyền trôi tiểu tặc. Theo lời của hắn, viên kia thời không chi neo xoay tròn được càng thêm điên cuồng, đỏ sầm quang mang cơ hồ muốn thôn vệ hết trong thần miếu tất cả ánh sáng tuyến. Vô số vạn mẹo linh hồn hư ảnh tại tinh thể chúng quanh rít lên, dãy rủa, bọn nó thống khổ cùng tuyệt vọng hóa thành như thực chất mặt trái năng lượng, giống như nước thủy triều tràn vào tinh thể, khiến cho tản mát ra uy áp lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, Tô Diệu cũng phát giác được sự tình không đúng, anh dũng tiến lên muốn đánh gậy hắn hành động. Nhưng rất đáng tiếc, liền tại bọn hắn vừa mới phóng thích lực trường, đẩy đi lữ bố chờ người đồng thời, Tô Diệu cũng bị một trận áp lực cường đại trói buộc. Chẳng những không khí chung quanh dường như ngưng kết thành sắt thép, mỗi một lần hô hấp đều như cùng ở tại nuốt lưỡi dao, trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi lực, thậm chí liền hắn cường hãn nhục thân đều cảm thấy trước nay chưa từng có gánh vác, nhất định phải nổi lên toàn bộ lực lượng đi chống lại. Trong tay hắn kim sử ứng thanh rơi xuống đất, bị kia vô hình lập trường đẩy ra đại điện. Đến nỗi hệ thống, kia quen thuộc giao diện càng là sớm đã biến mất không còn tăm tích, dường như chưa hề xuất hiện qua giống nhau. Ngươi vừa mới nói không sai, là nên kết thúc. Bất quá, nên kết thúc chính là ngươi lữ trình, là chuyện xưa của ngươi, là ngươi đánh cắp hết thảy. Hiện tại, quy xuống hướng ta chủ thỉnh tội đi. Như những may mắn có thể để cho ta chủ cảm thấy thành ý, kia thần hứa sẽ lòng từ bi, tha cho ngươi tiểu tặc này một mạng, để ngươi chạy trở về thế giới của ngươi. Ngươi nói cái gì? Chương 1197, thẹn quá hóa giận chương 1197, thẹn quá hóa giận ngươi nói cái gì? Không hề nghi ngờ nhiệm vụ là thất bại. Tô Diệu hiện tại không nhắc lên được một tia sức lực, dường như có tòa ngũ chỉ sơn đặt ở đỉnh đầu của hắn. Nhưng là so với đối kháng cái này trùng điệp áp lực thống khổ, hắn càng kinh ngạc là, ngươi nói, có thể để ta trở lại thế giới của mình. Ha ha ha. Ở giữa người áo đen phát ra một trận trầm thấp mà vui vẻ tiếng cười, dường như rất hưởng thụ Tô Diệu thời khắc này khiếp sợ cùng dao động, rốt cuộc ý thức đến tình cảnh của mình sao, trộm hòa giả. Ngươi cho rằng hành vi của mình rất cao minh sao? Có thể trốn qua ta chủ pháp nhãn. Đừng nằm mơ. Ta chủ chính là này phương thế giới chi cao chỗ tể, dùng các ngươi những này sâu kiến cũng có thể hiểu được lời nói chính là toàn trí toàn năng duy nhất thần minh. Mà ngươi lại dám lợi dụng lỗ thủng, đánh cắp ta chủ quyền trôi, nhiễu loạn cố định mệnh quỹ, thật sự là to gan lớn mật. Phía bên phải người áo đen âm thanh lạnh như băng, mang theo không che giấu chút nào sát ý bất quá, ở giữa người áo đen lời nói xoay chuyển, mặt nạ màu trắng hạ ánh mắt dường như mang theo một tia bố thí, ta chủ nhân tử, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống, sám hối tội của ngươi, tự nguyện bóc ra tất cả không thuộc về lực lượng của ngươi, ta chủ có thể mở một mặt lưới, đem ngươi cái này sai lầm tồn tại điều về nguyên điểm. Sai lầm tồn tại điều về. Tô Diệu nhai nuốt lấy mấy chữ này, so với trên thân thể tiếp nhận áp lực thật lớn, trong lòng hỗn loạn lại càng hơn một bậc. Hắn xuyên qua đến tột cùng là cái gì? Thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đều không có làm rõ ràng, bây giờ lại liền bị người khẳng định là sai lầm. Tô Diệu trong đầu hiện lên vô số hình tượng, Hồng Nhi, Lữ Bố, Vân Công Chúa, Trương Liêu, Triệu Vân, Vạn Niên, Quan Vũ, Toa Phỉ Á, Sa Mị Dạ chờ người khuôn mặt từng cái tại trước mắt hắn hiện lên. Đây hết thảy, chẳng lẽ đều chỉ là một trận nhân sai lầm mà sinh ảo mộng? Vậy hạ, nghỉ nghe cái này yêu nhân nói bậy. Thần miếu bên ngoài bị vô hình lực trường ngăn trở, Lữ Bố muốn rách cả mí mắt, điên cuồng chém vào lấy tầng kia ám sắc bình chướng, cứ việc hổ khẩu lần nữa băng liệt, máu me đầm địa, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Quan Vũ mắt phượng hàm sát, thanh long hiện nguyệt đao trùng điệp ngừng lại, trung nghĩa ở chỗ đó, dù chết không rời. Bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy, há lại cho kỹ xảo xem bảo. Trương Phi tiếng như lôi đỉnh, không sai bệ hạ. Huynh đệ chúng ta cái gì chiến trận chưa thấy qua, đừng tin cái này chuyện ma quỷ. Triệu Vân, Điển Vi, Mã Siêu chờ người cũng nhao nhao gầm thét, âm thanh chấn khắp nơi, cho dù vô pháp đột phá bình chướng, bọn họ ý chí lại cùng Tô Diệu chặt chẽ tương liên. Tô Diệu nghe sau lưng các huynh đệ âm thanh, nhìn trước mắt người áo đen kia nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, cùng viên kia còn tại điên cuồng nuốt chửng linh hồn, tản ra bất tưởng quang mang thời không chi neo nguyên bản bởi vì đối phương lời nói mà sinh ra một tia dao động, trong nháy mắt bị vô tận lửa giận cùng quyết tuyệt thay thế. Cố hương của hắn, không sai, hắn tại trước đó là vô số lần nghĩ tới muốn trở về, nhưng về sau biết được chính mình là sau khi xuyên biệt, hắn cũng sớm đã không còn làm này tưởng niệm. Mà nơi này, trên thế giới này, có cùng hắn đồng sinh cộng tử huynh đệ, có hắn chút xuống tâm huyết thành lập đế quốc, có yêu tha thiết chúng nữ nhân của hắn. Nơi này mới là hắn Tô Diệu căn, là hắn dùng máu và lửa đúc thành truyền kỳ. Trở lại, kia cái gì đều không có thế giới. Tô Diệu chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản bị áp lực ép tới bốn lượn sống lưng, từng tấc thẳng tắp, con ngươi đen nhánh bên trong bốc cháy lên một tia ngọn lửa màu vàng, nói đùa cái gì? Tô Diệu đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, tiếng gầm lại tạm thời xông mở quanh thân ngưng trệ áp lực, chấm thế giới chính là ở đây. Chấm Giang Sơn chính là ở đây. Chấm huynh đệ, chấm nữ nhân đều ở đây. Ngươi muốn cho chấm tử bỏ đây hết thảy? Nam mơ, ngu xuẩn mất khôn. Phía bên phải người áo đen hừ lạnh một tiếng, đưa tay lăng không ấn xuống. Oanh! Tô Diệu quanh thân áp lực bỗng nhiên tăng gấp bội, dưới chân phiến đá từng khúc rạn nứt, hai đầu gối đột nhiên trầm xuống, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Nhưng hắn cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, quả thực là nương tựa theo cực kỳ cường hãn nhục thân lực lượng cùng ý chí kiên cường, gắt gao chống đỡ thân thể, không có để cho mình đầu gối đụng vào mặt đất. Trộm hòa giả, ngươi giãy giụa không có chút ý nghĩa nào. Ở giữa người áo đen âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, thời không chi neo đã hoàn toàn cố hóa, chỉ cần ta động động ngón tay, không chỉ ngươi đánh cắp lực lượng đem bị triệt để bóc ra, ngươi tồn tại vết tích cũng đem bị từ đầu này thời gian tuyến bên trong xóa đi. Đến lúc đó, ngươi chỗ quý trọng hết thảy đều sẽ bởi vì ngươi không tồn tại mà sụp đổ, chôn vùi. Hiện tại đầu hàng là ngươi cơ hội cuối cùng. Xóa đi, không tồn tại. Tô Diệu trái tim như là bị một con lạnh như băng tay nắm chặt. Hắn không quan tâm tự thân tiêu vong, nhưng hắn không cách nào tưởng tượng, như chính mình chưa từng tồn tại, Hồng Nhi sẽ như thế nào? Vạn Niên công chúa sẽ như thế nào? Những cái kia đi theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến các tướng sĩ sẽ như thế nào? Đại Hán sẽ như thế nào? Hoảng sợ, như là gián độc, cắn xé lấy tâm linh của hắn. Nhưng càng là tại cái này cực hạn trong sự sợ hãi, đầu óc của hắn ngược lại thì càng thanh minh. Không thích hợp, rất không thích hợp. Lấy bọn gia hỏa này thà rằng cho bình dân bách tính tẩy não, dựa vào vô số người máu tươi đến phát động cái này cái gì neo điểm tà ác tác phong, bọn họ chắc chắn sẽ không là để ý nhân mạng gia hỏa. Mà nếu như mình việc gác thật có như bọn hắn nói như vậy nghiêm chỉnh, bọn họ còn phí cái dám lời nói, trực tiếp động thủ xóa đi chẳng phải xong rồi? Giải thích duy nhất chính là các ngươi căn bản làm không được. Tô Diệu trong mắt kim quang nổ bắn ra, đột nhiên ngẩng đầu, nếu thật có thể tùy tiện xóa đi ta, các ngươi làm gì tốn công tốn sức bày ra cái này tế đàn, làm gì dùng trở về dụ hoặc ta đầu hàng? Ba tên người áo đen động tác cùng nhau trì trệ. Không sai, cái thời không này chi neo nói trắng ra chỉ là một cái trở về trang bị, bọn họ có thể dựa vào này ngưng tụ năng lượng, sụp đổ thời không, đoạn tuyệt Tô Diệu cùng hệ thống liên hệ, nhưng muốn triệt để xóa đi hẳn cái này dị thường điểm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao, Tô Diệu đoạn đường này đến thông qua đánh xuyên qua thế giới đào được năng lượng đã vượt qua cực hạn. Bọn họ cần hắn tự nguyện từ bỏ chống lại, cần tinh thần hắn sụp đổ, cần hắn trở thành cái này cuối cùng nghi thức cái cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất tế phẩm. Người muốn chết. Phía bên phải người áo đen thẹn quá hóa giận, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Kết rồi. Tô Diệu toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, kia áp lực vô hình phảng phất muốn đem hắn ép thành thịt nát. Máu tươi từ khóe mắt của hắn, lỗ mũi cùng khóe miệng chảy ra, nhuộm đỏ kim sắc giáp ngực. Nhưng hắn y nguyên đứng, như là một cây thả gãy không cong trên kỳ. Vậy hạ, bình chướng bên ngoài lữ bố chờ người thấy muốn rách cả mí mắt, điên cuồng công kích tới tầng kia ám sắc bình chướng, lại chỉ có thể vô ích cực khổ mà nhìn xem gợn sóng dập dờn. Bị ta nói chúng rồi. Tô Diệu nhếch môi, nhuốm máu răng lộ ra phá lệ lạnh lạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa người áo đen, các ngươi cái này thời không chi neo, căn bản giết không chết chấm. Nó nhiều nhất chỉ có thể phong ấn chấm lực lượng, đem chấm vây ở nơi đây, các ngươi bất quá là một đám dấu đầu lòi đuôi, mượn nhờ ngoại vật phế vật. Không có cái này tảng đá vụn, các ngươi chẳng phải là cái gì? Cuồng vọng chi đồ, đi chết. Phía bên phải người áo đen thẹn quá hóa giận, hai tay dùng sức hư ép, tăng lớn Tô Diệu trên người áp lực. Cùng lúc đó, bên trái người áo đen thì là vung tay lên, chỉ thấy trong đại sảnh những cái kia ngã trên mặt đất tử thi đột nhiên lung la lung lay đứng lên, đi đầu người chính là đã ở vừa mới hỗn loạn bên trong tắt thở Lam Mao hiệu Sở Đều, Abinu. Chúng ta không giết được ngươi, không có nghĩa là ngươi sẽ không phải chết. Ở giữa người áo đen sắc mặt âm lãnh đạo, đã ngươi không chịu tự nguyện như thế, vậy liền để những này là mã vong hồn, đến đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Chương 1198, chấm tức quy tắc chương 1198, chấm tức quy tắc thi khôi thuật. Tô Diệu con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy ngã trên mặt đất những cái kia La Mã tư thế, binh sĩ thi thể, dường như bị vô hình sợi tơ điều khiển, từng cái cứng đờ đứng lên. Bọn họ đôi mắt trống rỗng vô thần, làn da bảy biện ra cho tàn màu sắc, quanh thân lượn lờ lấy bất tường xương mù màu đen. Càng đáng sợ chính là, bọn họ trong tay tàn tạ vũ khí, giờ phút này lại cũng bám vào thượng một tầng u ám năng lượng. Nếu như tại bình thường, bậc này tạp binh, Tô Diệu tự nhiên phất phất tay liền có thể giải quyết. Nhưng giờ này khắc này, hắn bị kia trùng điệp áp lực trói buộc, liền nhấc cái ngón tay đều tốn sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cương thi kia từng bước một hướng hắn đi tới. Vậy hạ, bình chướng bên ngoài, Lữ Bố muốn rách cả mí mắt, phương thiên họa kích điên cuồng chém vào bình chướng, lưỡi kích thậm chí bắt đầu bắn ra hỏa tinh. Quan Vũ mắt phượng hàm sát, thanh long hiện nguyệt đao trùng điệp dừng lại, chúng tướng sĩ, theo mộ ra trợ bệ hạ phá này tà chướng. Giống, tất cả tướng lĩnh, thân binh, thậm chí nơi xa còn tại cùng La Mã quân coi giữ chém giết Hán quân sĩ tốt, dường như cảm nhận được cái gì, đồng thời phát ra giống giận rung trời. Phàm là người lực lượng thế giới pháp tắc trước mặt là như vậy yếu đuối vô lực, không muốn phí công giấy rủa. Ở giữa người áo đen cười lạnh, tại quy tắc lực lượng trước mặt, lực lượng của phàm nhân bất quá là châu chấu đá xe, phải không? Tô Diệu âm thanh bỗng nhiên trở nên dị thường bình tĩnh, quanh người hắn áp lực đã lớn đến đủ để trong nháy mắt đè sập một đầu cự tượng, xương cốt phát ra rợn người kéo kẹt tâm thành, máu tươi không ngừng từ áo giáp khe hở bên trong chảy ra. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại càng thêm sắc bén, kia chỗ sâu trong con ngươi thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, chẳng những không có dập tắt, ngược lại càng phát ra sáng tỏ. Các ngươi luôn mồm quy tắc, lực lượng, chúa tể. Tô Diệu chậm rãi, cực kỳ khó khăn, nâng lên tay phải. Cái này động tác đơn giản, dường như hao hết khí lực toàn thân, trên cánh tay cơ bắp bởi vì dùng sức quá độ mà kịch liệt co rút, làn da mặt ngoài thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Nhưng các ngươi giống như quên. Bàn tay của hắn nhắm ngay viên kia lơ lửng giữa không trung, điên cuồng xoay tròn thời không chi neo. Chấm, am hiểu nhất chính là đánh vỡ quy tắc. Vâng. Không phải là lôi đỉnh, cũng không phải bạo tạc. Một cố khó nói lên lời thuần túy từ ý chí cùng tinh thần ngưng tụ mà thành lực lượng, như là ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú đống nhiên thức tỉnh, lấy Tô Diệu làm trung tâm, ngang nhiên một phát. Đây không phải hệ thống giao phó lôi đỉnh chi lực, cũng không phải hắn rèn luyện đến cực hạn đục thân lực lượng, mà là hắn tại vô số lần chém giết, tại chinh phục vạn giảm cương vực, tại gánh chịu vô số người tín nhiệm cùng trung thành về sau, đem cái kia khổng lồ kinh nghiệm, năng lượng, ngưng tụ mà thành, tại linh hồn chỗ sâu nhất nhóm lửa bất diệt chiến ý, là hắn đế hoàng ý chí của tượng. Cái gì? Ba tên người áo đen đồng thời lên tiếng kinh hô. Mặc dù còn hơi có vẻ non nớt, nhưng bọn hắn cảm nhận được một cỗ hoàn toàn khác với thế này bất luận cái gì năng lượng thể hệ bảng bạc lực lượng đang Tô Diệu quanh thân phát ra, cậy mạnh va đập vào bọn hắn dùng thời không chi neo tạo dựng ra tinh thuần lĩnh vực. Kia vô hình không thể phá vỡ áp lực tràng, như là bị trọng truy đánh trúng lưu ly, phát ra răng rắc giòn vàng, dần dần che kín giống mạng nhện vết rách. Khốn nạn, dừng tay, ta chủ lực lượng không phải cho ngươi như thế dùng. Ở giữa người áo đen hoàng, hắn không nghĩ tới cái này trộm hỏa giả thế mà đã làm được tự thành một thể, độc lập tạo dựng ra một bộ siêu thoát tại trần thế pháp tắc lực lượng. Đây quả thực là đối bọn hắn phía sau chủ thượng lớn nhất khinh nhẫn. Giết hắn. Lập tức. Phía bên phải người áo đen rít lên, hai tay điên cuồng kết ấn, liều mạng ổn định thời không chi neo lĩnh vực. Mà hắn như vậy phân tâm hành động, trong nháy mắt liền để Tô Diệu trên người áp lực đống nhiên chợt nhẹ. Đầu tiên gặp nạn chính là những cái kia cơ hồ bổ nhào vào trên mặt hắn bọn cương thi. Hắn bị nụ linh hàng một đám La Mã cương thi, vừa mới cơ đao kiếm cùng quyền trượng những vật này, tiếp cận đến quanh người hắn phạm vi ba thước, đột nhiên tựa như là bị một trận vô hình chi hỏa nhóm lửa, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, Tô Diệu trong mắt kim mang bùng lên. Hắn một mực tổn trữ tại thể nội mưa lớn năng lượng đột nhiên phun ra ngoài, như là húc nhật đông thăng, cứ thế mà đem trói buộc hắn vô hình lực trường triệt để xuống nát. Sau đó, kia mưa lớn lực lượng lại như mũi tên nhọn bắn ra, thẳng tắp đâm về giữa không trung xoay tròn thời không chi neo. Phanh, không có khả năng. Tại thuần túy năng lượng va chạm dưới, ba tên người áo đen cùng kêu lên gào thét, khó có thể tin mà nhìn xem bọn hắn tỉ mỉ cấu trúc lĩnh vực vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ điện đường bên trong toàn bộ đều là năng lượng loạn lưu đang cuộn trào mãnh liệt khuấy động. Ngươi dám? Ở giữa người áo đen chỉ vào Tô Diệu. Âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ cũng khó có thể tin mà run rẩy. Bọn họ dựa vào áp chế Tô Diệu lớn nhất dựa vào, lại bị đối phương lấy loại này hoàn toàn không thể nào hiểu được phương thức cưỡng ép phá hủy. Vậy hạ, tiếp lấy. Ngoài cửa lớn, phát giác được bình chướng đại yếu hóa Lữ Bố nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực, đem Tô Diệu rơi xuống bên ngoài kim sử đột nhiên ném một cái. Kim sử hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xuyên thấu hỗn loạn năng lượng loạn lưu, vững vàng rơi xuống Tô Diệu trên tay. Hiện tại, Tô Diệu nắm chặt vũ khí trong tay, cười lạnh một tiếng, đến phiên chớm. Vâng. Kim sử tới tay, Tô Diệu quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Đó cũng không phải lôi đỉnh trở về, mà là càng thêm thuần túy, càng bá đạo hơn năng lượng dòng lũ, như là vỡ đê thiên hà, lấy hắn làm trung tâm ầm vang quyết tán. Ầm ầm. Kim sắc cùng đỏ sẫm quang mang mãnh liệt va chạm, toàn bộ thể thất sổ núi vì đó kịch liệt rung động. Thần miếu mái vòm tại sóng xung kích bên trong triệt để tung bay, đá vụn như mưa rơi xuống. Viên kia bị coi là lồng giam hạch tâm, quy tắc cụ hiện thời không chi neo tại Tô Diệu kia không thèm nói đạo lý lực lượng phía dưới, bị từng tấc băng liệt. Cảnh cáo. Thời không chi neo gặp không biết lực lượng xung kích, kết cấu tính ổn định kịch liệt hạ xuống. Cố hóa tiến trình chuyển. 98, 95, 90. Hệ thống thanh âm nhắc nhở một lần nữa đứt quãng xuất hiện Tô Diệu trong đầu. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể dung chuyển ta chủ lực lượng? Ở giữa người áo đen mặt nạ vỡ vụn, lộ ra một tấm vặn vẹo không phải người khuôn mặt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Hết ngồi đáy giếng, làm sao biết thiên địa rộng? Tô Diệu chậm rãi lên không, nhìn chăm chú phía dưới thần miếu, trong tay hắn kim sử lóng lánh trước nay chưa từng có hừng hực kim mang, dường như cầm một vòng thu nhỏ lại mặt trời, ý chí của chấm chính là quy tắc. Chấm lĩnh vực, không cho tà ma. Ông, một cỗ càng thêm cường đại, càng thêm cô đọng lực lượng ngưng tụ thành hình, bao trùm tại kim sử phía trên, tản mát ra lệnh không gian cũng vì đó vặn vẹo khủng bố bị áp. Xa xa nhìn lại, thật giống như trên trời xuất hiện vòng thứ hai mặt trời. Không, Ba tên người áo đen phát ra tuyệt vọng gào thét, bọn họ có thể cảm giác được, cây kia kim sử thượng ngưng tụ lực lượng, đã triệt để vượt qua thời không chi neo mức cực hạn có thể chịu đựng. Tạp ngư, đi chết. Kim sử hóa thành núi liền trời đất kim sắc của sáng, mang theo thẳng tiến không lùi, vỡ nát hết thể lực lượng, tinh chuẩn đánh vào thời không chi neo hạch tâm, đem này triệt để vỡ nát, đồng thời cũng đem trên mặt đất ba cái kia tôn tép nhại nhép bao phủ tại kim quang bên trong. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này ngưng kết. Ngay sau đó, giang giác, ầm ầm long, như là mặt kính triệt để vỡ vụn, lại như sao trời băng diệt. Viên điên nuốt chửng vô số linh hồn, ngưng tụ năng lượng khổng lồ thời không chi neo rốt cuộc đang phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét về sau, ở băng nổ tung. Vô số đen nhánh mảnh vỡ hỗn hợp có tiêu tán đỏ sẫm năng lượng, giống như pháo hoa tứ tán bể ra, lại tại chạm đến kim sắc cột sáng dư ba lúc, cấp tốc tăng dã, chôn bụi. Một cỗ không cách nào hình dung cơn bão năng lượng lấy thể thất sổ núi làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Bao táp những nơi đi qua, La Mã trong thành kia tràn ngập không tiêu tan quỷ dị cảm giác đè nén trong nháy mắt tan thành mây khói, trên bầu trời khói mù bị đội tản ra, đã lâu ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây khe hở, chiếu xuống no bụng kinh chiến hỏa thành thị bên trên. Hệ thống nhắc nhở, cấp SSS nhiệm vụ phá hủy thời không chi neo hoàn thành. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm 50.000. Thu hoạch được đạo cụ, bay thăng chi sách, thần thoại cấp. Thu hoạch được thành tựu danh hiệu, vị diện chinh phục giả, toàn thuộc tính 5 đối dị giới sinh vật tổn thương 20. Đặc thù ban thưởng giải tỏa bên trong theo hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu rõ ràng vang lên, đã lâu lực lượng cảm giác như là dòng nước ấm trở về toàn thân, thậm chí so trước đó càng thêm tràn đầy, càng thêm bằng bạc. Tô Diệu có thể cảm giác được, tầng kia một mực trở ngại hắn chạm đến cấp bậc cao hơn màn mỏng, lần này năng lượng khổng lồ đối lao xuống, rốt cuộc bị xuyên phá.